Quy 1 chương 110, Phi Thăng Thần Giới. Quy 1 chương 110, Phi Thăng Thần Giới quyển 1, Ti Mệnh chương 110, Phi Thăng Thần Giới. Các ngươi nhọc công như vậy, bổn đế ở đây có chút đan dược mang từ thần giới xuống, loại cực mạnh, dùng tới đâu là phê tới đó. Đây đây, mỗi người chục viên xài chơi ha. Gì chứ mấy thứ này bổn đế có nhiều lắm, lấy dùng thoải mái đi, đừng ngại. Cổ Thái lại búng tay một cái, từ trên trần nhà rơi xuống vô số chiếc hộp màu đen, giống như chiếc hộp mà trước đó Cổ Thái ban cho Cổ Ngô Vương và Đại Quốc Sư. Những chiếc hộp này chất thành hai ngọn núi nhỏ bên trong cung điện. Đa tạ Cổ Thiên Đế ban đan. Người nào người nấy ánh mắt rực sáng, hận không thể ngay lập tức xông tới chiếm đoạt làm của riêng. Thường thôi, không cần tạ ơn. Thôi, bổn đế đi đây. Cổ Thái cười lớn, rồi sau đó bước vào bên trong đại trận truyền thống. Ở bên ngoài, tất cả chúng cường giả đều quỳ xuống, hướng Cổ Thái đồng thanh nói, cùng tiễn Cổ Thiên Đế. Luồng hào quang rực rỡ từ đại trận truyền thống bắn ra, hào quang cực mạnh khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Sau khi hào quang biến mất, thân hình Cổ Thái và Ti Mệnh cũng biến mất theo, cả hai đã phi thăng thần giới cả rồi. Sau khi Cổ Thái rời khỏi, Cổ Ngô Vương cùng mọi người đứng dậy. Nhìn Cổ Ngô Vương có chút trầm ngâm, dường như đang suy tư về đại nạn mà Cổ Thái đã nói với Y Lệ Quyền Một. Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang mình một tiếng nổ vang lên, Ti Mệnh đầu hơi choáng váng, mãi một lúc sau mới đứng dậy được, mở mắt ra nhìn thì phát hiện mình đang ở một nơi khác. Chỗ này là một bình đài khổng lồ nằm lơ lửng trên không trung, mặt sàn phát ra ánh hào quang nhàn nhạt, tựa hồ được cấu tạo từ một loại ngọc thạch vô cùng quý giá. Ti Mệnh đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Cổ Thái vốn đi cùng với hắn, bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu, tựa hồ đã bốc hơi vào không gian. Chuyện quái gì thế này? Đứng dọa, hô hấp một hơi lấy lại tinh thần. Không thể không nói, nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm và tinh khiết, so với linh khí tại hạ giới thần hoàng cơ hồ tinh khiết hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Với dị sĩ man tộc mà nói, cho dù họ không biết cách sử dụng linh khí thiên địa này như thế nào, nhưng nếu sống tại nơi này một thời gian, dù không muốn thì thể chất cũng sẽ dần dần biết đổi, tu vi ngày tiến ngàn dặm, quả thực đúng với câu nói làm chơi ăn thật. Đối với nơi này, Ti Mệnh không khỏi một hồi cảm thán. Thật không hổ danh là thần giới, có quá nhiều điều khác biệt so với hạ giới thần hoàng. Sau một hồi cảm thán, Ti Mệnh bắt đầu tản linh thức của mình ra để tìm dấu vết của Cổ Thái. Đúng ngay lúc đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa rung chuyển đất trời, cùng với đó là một tiếng cười đầy kiêu ngạo. Chỉ thấy trên trời đột xuất hiện một cái bóng khổng lồ che dập cả bình đài chỗ mà Ti Mệnh đang đứng. Ti Mệnh động dung, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái bóng đó là của một đầu hoàng kim chân long vô cùng lớn, trong đám mây trắng xoa dần hiện ra, chỉ mới là một cái đầu mà đã to kinh khủng khiếp đến vậy, không biết thân thể của nó sẽ còn khổng lồ đến chừng nào nữa. Ti Mệnh đã từng thấy qua rất nhiều hoang thú, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được một con hoang thú to lớn đến vậy, đã vậy lại còn là chân long trong truyền thuyết nữa. Uy áp tản ra từ hoàng kim chân long này giống như một tòa núi đá vô hình đè ép xuống, khiến cho chúng sinh không thể không chịu bái. Tuy nhiên, uy áp này không hề ảnh hưởng gì đến Ti Mệnh cả, có cảm giác như nó đang lấy uy thế vậy. Ha ha ha, thế nào hả, thấy sủng thú của ta ra sao? Ngầu lắm đúng không? Đứng trên đầu hoàng kim cự long, một bóng người mặc tử kim long bảo hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, hống hách khoe khoang nói. Ti Mệnh một khắc đó đứng im như trời trồng, không biết phải nên nói như thế nào cho phải. Huynh đệ à, không cần sợ hãi vậy đâu. Tiểu hoàng long hiền lắm, nó không cắn đâu. Vừa nói, Cổ Thái vừa xoa đầu hoàng kim chân long. Nhìn hoàng kim cự long, cái miệng khổng lồ phát ra loại âm thanh thích thú. Khoe đủ chưa? Mãi đến lúc này, Ti Mệnh mới hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nói. Ha ha, đủ rồi đủ rồi. Mấy người u đô các ngươi đúng là không có khiếu hài hước gì, kẻ nhạt chết đi được. Đang vui vẻ thì bị Ti Mệnh phá nát tâm tình, Cổ Thái không khỏi gương mặt ủ rũ, than nhẹ một câu. Nhảy lên đây, ta đưa ngươi đi gặp nha đầu đó. Ti Mệnh nhún nhẹ người liền đáp lên đầu hoàng kim cự long. Cổ Thái vỗ nhẹ đầu nó, tựa hồ tâm ý thương thông, hoàng kim cự long gầm lớn một tiếng, tiếng gầm khiến cho mây vân hỗn loạn, cùng phong gào thét, thanh âm vang ra tứ phương bát hướng. Kế tiếp, hoàng kim cự long đảo người quay đầu, hướng về phía trung tâm mà phi hành. Bởi vì kiến trúc tiên cung thần giới này cực kỳ khổng lồ, mà nơi Ti Mệnh chuyển tống đến lại nằm ở ngoài rìa của tiên cung, thế nên dù tốc độ của hoàng kim cự long rất nhanh, nhưng ước chừng cũng phải tiêu tốn gần 2 ngày trời mới đến được tòa thánh sơn, nơi tàng tương đang say giấc. Trên đường đi, Ti Mệnh vừa nhìn ngắm khung cảnh thần giới do một tay Cổ Thái dựng lên, vừa phải nghe hắn chém gió liên tục về những chiến tích trong suốt 10 vạn năm qua. Còn nhớ 10 vạn năm trước, năm đó cả hai chỉ mới là mấy gã thanh niên mới chập chững trở thành dị sĩ. Khi ấy, Kha Thiên Lạc ước mong xây dựng U Đô trở thành một bộ lạc mạnh nhất thần hoang. Ti Mệnh và Tang Tương sẽ trở thành người trợ giúp hắn ta. Còn Cổ Thái, hắn muốn biến mạnh, muốn trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian. 10 vạn năm trôi qua, chỉ có mỗi một mình Cổ Thái là biến ước mơ của hắn thành sự thật. Chỉ là con đường này của hắn cũng gặp rất nhiều chông gai, đánh đổi rất nhiều thứ. Một trong số những mất mát to lớn nhất đó chính là sư phụ của hắn Hoang, cũng là người mà năm đó trước khi Ti Mệnh biến mất đã nhờ và bảo vệ Tang Tương. Giờ đứng trên đỉnh cao, hắn chỉ có một nỗi cô độc tịch mịch, không có một người bằng hữu chí cốt nào để tâm sự, nghĩ đến cũng khá đáng thương. Chỉ là, mỗi lần hắn buồn bực là cả thần giới một phen sóng gió. Thật sự đúng là chẳng ai chịu nổi tính cách lúc buồn lúc vui của tên này. Sau 2 ngày, rốt cuộc Hoàng Kim Chân Long cũng đưa cả hai đến ngọn Thánh Sơn. Trong ngọn núi này khá cô tịch đơn sơ, qua lời kể thì mỗi lúc buồn phiền, Cổ Thái thường đến nơi này để ngắm cảnh. Kỳ lạ một điều là, trên đường đi, đã 2 ngày trôi qua nhưng Ti Mệnh không hề nhìn thấy một bóng dáng của người nào khác, giống như tòa tiền cung này chỉ có mỗi một mình Cổ Thái sinh sống vậy. Nhưng sau khi được Cổ Thái giải thích mới biết, trước khi lâm trùng, người gọi là Thiên Cơ Tử đã bói một quẻ nói rằng thần hoang sẽ gặp đại nạn. Vậy nên Cổ Thái đã lệnh cho tất cả mọi người bế quan tiềm tu, đợi đến ngày đại kiếp diễn ra mà lập tức chống đỡ, không có lệnh của hắn tuyệt đối không được rời khỏi tiên cung nửa bước. Vậy nên dù Cổ Thái cùng Hoàng Kim Chân Long trên đường rất bậy phá nhưng chẳng có lấy một người nào ngăn cản. Đến đỉnh ngọn Thánh Sơn, Hoàng Kim Cự Long đưa đầu hạ xuống, để cho Ti Mệnh và Cổ Thái bước xuống. Còn nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển thì phóng thẳng lên trời cao. Nàng ta bên trong đó, ngươi vào trong mà xem đi. Cổ Thái chỉ tay vào căn nhà nhỏ chính giữa Thánh Sơn, nhẹ nhàng nói. Quy 1 chương 111, tiếp kẻ hủy diệt tỉnh giấc. Quy 1 chương 111, tiếp kẻ hủy diệt tỉnh giấc quyền 1. Ti Mệnh chương 111, tiếp kẻ hủy diệt tỉnh giấc. So với người khác, Ti Mệnh rất mẫn cảm về mật độ linh khí. Nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước, hắn nhìn thấy được nó chính là trung tâm thu hút linh khí trên khắp thần giới, cũng bởi vì vậy mà linh khí tại tòa tiên cung này mới có thể tinh thuần đến mức như thế này. Quanh ngôi nhà được một trí một cái trận pháp tu linh cao cấp, tuy Ti Mệnh chưa được lĩnh ngộ qua, nhưng 10 vạn năm trước khi hắn rời khỏi U Đô bộ lạc, tại Thanh Phong trấn, hắn đã được học tập qua các bố trí trận pháp rồi. Từ những trận pháp đó, Ti Mệnh đã nghĩ ra một loại trận pháp để thu hút tiên địa linh khí để trồng trọt thảo dược, chính là tụ khí trận. Tuy nhiên, trận pháp năm đó rất đơn giản, muốn duy trì trận pháp hoạt động liên tục rất khó khăn. Còn cái tụ khí trận trước mắt hắn bây giờ cực kỳ cao cấp, giống như việc nó thu hút thiên địa linh khí là một việc tự nhiên, như việc con người hít thở không khí. Năm đó Ti Mệnh tặng cho Cổ Thái mấy quyển sách về trận pháp mà hắn nghĩ ra, xem ra 10 vạn năm qua đã được Cổ Thái thôi diễn đến một cái trình độ kinh người rồi. Kẻ gánh chịu thiên mệnh thật đúng không phải hạng tầm thường. Có trận pháp bên ngoài nên dù linh thức Ti Mệnh có cường độ cực mạnh cũng không thể nhìn thấu được những gì ở bên trong ngôi nhà đá. Chỉ là trong nội tâm bất chợt xuất hiện một cảm giác vui mừng cùng bi thương trộn lẫn với nhau. Ngươi vào đi, ta ở ngoài đây đợi. Có lẽ thông cảm với Ti Mệnh, Cổ Thái vỗ nhẹ vai an ủi một câu. 10 vạn năm trước, chính mắt Ti Mệnh nhìn thấy Tang Tương bị một kẻ hắc bảo nhân dùng kiếm đâm xuyên ngực, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Bởi vì vậy nên hắn mới hóa điên, đồ sát tất cả những kẻ liên quan đến việc ám sát hắn và Tang Tương. Cuối cùng trước khi tan biến, hắn không biết lấy đâu ra một loại năng lượng thần bí dung nhập vào cơ thể nàng, giúp nàng miễn cưỡng duy trì được tính mạng, rồi sau đó đem nàng đến cho sư phụ của Cổ Thái là Hoang, nhờ y giúp hắn bảo hộ nàng. Không nghĩ đến, 10 vạn năm sau lại một lần nữa có cơ hội được gặp lại nàng. Trong lòng Ti Mệnh đang vô cùng xúc động. Nàng vẫn ở đây, vẫn tồn tại, có lẽ chính là chờ đợi hắn quay trở lại để đánh thức mình dậy. Cổ Thái khỏe miệng nở nụ cười nhạt rồi bước về phía gốc đại thụ, ngồi dưới gốc cây, bàn tay đặt lên những dây đàn, bắt đầu gãy lên một tuyệt khúc. Còn Ti Mệnh, hắn đứng lặng yên bồi hồi về những năm tháng xa xăm, cuối cùng mãi một lúc sau mới bước về phía ngôi nhà nhỏ. Trận pháp không hề có ý định ngăn cản hay bài xích, tự động mở ra để cho hắn bước vào. Tiến vào bên trong, không gian không quá rộng, bài trí khá đơn giản. Xung quanh có những tấm rèm trắng tinh tế được treo xung quanh, ở những góc tường đặt một vài cây hoa đang nở rộ tỏa ngát hương thơm. Đây đúng là một khuê phòng của một nữ nhân. Cuối căn phòng có một chiếc giường bằng bạch ngọc, nằm trên giường đó là một cô gái trẻ tuổi dung mạo như tiên dáng trần đang nằm thiếp đi, tựa hồ như đang chờ đợi một ai đó vậy. Gương mặt mỹ lệ ấy in hẳn vào đôi mắt Ti Mệnh. Nàng đúng là Tang Tương, là người yêu của hắn 10 vạn năm trước, dù khi hắn trong trạng thái vô định trôi nổi tại hư thần giới, trong trí nhớ của hắn vẫn xuất hiện bóng dáng của nàng. Người con gái đang say giấc suốt 10 vạn năm kia, người mà hắn yêu quý nhất trên cõi đời này. Mũi hắn đông cay cay, trong lòng dâng lên một sự xúc động không từ ngữ nào có thể tả được. Nhưng hắn vẫn có thể áp chế nổi, chậm rãi bước lại gần. Hắn đưa bàn tay mình lên vuốt ve mái tóc mềm mại như áng mây của nàng, như đang nâng niu một loại báu vật chân quý nhất thế gian. Giọng nói run run không kìm được cảm xúc khẽ vang lên, "Tương Nhi, ta về rồi đây." Quyền một, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang Cổ Thái vẫn say sưa gãy lên một khúc nhạc, thiên điệp như đang giao hòa cùng với bản nhạc mà hắn tạo nên. "Hắc hắc, tiểu tử này chắc hạnh phúc lắm đây. Nhớ phải đa ta lão tử đấy." Nghĩ đến viễn cảnh Ti Mệnh và Tang Tương gặp lại sau 10 vạn năm, mà trong đó có công giúp sức rất lớn của mình, Cổ Thái nở nụ cười tét đến tận mang tai, trong gương mặt của hắn thỏa mãn vô cùng. Nhưng đột nhiên, bầu trời đang trong thời gian yên bình, và càng tuyệt vời hơn bởi tiếng đàn tuyệt mỹ của Cổ Thái thì bỗng một tiếng hét thất thanh nghe vô cùng thảm thương từ trên thiên thanh vọng xuống. Cùng với đó là một cái bóng đen khổng lồ đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Mà cũng đúng thời điểm đó, Cổ Thái đang say sưa gãy đàn thì dây đàn giống như bị một loại lực lượng nào đó tác động khiến cho toàn bộ dây đàn bị đứt hết. Cổ Thái gương mặt tươi cười bỗng đông cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ngay lúc đó thì cái bóng đen khổng lồ ở trên trời rơi ngang qua ngọn Thánh Sơn, hết thảy bóng đen lọt vào tầm mắt của Cổ Thái. Hoàng Kim Chân Long. Cái bóng khổng lồ ấy chính là của Hoàng Kim Cự Long, kèm theo đó là một trận mưa máu màu vàng từ trên trời đổ xuống. Nó sau khi đưa hắn và Ti Mệnh đến Thánh Sơn thì liền phi thăng lên trời, nơi cư trú ưa thích của nó. Cùng với thi thể đã vỡ nát của Hoàng Kim Cự Long còn có vô số các thi thể của hoang thú cư trú trên tầng trời ấy nữa, có rất rất nhiều. Cổ Thái trong giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Lần đầu tiên, trong suốt 10 vạn năm qua, trải qua vô số lần sinh tử, thậm chí khi đối đầu với kẻ thù mạnh nhất đời hắn ở 2 vạn năm trước, Cổ Thái cũng chưa bao giờ cảm thấy nghiêm trọng đến bây giờ. Hắn chính là kẻ gánh chịu thiên mệnh, hết thảy căn cơ trong thiên địa đều có liên quan đến hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác thiên địa đang run rẩy, như đang sợ hãi một thứ gì đó vậy. Bất chợt trong đầu óc hắn lóe qua một tia quan mang, hắn chuyển người lại nhìn về phía căn nhà nhỏ, nơi Ti Mệnh và Tang Tương đang ở bên trong, rồi lại nhớ về câu nói kỳ lạ của thiên cơ từ trước lúc tạo hóa, và cả của sư tôn hắn nữa. Cổ Thái trong mắt gân đỏ nổi lên, sát khí mấy vạn năm qua đã được áp chế giờ đây xuất hiện trên người hắn. Chết tiệt, thì ra là thế. Ngày đó ta vốn đã nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn bị qua mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, gằn giọng nói: "Toàn bộ chư thần mau xuất quan, kiếp đã tỉnh lại, chuẩn bị phá hủy cả thiên địa. Đây là cuộc chiến trung cực của toàn bộ thần hoang. Trận chiến này không được phép thất bại, theo kế hoạch đã định, toàn bộ theo gia tiến vào hư không thần vực. giọng nói uy nghiêm của cổ thái vang vọng toàn bộ tiên cung khổng lồ, trong giọng nói ẩn chứa thần uy của đế quân. Ngay lập tức, toàn bộ tiên cung đang bình yên đột nhiên rực lên vô số ánh hào quang rực rỡ. Ngay lập tức có vô số cường giả hiện thân, có nam có nữ, có già có trẻ, điểm chung của bọn họ chính là tu vi vô cùng mạnh mẽ bá đạo và toàn bộ đều phục thị cổ thái cả. Đồ lục, bảo kiếm của bổn đế, mau xuất thế. Cổ thái tay hướng hư vô, quát lớn một tiếng. Trong không gian một loại âm thanh đinh tai nhức óc ngâm lên, đồng thời một cỗ sát khí kinh thiên động địa cũng xuất hiện. Phản phất như thiên địa bị bao phủ bởi cỗ sát khí bá đạo này, chỉ thấy từ trong hư vô xuất hiện một cơn gió màu đen. Nói chính xác hơn, chúng chính là những cơn phong nhận được biến hóa thành sát khí bay thẳng tới chỗ của cổ thái. Nhưng phong nhận sát khí này dung nhập lại với nhau, lại một tiếng long long nữa ngâm lên, vô số chư thần tu vi thông thiên vậy mà cũng bị sát khí kinh thiên này làm cho chấn động. Chỉ thấy ngay sau đó, trên tay cổ thái xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen. Quy 1 chương 112, từ mộng hóa thực. Quy 1 chương 112, từ mộng hóa thực quyển 1, ti mệnh chương 112, từ mộng hóa thực. Thanh cổ kiếm đồ lục này toàn thân một màu đen huyền, dù dưới ánh hào quang rực rỡ cũng không hề phản chiếu lại bất kỳ vầng hào quang nào, giống như rằng hết thể ánh sáng đều bị nó thôn phệ hết cả. Từ thanh cổ kiếm đồ lục toát ra sát khí kinh thiên cực kỳ mạnh mẽ khiến ai cũng phải kiếp sợ. Cổ kiếm đồ lục này chính là man khí thành danh của cổ thiên đế, ngoại trừ hắn ra, không ai biết được nguồn gốc của cổ kiếm đồ lục ra sao. Chỉ biết mỗi khi thanh kiếm này xuất hiện thì dù là chư thần đối diện cũng hóa thành cho cốt. Cũng chính bởi sát khí của nó quá mạnh, quá âm lệ, ngay cả chủ nhân của cổ kiếm đồ lục là cổ thiên đế cũng không áp chế nổi sát khí âm lệ của nó, nếu không rơi vào tình huống nguy cấp thì chính hắn cũng không muốn đụng đến thanh ma kiếm này. Còn nhớ hai vạn năm trước, cổ thiên đế ta cầm cổ kiếm đồ lục tử chiến với kẻ thù mạnh nhất khi đó, chính nhờ sự giúp sức của cổ kiếm đồ lục, cổ thiên đế mới giành được thắng lợi, trở thành đệ nhất cường giả thần giới suốt hai vạn năm qua. Sau khi dựng lên tiên cung, cổ kiếm đồ lục liền bị cổ thiên đế phong ấn lại bên dưới tiên cung, dùng vô số thủ đoạn mới có thể áp chế nổi nó. Ngày hôm nay, cổ kiếm đồ lục man khí mạnh nhất thần giới từ xưa đến nay một lần nữa xuất thế, cùng với cổ thiên đế quyết chiến trận chiến cuối cùng trong đời hắn. Chỉ thấy ngay khi cổ thái tiếp nhận cổ kiếm đồ lục, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám này vô cùng tà dị, nó hướng thân thể cổ thái mà dung nhập vào. Lực lượng này vô cùng lạnh lẽo khó chịu, dù đã nhiều lần sử dụng, nhưng cổ thái vẫn không cách nào thừa nhận nổi sự khó chịu kịch liệt này. Vài giây sau, khí tức hắc ám biến mất, cổ thái từ bên trong cố khí tức hắc ám hiện ra. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi, chẳng còn oai phong lẫm liệt của một cường giả đệ nhất thần giới, cũng chẳng phải là một cổ thái bốc đồng thích gì làm đó, mà giờ đây, hắn như một vị chiến thần bước ra từ thế giới hư không. Giờ đây cổ thái khoác lên người một bộ hắc huyền khải giáp mang dáng dấp cổ xưa, mái tóc đen cổ hình đuôi ngựa tung bay trong cuộc phong, gương mặt âm trầm lạnh lùng. Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn, nó mang một màu tím tuyệt đẹp, như hết thảy vũ trụ tinh không đều bị đôi mắt này nuốt vào. Chư thần trên bầu trời không ít lần nhìn thấy hình dạng của cổ thái sau khi kết hợp với cổ kiếm đồ lục, thế nhưng dù vậy, bọn họ trong lòng vẫn khiếp sợ, hít vào một ngụm hơi lạnh. Với hình dạng hiện tại, cho dù chư thần cùng liên hợp lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chính lúc này, cổ thái mới chính là cường giả đệ nhất thần giới. Thiên cơ tử, năm đó ngươi đã tính toán toàn bộ rồi đúng không? Đáng tiếc, ngươi tốt nhất là lẩn trốn cho kỹ, đừng để bổn đế tìm thấy. Cổ thái nhìn hình dạng chuyển hóa sau khi kết hợp với cổ kiếm đồ lục, trong đầu chợt lóe qua hình ảnh năm đó thiên cơ tử giao vật đó cho hắn, không kiềm được sát lục mà quát một câu. Kế tiếp, cổ thái lại gọi ra 10 món bảo vật man khí với hình dạng khác nhau nữa, một trong số đó chính là địa hoàng trùng, đem tất cả 10 món bảo vật dung nhập vào cổ kiếm đồ lục, để cho cổ kiếm đồ lục có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh thật sự trong tay hắn. Đống cổ thái nhìn qua căn nhà nhỏ chính giữa thánh sơn. Dù bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, thế nhưng giống như tất cả đều không liên quan gì đến căn nhà, hay nói chính xác hơn là hai người bên trong đó, Ti Mệnh và Tam Tương. Ti Mệnh, ta xin lỗi. Chuyện lần này, ta sẽ tìm cách hồi báo. Cổ thái than nhẹ một câu. Rồi sau đó ánh mắt quét quanh chư thần, chiến ý trên người rất nồng đậm, thanh âm như sấm nổ quát lớn, trận chiến này vì sự sống còn của chúng ta, của toàn bộ thần hoang. Vì thần hoang mà quyết chiến một trận với kẻ địch cuối cùng, toàn bộ chư thần, hãy theo chân bổn đế. Toàn bộ chân thần buộc lộc thực đỉnh phong của bản thân, sau đó toàn bộ phi thăng lên bầu trời. Cổ thái ngắm một lần khung cảnh tươi đẹp này, rồi thở dài một tiếng tang thương. Rồi sau đó liền lấy lại tinh thần, mở ra đôi cánh đen sau lưng, vỗ mạnh một cái rồi phóng thẳng lên thương thiên, đối diện với kẻ hủy diệt đang sắp tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Quyền một, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang bên trong nhà. Nó không như viễn cảnh mà cổ thái đã tưởng tượng, mà là trái ngược hoàn toàn. Ti Mệnh hai chân quỳ xuống đất, hai tay vò đầu bứt tóc, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh đổ ra, trông bộ dạng hắn tựa hồ đang chịu một sự dày vò thống khổ. Kẻ phản bội, ngươi đáng chịu sự trừng phạt. À, ta ngăn vận mệnh của ngươi, à phải chết, tại sao ngươi lại tránh né vận mệnh? Vô số âm thanh vang vọng lên trong đầu Ti Mệnh, khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Từ lúc tiến vào trong nhà, từ lúc hắn tiếp xúc với Tam Tương, hắn còn chưa kịp tìm cách đánh thức nàng thì giọng nói này đã vang lên. Giọng nói thần bí này rất quen thuộc, 10 vạn năm trước, tại Phong Tuyết bộ lạc, nó đã từng xuất hiện. Rồi khi hắn biến mất, rơi vào một thế giới kỳ lạ, giọng nói này một lần nữa xuất hiện. Hắn dường như biết được chủ nhân của giọng nói này là ai, nơi nó đang tồn tại là ở đâu, nhưng hắn không cách nào nhớ ra được, rốt cuộc vị trí của thế giới kỳ lạ đó là ở đâu cả. Ta không biết. Ta không biết gì hết, ngươi cũng đi. Ti Mệnh trong sự điên cuồng, ngẩng đầu lên gào thét, đôi mắt hắn đã chi chít tia máu đỏ, nhìn tình huống rất thê lương. Ngươi là vật chứa. Ngươi là huyền hoàng. Ngươi là kẻ phản bội. Ngươi là kẻ trốn tránh vận mệnh, à ta đã ngăn ngươi đến với vận mệnh của ngươi, ta đã giết cả vô số lần, tại sao mỗi một kiếp à ta vẫn xuất hiện, vẫn ngăn cản đến cùng. À là ai? À tại sao cả ngươi? Vì sao ngươi phản bội? Tại sao? Giọng nói thần bí ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, Ti Mệnh chỉ muốn phát điên lên, muốn bổ nát đầu óc của mình ra để lục tìm giọng nói ấy. Và rồi, trong sự thống khổ tột cùng, Ti Mệnh lấy hết sức mạnh của mình, hét lớn một tiếng hét chứa đựng tất cả nỗi thống khổ của hắn, sự bất ức trong suốt 10 vạn năm qua, tất cả dồn nén vào một tiếng hét này. Một tiếng nổ vang trời, phảng phất như âm thanh la hét của thiên địa. Cả trời đất rung chuyển dữ dội, khe nứt không gian xuất hiện chi chít, âm thanh gào thét từ cõi thương thiên truyền xuống. Bầu trời không còn màu sắc, thế giới không còn màu sắc, chỉ còn lại đó một thế giới vô sắc. Những cái xác người, những cái mảnh vỡ, kèm theo đó là một trận mưa máu từ trên trời xanh rơi xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài không gian xa xăm lại một lần nữa cất lên, nhưng nó không còn làm cho thiên địa chấn động như ban đầu, mà nó đánh sập luôn cả thương thiên hạ địa. Phảng phất như thời khắc tận thế, thần hoang rơi vào con đường hủy diệt. Ti Mệnh đầu óc choáng váng, như sức lực cùng kiệt, từ từ mới lết dậy nổi. Hơi thở của hắn lúc này rất gấp gáp mệt mỏi. Nhìn lại chính mình, một tay chỉ còn lại cốt trắng không thể tuân theo ý nghĩ, tay còn lại máu thịt trộn lẫn, còn hai chân thì đã bị nghiền nát. Thông báo về việc út thêm trường, những ủng hộ nguyện phiếu, kim nguyên đậu, hỏa tinh châu, thất thải châu tác sẽ tổng hợp lại rồi vào ngày cuối cùng của tháng sẽ bạo luôn một lần. Tác sẽ nói rõ hơn ở phần giới thiệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Quy 1 chương 113, Thư thần giới quy 1 chương 113, Thư thần giới quyển 1, Ti Mệnh chương 113, Thư thần giới. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khắp nơi là một đống hoang tàn, toàn bộ tiên cung đã sụp đổ. Có rất nhiều thi thể của hoang thú, cường giả man tộc huyết nục vỡ tan nằm rải rác khắp nơi, tựa hồ thiên địa vừa mới bị một loại sức mạnh vô cùng khủng khiếp nào đó hủy diệt trong chớp mắt. Sự sống dường như đã bị dập tắt toàn bộ, chỉ còn sót lại mỗi một mình Ti Mệnh với một chút hơi tàn. Nhưng điều khiến cho hắn kinh sợ hơn, đó chính là những điều này, toàn bộ đều giống như trong giấc mơ của hắn, giấc mơ mà vào cái đêm mưa gió của 10 vạn năm trước, hắn đã từng chứng kiến. Sự bất lực ngày ấy hắn trải qua trong cơn mơ, bây giờ nó đã tái diễn thành sự thật rồi. Ti Mệnh túi mặt nhìn xuống, trước mặt mình có một cô gái đang nằm đó. Hắn phi thăng thần giới là để tìm cách khiến nàng tỉnh lại, nhưng không ngờ, thời điểm gặp lại nàng cũng chính là thời điểm thần hoang sụp đổ. Tam tương đã không còn bất kỳ một dấu hiệu của sự sống nào nữa, hơi thở yếu ớt đã tắt đi, sinh mệnh đã hóa cho tàn, chỉ còn lại đây là một thi thể nguội lạnh. Cơ thể không còn bất kỳ một cảm giác nào, chẳng rõ hắn lấy sức mạnh từ đâu, có lẽ chính là đến từ ý chí, với đôi chân đã bị lực lượng khủng khiếp đó đập nát, hắn vẫn dáng liếc đến bên cạnh thi thể của Tương Tương, dùng bàn tay huyết đục mơ hồ, lấy hết sức kéo nàng đến bên cạnh mình. Hắn cúi xuống nhìn gương mặt của nàng, cho đến thời điểm sinh mệnh hoàn toàn tan biến, trên đôi môi nàng vẫn nở một nụ cười, như vui mừng vì cuối cùng Ti Mệnh cũng đã trở lại bên cạnh nàng. Tại sao phải trừng phạt nàng? Tại sao? Nước mắt đã không còn, bởi nó đã biến thành hai dòng huyết lệ lăn dài trên gương mặt. Ti Mệnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô sắc đầy u ám kia, một tiếng thét dài thê lương. Trên bầu trời, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hắn trên tay cầm thanh cổ kiếm, cơ thể vận chiến giáp màu đen với những đồ đằng cổ xưa đang lặng lẽ chuyển động. Người đó chính là Cổ Thái. Cổ Thái nhìn quanh một vòng thần giới đã sụp đổ, trên gương mặt bi ai bỗng nở một nụ cười khổ. Mái tóc đen tung bay trong cơn gió lạnh khô khốc, sự đơn độc phảng phất bao vây lấy hắn. Thế giới này, thiên địa thần hoang, từ thần giới cho đến hạ giới, toàn bộ đều sụp đổ cả rồi. Và hắn, có lẽ là kẻ còn sống cuối cùng sau trận ác chiến với kiếp. Rồi đột nhiên, mục nhãn Cổ Thái nhìn xuống vị trí ngọn thánh sơn đã sụp đổ, hắn nhìn thấy Ti Mệnh, người đang gào thét thê lương với chút hơi tàn còn sót lại. Gương mặt Cổ Thái sự bi ai hiện rõ, một nụ cười u buồn lại nở trên môi. Đệ nhất cường giả thần giới thì sao? Được vạn người sùng bái thì sao? Bây giờ, chính hắn cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn mà thôi. Đôi môi khô khốc đông cử động, giọng nói mệt nhọc thê lương kèm theo sự áy náy. Ti Mệnh, ta xin lỗi. Ta không nên đưa ngươi đến thần giới, không nên chút nào. Hắn hy vọng lời xin lỗi này của mình có thể đến được với Ti Mệnh, chỉ là nó có đến được hay không, chính bản thân hắn cũng không biết. Thiên Cơ Tử, đến giờ phút này, ngươi còn định trốn tránh nữa sao? Đột nhiên Cổ Thái nhắc đến Thiên Cơ Tử, người vốn dĩ đã tạo hóa từ hơn một vạn năm trước, tựa hồ hắn đã đoán được một chút chuyện gì đó. Chỉ thấy trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tan biến đi. Cổ Thái nhìn bóng người đó, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào cả. Trở lại bên dưới, nơi ngọn thánh sơn sụp đổ, nơi Ti Mệnh đang ôm thi thể của Tang Tương mà gào lên điên cuồng. Hắn nhìn thấy Cổ Thái bi ai, cũng nhìn thấy bóng người mờ ảo kia, nhưng hắn không quan tâm đến, bởi hắn đã biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi. Thiên đạo, vận mệnh, hư thần giới, ta biết rồi, ta biết tất cả rồi. Huyết lệ lăn dài trên gương mặt thê lương ấy, giọng nói đã khàn khàn như không thể cất lên nổi nữa. Hư thần giới gì chứ? Vật chứa gì chứ? Đều là ám chỉ ta cả. Ta chính là vật chứa thiên đạo, hư thần giới cũng là ta. A Công, người nói với tôi hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì không hiểu. Bây giờ tôi hiểu, tôi có phải chính tôi hay không hả A Công? Tôi là trong nước, tôi chính là nước, nhưng nước không phải tôi. Vậy tôi là ai, A Công? Ti Mệnh tự nói với mình trong sự tuyệt vọng tột cùng. Hắn bỗng sực nhớ về A Công, người đã nuôi nấng, dạy dỗ hắn từ nhỏ đến lớn đến, nhớ lại bài học cuối cùng mà A Công đã nhắn nhủ với hắn trong giấc mơ. Rồi đột nhiên, trong mắt Ti Mệnh lộ ra một luồng sát ý kinh người, giống hệt như sát ý mà 10 vạn năm trước đã xuất hiện trên người hắn. Một loại sát ý điên cuồng mà ai cũng phải kinh sợ. Là ngươi gây ra tất cả, là ngươi hại nàng, chính là ngươi, Thiên Đạo. Cơ thể của Ti Mệnh bỗng cứng đờ, giống như hắn đã biến thành một người chết, tuy nhiên dấu hiệu của sinh mệnh vẫn tồn tại trong cơ thể, mặc dù nó rất yếu ớt. Chính là bởi vì linh hồn của hắn đã tiến vào một nơi, chính là cái nơi đã vây hàm hắn suốt 10 vạn năm qua, bên trong cơ thể hắn hư thần giới. Không giống như trước đây, khi ấy linh hồn Ti Mệnh trôi nổi bất định, không hề có chút suy nghĩ gì khác, cho đến khi giọng nói thiên đạo vang lên thì hắn sợ hãi lẩn tránh, bỏ trốn. Còn bây giờ, hắn mang theo sự điên cuồng mà trở lại đây, trở lại bên trong chính cơ thể mình, nơi hư thần giới trong truyền thuyết đang tồn tại. Thiên đạo, ngươi cút ra đây cho ta. Lực lượng tinh thần của Ti Mệnh đột ngột biến mạnh, hư thần giới như biến thành một phần cơ thể hắn, tùy ý cho hắn sử dụng. Hắn lấy toàn bộ hư thần giới biến thành lực lượng tinh thần, nháy mắt tìm ra được nơi thiên đạo đang ẩn mình. Trước mắt Ti Mệnh là một thực thể kỳ lạ phát ra ánh bạch quang, trong hư thần giới tăm tối này, tựa hồ thực thể màu trắng này chính là ngọn đèn le lói đang dần sinh trưởng. Thực thể màu trắng này chính là thiên đạo. À ta đang chết, là à ngăn cản ngươi tiến vào vận mệnh của ngươi, à ta nhất định phải chết. Ngươi là kẻ phản bội, ngươi không nên trốn tránh, ngươi là vật chứa, ngươi không nên đứng ngoài vận mệnh. Vẫn như trước đây, từ bên trong thực thể màu trắng, giọng nói thiên đạo hỗn loạn và điên cuồng vang ra. Thiên đạo, vận mệnh. Nếu ngươi đã thích chơi trò điều khiển cuộc đời người khác, ngươi muốn ta đi vào vận mệnh mà ngươi sắp đặt, ta sẽ theo ý ngươi. Nhưng ngươi cũng phải chơi trò chơi này. Thiên đạo, vỡ nát cùng ta đi. Trong sự điên cuồng, Ti Mệnh dùng toàn bộ ý chí tinh thần của mình, hòa cùng với hư thần giới kỳ lạ này, tạo thành một lực lượng tinh thần bao vây lấy cả hắn lẫn thiên đạo. Lấy linh hồn bản thân làm trung tâm của lực lượng tinh thần khủng bố này, Ti Mệnh lao thẳng đến vị trí thiên đạo, hai tay siết chặt lấy thiên đạo rồi nhét vào bên trong linh hồn chính mình. Bạo! Một tiếng nổ vang lên bên trong hư thần giới, lực lượng bạo tạc đó gây ra bởi Ti Mệnh, hắn ôm theo thiên đạo, cùng với linh hồn của bản thân đồng thời vỡ nát, lan ra tứ phương bát hướng, trôi nổi trong vô tận tinh không. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Ti Mệnh nắm chặt lấy một suy nghĩ, tang tương, ta sẽ thực hiện với hứa với nàng, ta nhất định sẽ tìm nàng. Đợi ta. Rồi sau đó, linh hồn hắn cùng với thiên đạo vỡ nát khắp nơi. Cũng chính lúc ấy, cơ thể Ti Mệnh, sinh cơ cuối cùng cũng bị dập tắt. Chỉ thấy từ giữa mi tâm lan ra những vết nứt nẻ chạy khắp cơ thể, và rồi, trong một cái chớp mắt, cơ thể Ti Mệnh đã sụp đổ, hóa thành tro bụi. Ở trên cao, cổ thái sắc mặt kỳ biến. Từ đằng sau, một bàn tay khổng lồ với những cái móng vuốt sắc nhọn màu tím đen đâm xuyên qua cơ thể hắn, chiến giáp vỡ nát, cổ kiếm đồ lục cũng rời khỏi tay. Cổ thái phun ra một ngụm máu lớn, rên lên một tiếng bi ai. Quy 1 chương 114, cái chết của cổ thiên đế thời đại thần hoang kết thúc. Quy 1 chương 114, cái chết của cổ thiên đế thời đại thần hoang kết thúc. Quyền 1, Ti Mệnh chương 114, cái chết của cổ thiên đế thời đại thần hoang kết thúc. Phía sau lưng cổ thái, một cái bóng đen khổng lồ từ trong vô tận tinh không hiện ra. Đó là một con quái thú vô cùng to lớn, so với tiên cung mà cổ thái dựng lên trước khi bị hủy diệt còn khổng lồ hơn vô số lần. Cơ thể nó là một màu đen tím, là màu sắc của hỗn độn tinh không, tựa hồ cơ thể nó được tạo thành bởi quyền năng vô hạn của vũ trụ này, một cơ thể giống cấu tạo như thủy tinh, vô cùng đẹp, vô cùng huyền ảo. Nó có một cái đầu rất lớn, uy nghiêm và dũng mãnh, giống như đầu rồng, nhưng so với rồng nó còn uy nghiêm hơn rất nhiều, trong ánh mắt nó hiện ra sự hủy diệt điên cuồng, tựa hồ sinh vật này là hiện thân của sự hủy diệt. Đáng kinh ngạc là hình dạng của sinh vật kỳ lạ giống hệt với bức tượng mà bộ tộc tiên toán thờ phụng thần sáng tạo huyền hoàng. Tuy nhiên, sinh vật đã hủy diệt toàn bộ thần hoàng, nó không phải gọi là huyền hoàng, tên của nó là Kiếp. Trước sức mạnh vô biên khủng khiếp của Kiếp, dù cổ thái có là đệ nhất cường giả thần hoàng, có trong tay đệ nhất thần binh cổ kiếm đồ lục cũng không phải đối thủ của Kiếp. Kiếp quá mạnh. Một hơi thở của Kiếp giết chết toàn bộ sinh vật ngoài tinh không. Một trường của Kiếp hủy diệt tất cả chư thần, chỉ duy một mình cổ thái còn sống sót. Một tiếng gầm của Kiếp đánh sập thượng thiên hạ địa. Không ai trên thần hoang có thể ngăn cản nổi bước chân của Kiếp, không một ai cả. Cổ thái là kẻ cuối cùng còn sống sót, nhưng bất quá, sự sống của hắn cũng chỉ kéo dài được đôi chút, bởi vì khi Kiếp hiện thân, số phận của cổ thái đã được định rằng sẽ phải chết. Cổ thái chính là kẻ gánh chịu thiên mệnh, là người hội tụ tất cả vận khí của thiên địa thần hoang trước khi thần hoang bị hủy diệt. Cổ thái bắt buộc phải chết, cái chết của cổ thái chính là để chấm dứt thời đại thần hoang kỳ nguyên, mở ra một thời đại mới nguyên hoang kỳ nguyên. Dù có chết, ta cũng phải làm một việc. Cổ thái nhớ đến những gì mà thiên cơ tử nói với mình, trong đầu hắn chợt rực lên một ý tưởng điên rồ. Từ thiên linh cái, một đạo linh quang đống bắn ra ngoài. Nhìn hình dạng của đạo linh quang này, nó có tướng mạo y hệt cổ thái, chỉ có điều so với cổ thái thì nó rất nhỏ bé và yếu ớt. Chỉ thấy cổ thái nhỏ bé này vung tay ra, một lần nữa kêu gọi cổ kiếm đồ lục đang rơi một cách vô định. Việc này cực kỳ tốn sức, khiến cho cổ thái nhỏ bé vốn đã mờ ảo nay lại còn nhạt nhòa hơn, nhưng vì cái ý tưởng điên rồ kia, hắn vẫn cố gắng hết sức. Cổ kiếm đồ lục rốt cuộc cũng được cổ thái nhỏ bé kêu gọi thành công, bay thẳng đến chỗ cổ thái nhỏ bé đang lao xuống. Cổ thái nhỏ bé rơi trên cổ kiếm đồ lục, tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời lao thẳng xuống chỗ Ti Mệnh, nơi hắn biến thành tro bụi. Ti Mệnh, ngươi nhất định phải thay đổi được số mệnh của ngươi đấy, sức ta chỉ có thể làm được đến mức này thôi, cố lên huynh đệ. Cổ thái nhỏ bé nở nụ cười nhạt, rồi sau đó cơ thể càng lúc càng nhợt nhạt đi, cuối cùng tan biến theo Ti Mệnh. Cổ kiếm đồ lục ngâm lên một tiếng, từ bên trong thanh kiếm như tồn tại một loại lực lượng hủy diệt bộc phá ra. Chỉ thấy trên thân kiếm phát ra một tiếng tách khẽ kêu lên, rồi từ vị trí ấy, vô số vết nứt chi mạng nện lan khắp thân kiếm. Nhìn nó, tựa hồ chỉ chạm nhẹ một cái là liền vỡ nát thành tro bụi, tuy nhiên không hiểu sao cổ kiếm đồ lục vẫn có thể trụ vững được, lặng lẽ cắm trên mặt đất, như một tồn tại bất diệt trong sự hủy diệt điên cuồng của Kiếp. Từ những vết nứt, có 10 đốm sáng với 10 màu sắc khác nhau bị bức bay ra bên ngoài, chỉ thấy 10 đốm sáng ấy chậm rãi biến mất trong tinh không bị hủy diệt này. Sát khí của cổ kiếm đồ lục cũng chợt tiêu biến theo 10 đốm sáng kia, từ một tuyệt thế thần binh nay cổ kiếm đồ lục biến thành một thanh phế binh sừng sững giữa trời đất. Đương nhiên, nơi Ti Mệnh vốn đã tan biến xuất hiện một khối cầu sắt lăn đến chỗ cổ kiếm đồ lục. Khối sắt ấy chính là vật A Công đã để lại cho Ti Mệnh hư vô huyền hạch. Chỉ thấy hư vô huyền hạch phá vỡ lớp phong ấn mà Ti Mệnh tạo ra để che giấu nó, rồi nó dung nhập vào cổ kiếm đồ lục. Đột nhiên, từ trong tinh không xuất hiện vô số dây xích thần bí mang khí tức tang tương cổ xưa cuốn lấy toàn bộ cổ kiếm đồ lục. Trên bầu trời, tiếp nắm trong tay thi thể cổ thái, đột nhiên cảm nhận được khí tức cổ quái nào đó, cái đầu uy dũng cuồng bạo quay lại nhìn xung quanh. Sau một hồi không phát hiện điểm gì kỳ lạ, tiếp mới thực hiện hành động tiếp theo. Nó vung thi thể cổ thái lên phía trước, cái miệng khổng lồ mở ra, viên ngọc trước ngực kiếp rực lên một ánh huyền quang, có lẽ chính là sắc màu duy nhất trong cái thế giới vô sắc này, hơi thở hủy diệt càng lúc càng nồng đậm. Trước mũi tiếp một tia sáng yếu ớt lóe lên, rồi bùm một phát, một tia sáng hủy diệt bùng nổ, cuốn lấy thi thể cổ thái. Chỉ trong một cái chớp mắt, thi thể cổ thái lập tức biến mất, không còn sót lại dù chỉ là một hạt bụi. Kiếp cô độc một mình lơ lửng trên giữa thế giới bị hủy diệt này, đôi cánh vỗ nhẹ, cái đuôi phía sau chuyển động qua lại, gương mặt ngoài sự điên cuồng chợt thoáng qua một tia hững. Rồi nó gầm lên một tiếng nữa, tiếng gầm cuối cùng này cuốn trôi tất cả mọi thứ, tựa hồ để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới sắp xuất hiện. Và một lần nữa, con hắc long hủy diệt trong truyền thuyết man tộc một lần nữa biến mất vào vũ trụ vô biên, chẳng ai biết nó lại đi đâu, chỉ biết tiếp một lần nữa chìm vào giấc ngủ của nó. Lần tiếp theo tỉnh giấc, chính là lúc nó sẽ thổi bay một cái kỷ nguyên. Quyền một, ti mệnh một lần nữa, cái cảm giác trôi nổi bồng bềnh bất định lại xuất hiện trong con người hắn. Ta ghét cảm giác này. Trong đầu hắn, suy nghĩ tiêu cực này lại xuất hiện, bởi vì nó chính là nguyên nhân tạo nên bi kịch của cuộc đời hắn. Sức lực như được phục hồi phần nào, ti mệnh từ từ mở mắt ra. Nơi đây là một thế giới kỳ lạ và đặc biệt. Nó chỉ có duy nhất một màu trắng xóa, làm cho người ta chẳng thể nào phân biệt nổi tứ phương bát hướng. Dù có tản linh thức để dò xét cũng vô dụng, nơi đây không tồn tại một thứ gì khác. Ti mệnh tinh thần vẫn còn hư nhược mệt mỏi, hắn dùng tay xoa huyệt thái dương. Hắn chậm rãi nhớ lại, rõ ràng mình đã cùng với thiên đạo đồng quy vu tận, tự tay đập nát tất cả. Nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, không thể tiến vào hư thần giới, cùng không tìm thấy được thiên đạo, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Tuy nhiên hắn nhận thức được rõ ràng những chuyện đã qua không phải là mơ, nó chính là sự thật không thể chối cãi. Hắn đã chết, tang tương đã chết, cổ thái cũng đã chết, và thần hoàng đã bị hủy diệt. Chỉ là hắn không rõ, thế giới màu rằng này là nơi nào, và tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên, trong thức hải vang lên một âm thanh kêu gọi yếu ớt. Gương mặt ti mệnh hơi biến đổi, hai hàng chân mày níu lại. Âm thanh đó có lẽ là thứ duy nhất để ta xác định đây là nơi nào. Ti mệnh trầm tư suy nghĩ, rồi sau đó hắn đứng dậy. Hắn phát hiện cơ thể mình ở nơi này rất nhẹ nhàng, là tồn tại linh hồn. Ti mệnh nhướng mày, điều này làm hắn càng thêm khẳng định, bản thân mình chắc chắn được một quyền năng nào đó triệu hồi hộ thành. Về phần vì sao lại làm như vậy, hắn cũng chẳng rõ. Ti mệnh bắt đầu di chuyển về nơi phát ra âm thanh kêu gọi, từ từ khuất dần trong thế giới trắng suốt này. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một năm, 100 năm, 1000 năm, hay chỉ là một cái chớp mắt, chính bản thân ti mệnh cũng chẳng thể nhận thức được. Chỉ thấy ở trước mắt hắn hiện ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo được bao phủ bởi một tấm thảm cỏ non xanh mướt, có một hồ nước nhỏ trong lành, một gốc phù tang hoa đang nở rộ, một bộ bàn cờ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, và cuối cùng là một người thanh niên áo trắng đang ngồi trước bàn cờ, khóe miệng nở nụ cười thần bí. Ti mệnh nhíu mày, âm thanh tiếng gọi chính là từ hòn đảo này vọng ra. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi sau đó tiến tới gần, đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, chậm rãi tiến đến trước mặt người thanh niên bạch y đó. Thanh niên bạch y mỉm cười, ánh mắt thần bí nhìn chằm chằm Ti mệnh, giọng nói hệt như âm thanh của tự nhiên, ta đợi ngươi từ rất lâu rồi, kẻ đứng ngoài vận mệnh. Quy 1 chương 115, mộng giới vĩnh hằng sinh tử kỳ. Quy 1 chương 115, mộng giới vĩnh hằng sinh tử kỳ. Quyển 1, Ti mệnh chương 115, mộng giới vĩnh hằng sinh tử kỳ. Ti mệnh im lặng nhìn gã ta. Thanh niên bạch y không có ý tứ gì là khó chịu, vẫn giữ thái độ ôn hòa trầm ổn như mặt nước, cánh tay nâng lên, ra hiệu mời ngồi, nói tiếp, ngươi ngồi đi, cùng chơi một ván cờ trước khi thời đại mới bắt đầu. Thời đại mới? Nội tâm trầm tư, nhưng ngoài mặt biểu hiện như thường, bước tới gần bàn cờ rồi ngồi xuống đối diện với thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng cười cười, lấy một con cờ màu đen trong chiếc hộp được chuẩn bị sẵn từ trước đó, đặt xuống chính giữa bàn cờ. Ngươi không có câu hỏi gì sao? Vừa đặt con cờ xuống, hắn ta đồng thời hỏi. Rất nhiều, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Ti mệnh cũng lấy một con cờ màu trắng cầm trên tay, ánh mắt nhìn xuống bàn cờ đầy suy ngẫm, chẳng rõ là hắn đang suy nghĩ về nước cờ mình phải đi, hay là suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời hắn nữa. Nụ cười của thanh niên áo trắng có chút ngược lại trong giây lát. Có lẽ trong đầu hắn đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khi bắt đầu cuộc gặp gỡ với Ti mệnh, nhưng với câu trả lời này thì có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, biểu cảm ấy ngay lập tức bị san lấp bởi vẻ ngoài tự tin cùng thâm trầm như mặt nước tĩnh lặng, tựa hồ điều này cũng nằm trong dự đoán của y, nơi đây là đâu. Sau một hồi, Ti mệnh đặt con cờ màu đen xuống bàn cờ, ngay bên cạnh phía đối diện với người thanh niên áo trắng, một nước cờ sẵn sàng ứng phó, sẵn sàng đôi co. Ngọc giới vĩnh hằng, nơi bắt đầu của vạn vật. Vừa nói, y vừa đi nước cờ tiếp theo, không lộ nửa điểm biểu cảm khác thường. Ngọc giới vĩnh hằng. Trong lòng Ti mệnh âm thầm ghi nhớ bốn chữ này, rồi lại hỏi tiếp, ngươi là ai? Tên ta là Huyền Hoàng. Ta đã ở ngọc giới vĩnh hằng này từ rất lâu, chỉ để đợi ngươi. Một nước cờ tiếp tục được hạ xuống, lại là Huyền Hoàng. Cuộc đời ta rốt cuộc vẫn xoay quanh hai chữ Huyền Hoàng này. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, không có tức giận, chỉ có bi thương. Đợi ta để làm gì? Hoàn thành ván cờ mà thiên đạo đã sắp đặt sinh tử kỳ. Chẳng mấy chốc, trên bàn cờ đã bị san lấp bởi rất nhiều quân cờ đen trắng xen lẫn vào nhau, tạo thành một thế cục mà bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ sinh tử. Nếu không có một tinh thần lực cường đại, dù là người xem hay người đang trực tiếp chơi ván cờ này cũng sẽ bị cuốn vào bên trong ván cờ, mãi mãi không thể tìm được lối thoát. Ti mệnh tinh thần lực những tưởng đã rất mạnh, vậy mà ván cờ này chỉ mới đi được 1/3 mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Ván cờ này thoạt trông khá cân bằng, tuy nhiên thực tế thì cờ trắng đang bị cờ đen áp đảo, nước cờ tiếp theo nếu không suy tính kỹ thì sẽ thua cả ván cờ. Ti Mệnh vẫn chưa tiếp tục nước cờ tiếp theo, Lạc Thinh nhìn bàn cờ, vừa nghe thanh niên áo trắng tự xưng là Huyền Hoàng tiếp tục trần thuật, ta đã ở đây rất nhiều năm, lâu đến mức chính ta cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt, ta chỉ biết trong khoảng thời gian này đã có đến 15 kỷ nguyên bị kiếp hủy diệt. Thần Hoang, nơi ngươi sinh ra chính là kỷ nguyên thứ 16, kỷ nguyên tiếp theo bị kiếp thổi bay. Mỗi một kỷ nguyên sẽ có rất nhiều kẻ được hội tụ vận khí rất cao của thiên địa, những người này được gọi là kẻ gánh chịu thiên mệnh. Những người gánh chịu thiên mệnh buộc phải tranh đấu với nhau, cướp đoạt vận khí của nhau, cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất độc chiếm vận khí thiên địa. Đó chính là vận mệnh của người gánh chịu thiên mệnh, là số mệnh đã được thiên đạo chỉ định. Huyền Hoàng trong lúc chờ đợi Ti Mệnh xuống cờ, tiếp tục câu chuyện của mình. Đó là một cái bẫy của thiên đạo sắp đặt, không một ai hay, chỉ đến khi sinh mệnh tận diệt thì mới phát hiện, có điều khi đó đã quá muộn. Thời đại mới được sinh ra trong cơ thể của người nắm giữ vận khí thiên địa, kẻ đó buộc phải chết. Trừ khi kiếp bị tiêu diệt, nếu không điều này mãi mãi sẽ bị lặp lại như một vòng tròn luân hồi. Đột nhiên Ti Mệnh đặt con cờ trắng xuống bàn cờ. Nước cờ này của hắn tuy khá tinh diệu, nhưng vẫn không thể giải vây được uy thế của con đen, nước cờ này có lẽ chỉ để tạm thời ứng phó, ngăn chặn thế công mà thôi. Cờ trắng vẫn đang trong tình thế bất lợi. Người có cách để phá giải? Ti Mệnh nãy giờ một mực im lặng đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết có nên gọi là cách hay không, ta cũng chẳng rõ. Huyền Hoàng cười nhạt, lại hạ xuống một con cờ đen, tiếp tục thế vây hãm con trắng. Cũng như ngươi, ta là kẻ đứng ngoài số mệnh, sinh ra tại thời đại cổ hoang. Khi kiếp xuất hiện và thổi bay cổ hoang, ta bị lạc vào mộng giới vĩnh hằng này, đợi người đứng ngoài số mệnh thứ hai xuất hiện, và người đó chính là ngươi. Ta và ngươi đều đã đặt một chân vào số mệnh, bước tiếp theo đó chính là phân định thắng thua, kẻ thắng sẽ trở thành thần, giết chết kiếp, mở ra một kỷ nguyên vĩnh hằng. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước nhìn Ti Mệnh, ngữ điệu không chút cảm xúc nói tiếp, thiên đạo dù bị ngươi đập nát, nhưng trên thực tế, thiên đạo vẫn tồn tại, vận mệnh của mỗi người vẫn được định ra, tất cả đều không thể thay đổi, bao gồm cả ta và ngươi. Chưa từng có người nào thoát ra khỏi sự khống chế của vận mệnh, trừ khi đoạt xá thiên đạo, trở thành thần. Ta và ngươi đều có khả năng thành thần, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách, thực sự thành công hay không, chính ta cũng chẳng rõ. Vừa nói, Huyền Hoàng vừa nhún vai tỏ ra sự bất lực. Đập nát thiên đạo, có lẽ cũng là một cái vận mệnh. Ta đã chấp nhận vận mệnh, lần này ta sẽ không trốn tránh nữa. Ngữ điệu tràn đầy quyết tâm, đáp lại ánh mắt bình tĩnh của Huyền Hoàng. Ti Mệnh, anh sẽ ở bên em, bảo vệ em, giống như viên đá đã bảo vệ cô gái đó được không? Trên đời này, chỉ có duy nhất một người ở bên cạnh em, đó chính là anh. Anh hứa với em nhé. Tại một mục lạc, vào một ngày tuyết trắng rơi lầy rời, trong cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết bay về nơi xa xăm. Dưới một gốc cây khô cằn, có hai đứa trẻ, một đứa nam và một đứa nữ đã từng hẹn ước như vậy đấy. Tất cả thoạt như một giấc mơ vậy. Giọng nói của cô bé ấy cứ vang mãi trong đầu hắn. Một lời hứa, năm tháng sau này liệu sẽ trở thành hiện thực? Hắn đã từng tự hỏi với mình như vậy. Và bây giờ, vì một lời hứa ấy, hắn sẽ không trốn tránh, đối diện với vận mệnh của chính mình. Huyền Hoàng thấy vậy chỉ cười cười, ánh mắt cứ như nói với Ti Mệnh rằng ta đã đoán trước được câu trả lời của ngươi. Quả thật có một điều mà từ khi bắt đầu giao tiếp với Huyền Hoàng, Ti Mệnh không thể đoán trước hay nhìn thấu được suy nghĩ của con người này, hắn quá thần bí. Chấp nhận vận mệnh. Huyền Hoàng nói khẽ, rồi nhìn vào ván cờ đã đi được một nửa. Ván cờ này, xem ra chỉ có thể dừng lại ở đây. Lần sau gặp lại, có lẽ chính là lúc ta và ngươi phân định thắng thua. Một tiếng thở dài tựa hồ như ẩn chứa chút nuối tiếc rất hiếm thấy tại Huyền Hoàng thần bí này. Ngươi định đi đâu? Đống nhiên thấy Huyền Hoàng đứng dậy, Ti Mệnh kinh ngạc hỏi. Thời đại mới sắp bắt đầu, ta và ngươi đều đặt một chân vào vận mệnh thì dĩ nhiên sẽ bước vào vòng tròn luân hồi. Ta tặng ngươi một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ, chuẩn bị trước cho vận mệnh của ngươi, xem như món quà gặp mặt giữa hai chúng ta. Lần gặp tới có lẽ sẽ rất thú vị, rất đáng mong chờ. Ha ha. Chỉ thấy Huyền Hoàng tùy tiện phất tay một cái, một lực lượng vô hình ngăn chặn Tuế Nguyệt Phủ xuất hiện bao trùm xuống hòn đảo nhỏ này. Làm xong, Huyền cười nhạt rồi xoay người lại. Sự tự tin xen lẫn thần bí phảng phất trên cái bóng lưng ấy, một bước nhấc lên rồi tan biến vào hư vô. Mộng giới vĩnh hằng chỉ còn lại một mình Ti Mệnh ngồi trên hòn đảo, lặng nhìn Huyền Hoàng bước vào luân hồi, rồi lặng nhìn bàn cờ đang dang dở trước mặt. Tên này không đáng tin. Sau một hồi quan sát Huyền Hoàng, trong đầu Ti Mệnh chỉ có duy nhất một nhận định đó. Từ sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Ti Mệnh bắt đầu sinh ra sự cảnh giác với mọi thứ. Giống như trong giấc mơ mà A Công từng nhắn đủ hắn, không được tin bất cứ ai, chỉ tin chính bản thân mình. Có điều hiện tại mà nói, hắn cũng không tin tưởng bản thân mình nữa rồi, niềm tin duy nhất có lẽ đến từ lời hứa kia mà thôi. Mộng giới vĩnh hằng, hư thần giới, hư vô huyền hạch, huyền hoàng, thiên đạo, luân hồi. Nhắm mắt lại, Ti Mệnh bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình, không để sót bất kỳ một chi tiết nào. Trong mắt hắn đông lóe lên một tia linh quang, hắn vỏ tay cầm lên một con cờ, siết chặt nó trong tay, giống như quyết tâm nắm lấy vận mệnh của cuộc đời mình, không chút do dự đặt xuống bàn cờ viễn hoặc tâm trí con người kia. Ngay sau đó, cơ thể hắn cũng dần tiêu biến, giống như cái cách mà huyền hoàng biến mất trước mặt Ti Mệnh vậy. Mộng giới vĩnh hằng trở lại nguyên bản bị màu trắng bí ẩn bên ngoài bọc lấy, nuốt chửng hòn đảo nhỏ này, để chờ đợi cuộc hội ngộ tiếp theo giữa Ti Mệnh và Huyền Hoàng. Có điều, không hiểu sao trong cái thế giới tĩnh lặng này lại vang lên một tiếng cười đầy ngạo nghễ. Hết quyển 1. Quyển 2, bắt luyện thành tiên tuê, S, ta sẽ nghỉ một ngày, 2, 6, để đọc lại hết quyển 1 xem có bao nhiêu thứ phát sinh ngoài ý muốn. Cảm ơn đã theo dõi. Quy 2 chương 1, tinh hồn Quy 2 chương 1, tinh hồn quyển 2, bắt luyện thành tiên chương 1, tinh hồn điệp, bằng mọi giá, ta sẽ khiến nàng trở lại bên ta. Trong hang động lấp lánh những khối pha lê, ánh sáng long lanh, nhẹ nhàng mà tinh tế, khiến cho hang động này trở nên huyền ảo. Nhưng trong nét huyền ảo này lại ẩn chứa một loại cảm xúc bi thương. Một cái bóng lưng tịch mịch hao gầy đứng lặng thinh nhìn vào cô gái đang nằm trên giường ngọc với hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, phải nhờ vào lực lượng sinh lực đến từ máu của hắn và vô số những trận pháp tự động vận chuyển máu của hắn luân chuyển khắp trên cơ thể mới miễn cưỡng giúp nàng duy trì được tính mạng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt u buồn, có lẽ chỉ ở nơi này, khi đứng bên cạnh nàng, hắn mới có thể bộc lộ được cảm xúc chân thật của bản thân. Quyền 2, Bách luyện thành tiên một ngày mới lại bắt đầu tại Huyền Thiên giới. Đã hơn 500 năm kể từ lúc trải qua trận đại nạn Hủ Thi do Trịnh Thần Không tạo ra, và cũng hơn 500 năm Thiên Hoàng dựng nên Đại Việt thần quốc hùng mạnh. Huyền Thiên giới nay không còn chia năm xẻ bảy như trước, không còn tứ đại đế quốc cùng tứ thần điện ngự trị bốn phương Huyền Thiên giới, cũng chẳng còn vô thượng thiên cung hùng mạnh ở đằng sau thao túng mọi thế lực nữa. Hiện nay, thế lực mạnh nhất Huyền Thiên giới, thống trị Huyền Thiên giới chính là Đại Việt thần quốc. Thiên Hoàng hùng tại đại lục, không chỉ thống nhất Huyền Thiên giới mà còn dùng sức mạnh vô địch của mình liên hợp bốn phiến đại lục bị tan rã, trở thành một đại lục duy nhất. Đại Việt thần quốc được đặt chính giữa mảnh đại lục khổng lồ này, cùng với vô số cường giả, Thiên Hoàng đã đặt ách thống trị tuyệt đối, không một ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh khủng khiếp này cả. Tuy nhiên, vào 5 tháng trước, Thiên Hoàng đột nhiên thoái vị, nhường lại vương vị đế quân cho đệ đệ của y là Trương Vô Thường. Trương Vô Thường lên ngôi, tuy thực lực cũng như uy danh không thể so sánh được với Thiên Hoàng, nhưng có sự hậu thuẫn cũng như sự giúp đỡ của các vị vương hầu quý tộc, dần dần đã khẳng định được vị thế của mình. Và lại, cách hành xử của Trương Vô Thường so với Thiên Hoàng ôn hòa hơn rất nhiều, vậy nên hắn rất được lòng chúng nhân. Còn về Thiên Hoàng, từ sau khi thoái vị, chẳng ai rõ y đã đi đâu. Có người nói, Thiên Hoàng đã rời bỏ Huyền Thiên giới, đi đến một thế giới khác bên ngoài không gian vô tận kia. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Sâu bên trong hoàng cung Đại Việt thần quốc, có một nơi chuyên dùng để giam giữ những trọng phạm đặc biệt nghiêm trọng, tên của nơi này gọi là Ám Ngục. Chỉ có điều, hơn 500 năm qua, Ám Ngục này chỉ giam giữ duy nhất một tên tội phạm. Còn về phần tên trọng phạm này có nguy hiểm hay không thì chẳng một ai biết cả. Tuy Ám Ngục chỉ giam giữ duy nhất một tên trọng phạm, thế nhưng lại được trấn giữ rất nghiêm ngặt, so với trấn thủ hoàng cung không hề kém cạnh. Đại môn tiến vào Ám Ngục thoạt trông rất hoa lệ, tuy nhiên nét hoa lệ của nó lại khiến cho người ta có cảm giác dùng mình sợ hãi. Nhất là khi nhìn lên trên đại môn có một gương mặt quỷ đang hé ra những chiếc răng nanh đáng sợ, ẩn chứa một loại hung sát âm tà, cho dù là người canh giữ khi trông thấy gương mặt quỷ này cũng không khỏi lạnh người. Bên ngoài đại môn có 10 gã thị vệ đang làm nhiệm vụ trấn thủ. Đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng người đang lặng lẽ bước đến nơi này. Ám Ngục 500 năm qua chỉ duy nhất có một người ra vào, chính là người trước mặt đám thị vệ này. Nhìn thấy Ilya, ngay lập tức bọn họ quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, không dám ngẩng lên để quan sát dung nhan người nọ. Hắn ta định bước vào, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bông tuyết. Hắn bỗng ngược lại, giơ bàn tay ra, một vài bông tuyết trắng xóa mang theo chút hơi lạnh đậu trên tay hắn. Tuyết, giọng nói lạnh nhạt từ đôi môi khẽ nói. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời đầy mây trắng trên cao, những bông tuyết cứ từ từ rơi tự do xuống, có rất nhiều bông tuyết như thích thú vương lại rất nhiều trên người hắn, thật khiến cho người ta hoài niệm. Hắn nắm chặt bàn tay của mình lại, như thể đang bầu víu một tâm sự sâu thẳm trong lòng. Rồi hắn tiếp tục bước đi, khuất dần trong Ám Ngục tối tăm. Mãi một lúc sau, đám thị vệ mới dám đứng dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc. Một tên vừa lau mồ hôi trên trán, vừa thở phào một tiếng, nói: mỗi lần gặp Thiên Hoàng, cứ ý như rằng đối diện với trời đất, khiến cho người ta không thể thở nổi. Vừa nay nếu Thiên Hoàng lưu lại chút nữa chắc ta đột tử luôn quá. Dù không làm gì, nhưng uy thế từ Thiên Hoàng thật bất phàm. Kẻ như chúng ta không cách nào chống cự nổi. Người thanh niên áo đen nọ chính là Thiên Hoàng người giết chết kẻ gây ra đại nạn ác thi Trịnh Thần Không, cũng là người dựng nên một đế quốc hùng mạnh như hiện nay. Đợi sau khi hắn đi khỏi, mấy tên thị vệ này mới dám khẽ tiếng bàn luận. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Ám Ngục vô cùng tĩnh lặng, bởi nơi đây chỉ có duy nhất một kẻ bị giam giữ. Mà kẻ này trong suốt 500 năm qua cũng chẳng náo loạn gì, như thể một kẻ đã chết, hòa mình cùng với sự tịch mịch lạnh lẽo của Ám Ngục nơi đây. Ám Ngục khá rộng lớn, kẻ bị bắt giam đó bị giam tại nơi sâu nhất. Tuy mang cái tên rất đáng sợ, thế nhưng nơi giam giữ tên tội phạm này lại được bài trí không khác gì một gian phòng của một quý tộc cao cấp cả. Hoa cỏ trưng bày bốn góc, sàn nhà trải thảm, có tủ sách để thư giãn, có bàn ghế với bộ ấm trà được chuẩn bị sẵn, nói chung là không thiếu một thứ gì. Giam giữ ở nơi này, so với cuộc sống chạy đông chạy tây, nay sống mai chết của những võ giả bên ngoài kia còn sung sướng hơn gấp chục lần. Trong gian phòng có một ông lão ngồi trên một tấm phản, cầm một quyển sách trên tay, nhưng nhìn ánh mắt của lão, tựa hồ tâm thần đang đặt ở một nơi khác. Đột nhiên, chân mày ông lão chợt nhíu lại, giọng nói có chút yếu ớt nói: 200 năm rồi ngươi mới lại đến đây, tinh hồn. Trong bóng tối âm u của Ám Ngục, một gã thanh niên cái mái tóc trắng xóa, người mặc hắc bào chậm rãi hiện ra. Hắn chính là Tinh Hồn. Thiếu hai ngày, Tinh Hồn bước vào căn phòng sạch sẽ của ông lão, chân đặt lên tấm phản rồi ngồi xếp bằng lại đối diện với ông lão. Ý niệm khẽ động, một mâm rượu thịt đầy đủ thơm phức xuất hiện đầy bàn. Hắn vươn tay cầm bình rượu làm bằng ngọc, rót ra cho mình một ly, vừa đáp lại lời ông lão: 200 năm qua đối với ta vô cùng tẻ nhạt, nếu không có rượu này của ngươi, có lẽ ta đập đầu tự tử từ lâu rồi. Ông lão khẽ cười, cũng rót lấy một ly rượu đầy, đưa ly rượu lên mũi, cảm nhận hương thơm ngọt cay hoàn hảo của loại rượu cực phẩm mà Tinh Hồn mang tới. Rượu này là đệ tử ta ủ, không phải ta. Còn về phần tự sát, ngươi chưa đủ tư cách làm việc đó. Tinh Hồn cầm ly rượu, lắc tròn vài vòng như một hành động của tự đạo, rồi sau đó mới ngửa đầu uống cạn một hơi. Đúng là vậy, ta quả thực không có khả năng để tự sát. 500 năm qua ngươi giam ta tại đây, khiến ta sống dở chết dở, nếu nỗi hận có thể biến thành sức mạnh, có lẽ nó sẽ nghiền nát ngươi thành vạn mảnh. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết việc điệp không phải huyết thống sở ra ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ lưu lại mạng chó của ngươi sao, Sở Hoa Long? Sớm biết, ta đã chẳng nói cho ngươi biết, cũng sự sát luôn khi đó cho rồi. Ông lão này lại là Sở Hoa Long. Hắn năm đó bị Trịnh Thần Không bắt lại, sử dụng thủ đoạn từ Thiên Thư Đệ Lục quyển Địa Ngục Đạo đoạt lấy sức mạnh của hắn, chỉ lưu lại một chút hơi tàn. Sau này được một người phát hiện, đem hắn giao lại cho Tinh Hồn. Sở Hóa Long ánh mắt nhìn Tinh Hồn đầy oán hận, nghiến răng nói: "Dù ngươi không nói, ta cũng có đủ loại biện pháp để moi ra được. Sau đó đem ngươi nhốt cùng với Trịnh Thần Không, chịu nỗi thống khổ mãi mãi không thể siêu sinh. Cũng may là ngươi thành thật, ta mới khoan hồng để ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng." Tinh Hồn thanh âm không buồn không vui, vừa rót rượu vừa trả lời. Sở Hóa Long càng nhìn càng căm hận, thư lạnh một tiếng: "Đây là lần thứ 5 ngươi nói câu này, lần gần đây nhất là 200 năm trước. Ta nói được thì làm được, ngươi không cần phải lo lắng." Sở Hóa Long đang nóng giận to tiếng với Tinh Hồn, mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh, lại ngồi xuống, nhìn Tinh Hồn hỏi: "Ngươi đã tìm ra được biện pháp cứu được chưa?" "Vẫn chưa." Tinh Hồn khựng ly rượu lại, trầm ngâm một vài giây rồi mới nói tiếp: "Linh hồn vạn vật có tam hồn thất phách, điệp mất đi tam hồn lục phách, mà một phách còn sót lại trong người thì rất mỏng manh yếu ớt. Muốn điệp tỉnh lại thì phải tìm được tam hồn lục phách đã mất. Ngoài biện pháp này ra, có lẽ chẳng còn cách nào khác khiến điểm sống lại." Sở Hóa Long nghe vậy thì cũng rơi vào trầm ngâm. Bầu không khí đang căng thẳng bỗng trầm xuống trong một khoảng thời gian khá dài. Mãi một lúc sau, Sở Hóa Long mới nhìn chằm chằm Ti Mệnh, oán hận lại hiện ra trong đôi mắt hắn. "Nếu không gặp phải sát tinh ngươi, điệp đã không bị Trịnh Thần Không hạ thủ, càng không rơi vào tình huống sống dở chết dở, và điệp đã là thê tử của ta." Âm một âm thanh chấn động, Sở Hóa Long trước ngực xuất hiện dấu vết năm đấm, hắn bay đập người vào vết tường, miệng thổ huyết, trông bộ dạng rất chật vật thê thảm. Cùng lúc, giọng nói Tinh Hồn nhàn nhạt vang lên bên tai hắn: "Điệp không phải người Sở gia, càng không có quan hệ gì với ngươi cả, và điệp là vợ ta." "Sở Hóa Long, đừng nhầm lẫn." Hắn uống cạn một hơi, cũng là ly rượu cuối cùng trong vỏ rượu mà hắn mang tới đây. Chỉ thấy Tinh Hồn đứng dậy, lạnh lùng tiến tới gần Sở Hóa Long đang chật vật thở dốc trên đất, trong huyết nhãn hiện lên sát khí lăng lệ: "Những gì ta gây ra, ta sẽ bù đắp cho nàng. Còn ngươi..." Ti Mệnh nhìn chằm chằm Sở Hóa Long, vừa giơ chân lên, nói tiếp: "Chết đi." Dứt lời, Ti Mệnh thẳng chân dậm xuống đầu Sở Hóa Long. Một tiếng vỡ nát đáng sợ vang lên, máu tươi văng bốn hướng. Sở Hóa Long nằm dài trên đất, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào. Tinh Hồn đã hoàn toàn chấm dứt sinh mệnh của hắn. Huyền Thiên Giới đã không còn gì đáng để lưu lại, có lẽ cũng nên rời khỏi đây rồi. Tinh Hồn sau khi giết chết Sở Hóa Long thì đứng lặng người nhắm mắt suy ngẫm, cuối cùng thốt ra một câu rồi rời khỏi gian phòng. Ám ngục lại trở về với sự tĩnh lặng im ắng và lạnh lẽo vốn có của nó, như chờ đợi một kẻ xấu số tiếp theo bị nhốt vào nơi đây vậy. Quy 2 chương 2, thời không hỗn loạn. Quy 2 chương 2, thời không hỗn loạn quyển 2, bắt luyện thành tiên chương 2, thời không hỗn loạn. Tuyết đầu mùa bắt đầu rải xuống khắp mọi nẻo đường trên Huyền Thiên Giới. Phía Nam Đại Việt Thánh Quốc có một ngọn núi tên gọi là Kỳ Liên Sơn. Ngọn núi này chính là thánh địa của một tông phái có tên là Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghe nói Ảnh Nguyệt Sơn Trang chính là bước đệm khởi đầu của Thiên Hoàng, về sau khi Đại Việt Thánh Quốc được dựng lên, Ảnh Nguyệt Sơn Trang liền trở thành thế lực chỉ đứng sau mỗi Đại Việt Thánh Quốc mà thôi. Mà ngọn Kỳ Liên Sơn này chính là thánh địa của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Kỳ Liên Sơn rất cao, đứng từ nơi này có thể nhìn thấy được cả thành trì xa hoa của Đại Việt Thánh Quốc. Đứng ở nơi này có 9 bóng người, đều là những thanh thiếu nam tiểu nữ, trông biểu hiện của bọn họ như đang chờ đợi người nào đó vậy. "Tiểu sư đệ à, có cần ta giúp không nè?" Một gã thanh niên mái tóc vàng hoe sáng chói, gương mặt nếu không có hàm râu lợm chẩm thì có lẽ sẽ khá anh tuấn, bộ dạng nhếch nhác như kẻ nghiện rượu ngồi xuống bên cạnh một pho tượng tuyết vẫn chưa thành hình, cười hì hì lộ hàm răng trắng bóng, hỏi: "Cút." Phía bên kia pho tượng tuyết, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc vô cùng ngắn gọn đáp. Gã thanh niên tóc vàng gương mặt sụ, há mồm xuống thất vọng. Hắn vò đầu qua nhìn người bên kia, đó là một thiếu niên ngoại hình khá ốm yếu, gương mặt trắng bệnh thiếu huyết sắc, ánh mắt đờ đẫn, dưới bọng mắt là vết hằn màu đen chẳng khác gì một người thiếu ngủ. Tuy nhiên đôi mắt của thiếu niên này rất đặc biệt, nó có một màu đỏ rực, xung quanh con ngươi có năm dấu ấn giống như năm con nòng nọc chạy xoay tròn, lộ ra sát khí âm trầm, khiến cho thiếu niên này thoạt trông rất quỷ dị. "Tiểu sư đệ à, đừng vũ với ta thế chứ úi." Hắn chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một thứ gì đó gõ mạnh vào đầu làm cho hắn thiếu điều muốn lòi hai mắt ra ngoài. "Lại chọc tiểu sư đệ nữa, coi chừng ta trụng nước sôi ngươi bây giờ." "Lão đại à, ta chọc tiểu sư đệ khi nào chứ? Ta có lòng tốt muốn giúp tiểu sư đệ xây người tuyết thôi mà." "Có đúng không hả, tiểu sư đệ thân yêu?" Gã thanh niên tóc vàng hai tay xoa đầu, khi chạm vào chỗ đau thì không khỏi nhói một cái hế ẩm, ngẩn mặt nhìn đằng sau, gương mặt bất ức như sắp muốn khóc. Chỉ thấy gã thanh niên đứng đằng sau hừ lạnh một tiếng, không đến xỉa vẻ mặt bất ức mà nhìn đến tiểu sư đệ, hỏi: "Hắn có khỏe ngươi không?" Tiểu sư đệ gương mặt không chút biểu cảm, vẫn cứ nét mặt ngu ngơ vô cảm ấy, từ từ gật đầu. "Còn chối nữa hả? Lão đại à, oan uổng cho ta quá đi mà." Mặt cho hắn ta cầu xin, người thanh niên kia vẫn lạnh lùng suốt một cú bằng mông, nhấc đồng hắn bay thẳng lên trời trong tiếng hét thảm thiết. "Hắc hắc, lão nhị một ngày không chọc ghẹo tiểu sư đệ chắc là ăn không ngon ngủ không yên. Ta mà là tiểu sư đệ chắc cầm đao rượt hắn cả ngày quá. Nói nhiều quá, lên đi." Ở một góc khác, ba người thanh niên cầm chén rượu tâm phức, vừa nhìn cảnh tượng thanh niên tóc vàng bị lão đại không chút thương xót sút thẳng lên trời, giọng nói nghe có vẻ như đang sốt rùng, nhưng mặt thì lúc nào cũng treo nụ cười khẩy, như đang vui vì nỗi đau của người khác vậy. "Ây da, tên hổ ngốc kia đúng là sung sướng quá đi mà. Ba chúng ta ai cũng đẹp trai, thông minh hết phần người khác, thế quái nào tiểu tuyết lại theo cái thằng đó được nhỉ? Thường thì mấy thằng ngốc thường có bản lĩnh ấy, có khi lại là gu của tiểu tuyết cũng nên. Thử hỏi xem, trên đời này có đứa nào nuốt nổi món ăn của tiểu tuyết nấu mà có thể khen ngon được cơ chứ?" Gã thanh niên bạch đi có đôi mắt xếp, bộ dạng như gian tương nói. Ngồi ở đằng xa, thanh niên ngồi cạnh thiếu nữ hắt xì một cái, gãi gãi đầu nhìn qua nhìn lại, trông khá là thô kệch. ngay lập tức thanh niên lục bảo tóc xanh và thanh niên tóc đỏ giơ ngón tay cái, đồng thời trong ánh mắt nhìn qua đôi thiếu nam thiếu nữ đang ngồi cách đó rất xa ngắm cảnh lộ ra vẻ bội phục. Bản lĩnh này của lão ngũ thiệt lợi hại, ta phải cam bái hạ phong. Nói chính xác, vô cái đi. À mà sao chưa thấy lão nhị quay lại ta, gần hết rượu mất tiêu rồi. Thanh niên gian thương cầm bình rượu lắc lắc, thấy trong bình không còn sót lại bao nhiêu thì thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cũng phải nói đến, vẫn chưa thấy lão tứ nhị. Thanh niên tóc đỏ đảo mắt nhìn quanh, chợt hỏi: "Lão tứ lúc nào mà chẳng thế, cứ thần thần bí bí, đặc biệt là từ sau khi gặp Ma Kiếm Lang, càng lúc càng khiến cho người ta khó đoán." Thanh niên lục bào đứng dậy khỏi bàn nhậu, cầm chén rượu phóng tầm mắt ngắm nhìn vào khoảng không, lại nói tiếp: "Có khi lại trở thành đồng đạo của Ma Kiếm Lang cũng nên, hắc hắc." Hắn ta vừa nói xong câu này, tám người còn lại ai nếu đều khựng lại, gương mặt không khỏi xẹt qua một tia kinh biến. "Lão cửu, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa được." Thanh niên được gọi là lão đại kia ngữ điệu hơi nghiêm trọng, nhìn chằm chằm thanh niên lục bào. Chỉ thấy thanh niên lục bào thái độ lồi lõm chẳng quan tâm, nhún vai, đệ chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được, ai mà biết lão tứ là loại người gì chứ. Hắn vừa nói dứt lời, uống vào ngụm rượu cuối cùng thì bên tai giọng nói thanh đạm truyền đến, lão cửu nói phải, trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra hết. Thanh âm này vang lên đột ngột khiến cho thanh niên lục bào giật bắn mình, phun ra luôn ngụm rượu vừa mới uống chưa kịp nuốt. "Lão tứ, hù chết người đó." Vừa lau rượu sen lẫn nước miếng dính trên miệng, thanh niên lục bào ánh như bắn ra lửa, cầu nhỏ quát: "Ông ta như lão cửu của chúng ta mà cũng sợ hù chết người, ngạc nhiên à?" Bất ngờ lại thêm một người nữa xuất hiện. Người này gương mặt ôn nhuận ấm áp, mặt treo nụ cười ôn hòa, có điều mắt lúc nào cũng nhắm lại, cười nhẹ một tiếng đáp: "Đáng ghét, thù này ta sẽ nhớ rõ." "Nhớ cũng chẳng làm gì được đâu, ha ha." Thanh niên thần bí cười nhẹ, rồi sau đó tìm một chỗ ngồi tĩnh tọa. Đúng lúc ấy thì thanh niên tóc vàng cũng đáp lại xuống đất, nhìn phong thái rất nhẹ nhàng. Hắn nhìn xung quanh, thấy tất cả tập hợp đông đủ thì cười nói: "Sư tôn sắp đến, chuẩn bị lên đường thôi." Nghe đến hai chữ sư tôn, ai nấy trong mắt đều sáng bừng lên, không giấu được nét hồi hộp, tất nhiên là ngoại trừ thanh niên thần bí kia. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên bước đi trên cầu thang bắt thẳng lên đỉnh Kỳ Liên Sơn, tinh hồn một thân hắc bảo chậm rãi bước từng bước một, lại mặt nhìn phong cảnh rộng lớn đang phủ bởi một cơn mưa tuyết. Huyền thiên giới này hắn đã sinh sống được gần 600 năm, tuy thủy chung không thể mang đến cho hắn cái gọi là cảm giác thân thuộc gần gũi gì, thậm chí còn mang đến cho hắn những hồi ức đau thương, có điều cũng có một vài thời điểm mang lại cho hắn một vài ký ức tươi đẹp. Hắn chậm rãi bước đi, chậm rãi nhớ lại, mãi cho đến khi đặt chân lên đỉnh thượng Kỳ Liên Sơn. 10 tên thanh thiếu niên vừa nãy còn tùy tiện lung tung, ngay khi tinh hồn xuất hiện thì liền chỉnh chu ngăn nắp, đứng xếp thành một hàng. Lúc vừa trông thấy tinh hồn thì lập tức ôm quyền, khom lưng kính bái, bái kiến sư tôn. 10 thanh thiếu niên này chính là 10 đệ tử của tinh hồn. Lần lượt từ trái qua phải là Long Nguyên, Long Kiếm, Long Vân, Long Ngọc Huyền, Long Chiến, Long Thiếu Hoàng, Long Vô Mệnh, Long Phi Tuyết, Long Tuyển và Long Hạo Kỳ. 10 tên đệ tử này đã theo hắn suốt hơn 500 năm qua, và tất cả tu vi đều nửa bước tiến vào linh hậu chi tiên. Hơn 100 năm trước, nếu muốn thì hắn đã cùng với những đệ tử này phi thăng đại thiên thế giới rồi. Nhưng bởi vì muốn xây dựng căn cơ của Đại Việt Thánh Quốc và Ảnh Nguyệt Sơn trang thật vững chắc nên mới lưu lại thêm một khoảng thời gian dài. Đến bây giờ, sau khi sắp xếp ổn thỏa rồi nhường ngôi lại cho đệ đệ hắn là Trương Vô Thượng, tinh hồn mới bắt đầu tiến vào đại thiên thế giới. Nhìn thấy chúng đệ tử ai nấy đều đã sẵn sàng cả rồi, hắn cũng không nói thêm gì nhiều, vào vị trí, chuẩn bị phi thăng thôi. Tinh hồn nói xong thì 10 người bọn họ liền xếp thành vòng tròn. Trong lúc sắp xếp, Đống Long Vô Mệnh vô ý nhìn thấy đằng xa, chính là hướng Đại Việt Thánh Quốc, thốt lên: "Vị sư bá này của chúng ta cũng thật chủ đáo, gọi rất nhiều người tiễn biệt chúng ta kìa. Lo tập trung tinh thần đi. Lão đại khó tính quá à, để người ta tận hưởng chút chứ." Trong lúc Long Vô Mệnh cảm thán thì giọng nói nghiêm túc của Long Nguyên như hắt vào mặt gã một gáo nước lạnh, không khỏi khiến tâm tình hụt hẫng. 10 người xếp thành hình tròn, rồi tinh hồn bước chính giữa, cách thức sắp xếp gần xa tựa hồ như một trận pháp. "Thả lòng người ra để nhất tuyến thiên kêu gọi." Tinh hồn một lần nữa nói. Mấy tên đệ tử hiểu ý gật đầu, rồi bắt đầu thả lòng người, không còn giữ trạng thái áp chế như trước. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy, bầu trời như bị xé ra, để lộ một khoảng tinh không vô tận. Tinh hồn tay sờ lên ngực, miệng thì thào: "Điệp, cùng ta trở về đại thiên thế giới." Từ trên bầu trời, một trụ quang sáng dựng phóng thẳng xuống, vị trí trụ quang giáng lâm chính là Kỳ Liên Sơn. 11 bóng người theo sự kêu gọi của đại thiên thế giới, từ bên trong nhất tuyến thiên bay thẳng lên trên trời trong sự hò reo của chúng nhân huyền thiên giới. Đây chính là nhất tuyến thiên, hình như ẩn chứa nguyên khí rất mạnh. Đại thiên thế giới, thật háo hức. Kỳ này phải náo loạn đại thế giới này, hắc hắc. Trong tâm trạng háo hức, theo dòng chảy kêu gọi bên trong nhất tuyến thiên, 11 người tinh hồn bay thẳng vào hư vô tinh không. Sau đó thì vòng xoáy trên bầu trời huyền thiên giới cũng dần khép lại, không để lại chút dấu vết. Thời điểm nhất tuyến thiên xuất hiện, ai nấy đều ghi nhớ khoảnh khắc kỳ vĩ này. Chẳng biết mai sau nhất tuyến thiên có một lần nữa xuất hiện trở lại huyền thiên giới hay không, nhưng thời khắc này, khi tinh hồn cùng những đệ tử phi thăng tiên giới, nó đã trở thành truyền thuyết mãi mãi không thể nào xóa nhòa trong ký ức của họ. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên các tu sĩ sau khi được nhất tuyến thiên kêu gọi đến đại thiên thế giới thì thường sẽ được truyền tống đến ngũ hành linh đài được sắp đặt ở tinh vực gần tới tinh cầu tu chân đó. Nếu như trong quá trình truyền tống trong nhất tuyến thiên không có gặp phải bất trắc thì sẽ là như vậy. Dĩ nhiên quá trình truyền tống này cũng sẽ gặp một vài trục trặc nhỏ, tuy nhiên tỷ lệ chỉ là 1/1000, ai đen đủi lắm mới gặp phải. Vậy mà không nghĩ đến, cái tỷ lệ đen đủi nhỏ bé lại rơi vào đầu mấy sư đồ tinh hồn. Khi quá trình truyền tống đang diễn ra bên trong nhất tuyến thiên, đột nhiên phía trước thiên địa nguyên khí biến đổi, chấn động dữ dội, tùy thời bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nhất tuyến thiên sụp đổ. Nhất tuyến thiên là một quy tắc được thiên địa định ra, nếu như vô tình bị chấn động sẽ dẫn đến truyền tống thất bại, người được truyền tống sẽ bị lưu lạc vào tinh không. Đối với những tiên nhân hạ cấp lạc vào tinh không đã là một chuyện vô cùng nguy hiểm, còn những người chưa hoàn toàn thành tiên thì chỉ nắm chắc con đường chết mà thôi. Chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt đám sư đồ tinh hồn không gian bỗng bị hỗn loạn, linh khí lúc mạnh lúc yếu, thậm chí còn ẩn chứa hơi thở bị diệt pháp tắc cực kỳ nguy hiểm nữa. Không ổn, là thời không hỗn loạn. Tinh hồn chớp mắt liền nhận ra biến đổi kỳ dị xảy ra bên trong Nhất Tuyết Thiên. Ngay cả hắn mà cũng kinh biến thì không cần phải bàn đến. Thời không hỗn loạn chính là một trong những biến dị nguy hiểm nhất, nó có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên cũng phải nói đến, biến dị thời không hỗn loạn này so với sự cố Nhất Tuyết Thiên còn hiếm hơn gấp vài lần, thế cũng mà có thể rơi vào đầu đám thầy trò tinh hồn, đúng là đen hết phần người khác. Thời không hỗn loạn xảy ra quá nhanh, căn bản tinh hồn không thể nào lường trước được. Pháp tắc hỗn loạn ập đến, 10 tên đệ tử của hắn nhất thời không thể chịu đựng được, ngay cả nhân hình cũng không thể giữ được, toàn bộ quay trở về bản thể ấu thú. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Là kẻ nào chiến đấu trong tinh không? Tinh hồn tức giận muốn hộc máu. Đây chỉ mới là tiếp cận bên ngoài rìa mà thôi, còn xa xa mới đến được nơi gọi là thời không hỗn loạn, vậy mà đã làm cho 11 người bọn họ tan đàn xẻ nẻ. Đám đệ tử bây giờ đều đã bất tỉnh nhân sự, không thể nào giúp được cho hắn. Đồ Lục, ra đây. Trước khi bị vòng xoáy thời không hỗn loạn cuốn vào, tinh hồn bèn gọi ra cổ kiếm Đồ Lục, hy vọng khi phối hợp với Đồ Lục có thể chống cự được. Âm một tiếng, lực lượng vô sắc xen lẫn với vòng xoáy thời không hỗn loạn. Trước thời điểm Nhất Tuyến Thiên sụp đổ bởi thời không hỗn loạn, 10 tên đệ tử dưới sự bảo hộ tận lực, cơ thể bao phủ bởi sức mạnh hư không ném ra khỏi Nhất Tuyến Thiên. Còn sống sót hay không, tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh của bọn hắn. Còn tinh hồn thì trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy thời không hỗn loạn. Một tiếng nổ vang, thời không hỗn loạn biến mất, chỉ thấy ngay sau đó có một đạo lưu tinh rực cháy phóng thẳng vào vô tận hư không, rơi ẩm xuống một tinh cầu. VS contact, có bạn nào đọc trên app không? Sau chương này xin hãy để lại một cái comment gì đó cũng được cho mình biết, tại không hiểu vì sao mấy ngày nay lại bị đứng yêu. Cảm các bạn rất nhiều. Q2.3, Hồng Hoang Dị Văn Q2.3, Hồng Hoang Dị Văn quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên Q3, Hồng Hoang Dị Văn Kỷ Nguyên Hồng Hoang. Đại thiên thế giới bao la rộng lớn, không một người nào có thể biết được giới hạn của đại thiên thế giới nằm ở đâu cả. Sau Vu Yêu đại chiến, đại thiên thế giới chia làm 5 khu vực với những đại tộc khác nhau. Phía đông Đông Hải thiên giới với những chủng tộc hải yêu, nổi bật nhất chính là Long tộc, Kình Ngư tộc. Phía tây Tây vực thiên giới với Vu tộc, Phật tông. Phía nam Nam Ly thiên giới do vô số chủng tộc yêu tộc hoành hành. Phía bắc Bắc Hoang thiên giới, Tu La thần tộc gần như là bá chủ một phương. Cuối cùng là trung vực bản cổ đại thế giới do nhân tộc làm bá chủ, đứng đầu chính thiên đỉnh với vô số đại cường giả nhân tộc tập trung tại đây. Trong số các đại tộc sinh sống tại đại thiên thế giới, tại thời đại hoang cổ hồng hoang, mạnh mẽ nhất chính là Vu tộc và Yêu tộc. Yêu tộc quản thiên, Vu tộc quản địa. Về sau hai đại tộc này nổ ra đại chiến kinh thiên động địa, làm cho lực lượng cả hai lưỡng bại câu thương mà không đem lại kết quả gì. Rốt cuộc lại để cho nhân tộc nhân cơ hội này mà vùng lên, trở thành bá chủ trung vực bản cổ đại thế giới, hai chủng tộc kia hoàn toàn bị đẩy lùi lại. Yêu tộc ngày nay nhờ sự xuất hiện của bất thế kỳ tài tộc chủ kỳ lân nhất tộc là Đông Hoa Đế Quân, dưới sự dẫn dắt của Đông Hoa Đế Quân, yêu tộc mới dần dần phục hồi lại nguyên khí. Tuy không thể đoạt lại thánh địa yêu tộc năm xưa là Bất Chu Sơn, thế nhưng thực lực đã không còn thua kém nhân tộc quá nhiều nữa. Trái ngược lại Vu tộc đến ngày nay vẫn chưa thể khôi phục lại uy thế năm xưa, tuy vẫn là một trong những thế lực hùng mạnh nhất đại thiên thế giới, nhưng so với mấy chủng tộc khác gì xa xa còn lâu mới bị lại được. Thậm chí tại Tây vực thiên giới, Vu tộc còn bị thế lực sau mãi sau này mới khai cơ lập nghiệp là Phật tông áp đảo, làm cho Vu tộc buộc phải lùi lại rất sau, có lẽ ngày phục hồi lại nguyên khí còn rất xa, nếu như không muốn nói là không thể. Vậy nhân tộc có cơ hội trở thành bá chủ trung vực bản cổ đại thế giới chính là nhờ công đức to lớn của đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân chính là đệ tử của bản cổ đại thần, sau khi bản cổ đại thần hy sinh thân mình để tạo nên đại thiên thế giới, đạo tổ Hồng Quân được bản cổ đại thần dùng vô thượng thần thông để chuyển sinh thành công, giữ lại ký ức tiền kiếp, nhờ vậy mà kế thừa một thân y bát. Về sau khi Vu Yêu đại chiến sau khi chấm dứt, đạo tổ Hồng Quân dẫn dắt nhân tộc đẩy lui hai đại tộc Vu Yêu ra khỏi trung vực bản cổ đại thế giới, lấy Bất Chu Sơn dựng nền thiên đình hùng mạnh, từ đây bành trướng thế lực, gần như áp đảo toàn bộ đại tộc khác. Đạo tổ Hồng Quân truy cầu đại đạo, vốn không muốn vướng bận tranh đấu trốn hồng trần, thế nên đã dung hợp với thiên đạo trở thành thánh nhân đầu tiên tại đại thiên thế giới, định cư bên ngoài đại thiên thế giới tại Tử Tiêu Cung, bảo vệ đại thiên thế giới khỏi những sinh vật hùng mạnh có ý định tiến vào đại thiên thế giới làm loạn. Với công đức vô lượng, đạo tổ Hồng Quân mặc dù là người đã đẩy lùi Vu tộc và Yêu tộc ra khỏi trung vực bản cổ đại thế giới, thế nhưng vẫn được hai đại tộc này cùng với vô số chủng tộc khác kính ngưỡng. Đại thiên thế giới hiện nay các thế lực khá cân bằng, mỗi đại chủng tộc quản bá một phương, không đụng chạm nhau quá nhiều, có thể nói là khá cân bằng. Nhưng không ai biết được, bên ngoài đại thiên thế giới, sâu bên trong hư vô vực giới cấm địa đại thiên thế giới có một thực thể vô cùng hùng mạnh, bất cứ lúc này cũng có thể thức tỉnh để nhấn chìm đại thiên thế giới. Thực thể đó có tên là Kiếp. Sở dĩ Hồng Quân đạo tổ buộc phải hợp nhất với thiên đạo, định cư tại Tử Tiêu Cung bên ngoài đại thiên thế giới chính là để đối phó với Kiếp. Tại Kỷ Nguyên Thiên Hoang, cường giả mạnh nhất Thiên Hoang chính là bản cổ đại thần cũng chính là sư tôn của Hồng Quân đạo tổ, cùng với hai đệ tử khác là Huyền Hoàng và Nữ Hoa đã đại chiến một trận kinh thiên động địa với Kiếp. Trận chiến đó, bản cổ đại thần tuy nói là thành công đuổi Kiếp ra khỏi Thiên Hoang, thế nhưng chỉ là phong ấn Kiếp tạm thời. Thiên Hoang sụp đổ nghiêm trọng, bàn cổ đại thần đành hy sinh thân mình, tạo ra một kỷ nguyên mới với cái tên Hồng Hoang. Sau khi chuyển thế, Hồng Quân đạo tổ theo di nguyên của bản cổ đại thần, dưới sự trợ giúp của nhị đệ tử bản cổ đại thần là Huyền Hoàng đã hợp nhất với thiên đạo, định cư tại Tử Tiêu Cung để đối phó với Kiếp. nhưng không hiểu sao, trừ một số nhân vật có thân phận đặc thù ra, chẳng có ai biết được rằng Hồng Quân đạo tổ còn có một vị nhị sư đệ có tên là Huyền Hoàng nữa. Lại nói, phong ấn của bản cổ đại thần lên kiếp vốn không thể phong ấn hoàn toàn được kiếp, mỗi lần kiếp thức tỉnh là Hồng Quân lại cùng với các vị thánh nhân khác liên thủ để đối phó, gia cố phong ấn lại. Lần gần đây nhất, kiếp thức tỉnh đại chiến một trận với các thánh nhân, mặc dù gia cố phong ấn thành công, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ lại không may trọng thương nặng. Tình hình có thể nói là hết sức nguy cấp, nếu như tình huống này cứ tiếp diễn, sớm muộn gì có ngày kiếp cũng sẽ phá vỡ thành công phong ấn để thoát ra ngoài. Đến lúc đó, không một ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh vô biên của kiếp cả. Năm đó nếu không phải bản cổ đại thần nhận được đại cơ duyên đột phá tạo hóa đại la thiên thì có lẽ đã bị kiếp giết chết rồi. Hồng Quân đạo tổ sau khi trở về Tử Tiêu cung, trước khi bế quan đã bói một quẻ để tìm cách giải trừ nguy cơ Hồng Hoang bị hủy diệt. Mấu chốt để hóa giải nguy cơ này đó chính là phải tìm được nhị đệ của y là Huyền Hoàng. Tin tức này được truyền xuống đại thiên thế giới, dĩ nhiên không nói đến nguy cơ đến từ kiếp mà chỉ nói về vị nhị sư đệ của Hồng Quân đạo tổ, hy vọng thế nhân có thể tìm được vị nhị sư đệ này, nếu có tin tức sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Bởi vị nhị sư đệ Huyền Hoàng này đi vào luân hồi, không giữ được ký ức tiền kiếp, thế nên dù tin tức này truyền xuống đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có lấy một tin tức nào. Quyền 2, Bách luyện thành tiên gió thổi vi vu qua một dãy núi hùng vĩ kéo dài liên miên không dứt, trông như một con địa long kéo dài trên mảnh đất mênh mông rộng lớn. Trên dãy núi có cỏ cây rậm rạp, có tiếng chim thú kêu réo không ngừng vang. Nằm dưới chân núi hùng vĩ này là nơi ẩn cư của một tiểu bộ lạc vu tộc chỉ có hơn ngàn tộc nhân vu tộc mà thôi. Đằng xa, dưới chân ngọn núi, một thanh niên mái đầu trắng xóa, đôi mắt màu đỏ, mặt không lộ nửa điểm cảm xúc, đứng thẳng người nhìn về phương xa. Hắn chính là Tinh Hồn. Ngày hôm nay là tròn một tháng hắn xuất hiện trên mảnh đất vu tộc này rồi. Tinh Hồn cũng vừa mới tỉnh lại cách đây khoảng chừng nửa tháng mà thôi. Một tháng trước hắn bị một nhóm thợ săn của bộ lạc Hùng Kim này phát hiện, liền bị bắt đem về bộ lạc Hùng Kim, trở thành nô lệ của bộ lạc này. Cũng may cho Tinh Hồn này là mấy ngày nữa bộ lạc Hùng Kim này tổ chức buổi tế lễ này cần có nô lệ mới tiến hành được, nếu không hắn với huyết mạch nhân tộc đã bị Hùng Kim bộ lạc hoặc là bỏ mặc, hoặc là tự tay giết chết rồi. Mà nói đến Tinh Hồn, sau khi hắn tỉnh lại thì nhận ra được tình hình của bản thân không mấy khả quan cho lắm. Trên đầu Tinh Hồn bây giờ đang đè nặng một lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi cái đầu hắn. Thứ nhất, tại Nhất Tuyến Thiên khi phi thăng tiên giới, Tinh Hồn đã chạm mặt hỗn loạn thời không. Hỗn loạn thời không ẩn chứa hai trong số năm loại pháp tắc thần bí nhất thiên địa, đó chính là thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc. Cơ thể hắn chịu ảnh hưởng rất nặng từ hai pháp tắc này, không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, mà còn làm cho cổ kiếm đồ lục không cách nào gọi ra được. Trừ khi Tinh Hồn loại bỏ hoàn toàn được thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, nếu không đừng mơ có ngày triệu hồi được cổ kiếm đồ lục. Trong người có bảo bối mà không gọi ra được, chẳng khác gì cám treo để heo nhịn đói. Chứ nếu không, dựa vào cổ kiếm đồ lục, một tiểu bộ lạc vu tộc như Hùng Kim làm sao có thể lưu lại hắn được. Còn vấn đề thứ hai, chính là vấn đề mà tu sĩ phi thăng thường gặp nhất, khí tức phàm trần. Tu sĩ từ hạ giới khi phi thăng tiên giới thường sẽ được chuyển tốn đến ngũ hành linh đài, tại đây, các tu sĩ hạ giới sẽ được ban cho một loại đan dược có tên là Hoán Cốt Đan. Hoán Cốt Đan có tác dụng giúp tu sĩ phàm trần loại bỏ khí tức phàm trần để thích nghi với pháp tắc đại thiên thế giới. Nếu tu sĩ không loại bỏ được khí tức phàm trần, 5 năm sau khi phi thăng, tu sĩ phàm trần sẽ bị pháp tắc đại thiên thế giới trừ bỏ. Hiện tại máy tính của Tắc đang bị hư ổn nên thời gian út không thể xác định rõ được. Mong các bạn thông cảm. Q2-4, đồ lục dị biến Q2-4, đồ lục dị biến quyền 2, bách luyện thành tiên Q4, đồ lục dị biến mấy ngày nữa lễ tế của Hùng Kim bộ lạc diễn ra, phải nhân cơ hội này để trốn thoát để còn đi kiếm Hoán Cốt Đan, nếu không 5 năm sau hắn sẽ bị lôi kiếp rơi xuống đầu, không chết thì cũng thành bẹp bạc. Trong lúc trầm ngâm, trước mặt hắn chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều, giọng nói thánh thoát như thanh âm tự nhiên, "A cậu thúc thúc." Giọng nói nhẹ nhàng làm cho Tinh Hồn bừng tỉnh trở lại, hướng mặt nhìn về phía sau. Đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh, vóc dáng khá nhỏ bé, mái tóc đen cột thành đuôi sam, trên gương mặt có vẽ mấy dấu ấn đồ đằng, hình dạng đồ đằng tuy kỳ dị, thế nhưng không làm phai mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của cô bé này. Cô bé này tên là Cố Tinh Hải. Giống với hắn, Cố Tinh Hải này cũng là một nô lệ của Hùng Kim bộ lạc. Có điều khác biệt với Tinh Hồn chút xíu. Cố Tinh Hải thuộc vu tộc, nhưng nàng không thuộc bộ lạc Hùng Kim. Cố Tinh Hải thuộc bộ lạc Tấn Phong, thế nhưng nửa năm trước, bộ lạc Hùng Kim liên hợp với các bộ lạc khác đột nhiên công kích bộ lạc Tấn Phong. Bộ lạc Tấn Phong bị tiêu diệt, tài nguyên bị Hùng Kim bộ lạc và các bộ lạc khác chia đều. Còn những người còn sống thì bị bắt đem làm nô lệ hết cả. Tình huống của nàng phải nói là khá thê thảm, người thân toàn bộ đều mất trong trận chiến đó cả, chỉ còn lại một mình nàng bơ vơ một mình. Khi Tinh Hồn mới bị đem về Hùng Kim bộ lạc, hắn bị thương rất nặng. Khoảng thời gian đó, Cố Tinh Hải chính là người đã chăm sóc hắn. Thương thế của thúc thúc đã khỏi chưa? Cố Tinh Hải ánh mắt tiên chân vô tà, nhìn hắn hỏi. Vẫn chưa khôi phục. Tinh Hồn lắc đầu trả lời. Tinh Hải, tiến độ tu luyện của ngươi thế nào? Trong kế hoạch đào thoát, Cố Tinh Hải chính là mấu chốt quan trọng. Tinh Hồn với thương thế trong người, lại bị thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, nếu không với Thiên Phú hư không chi thể, hắn nằm ở Hùng Kim bộ lạc này ngủ vài chục năm là có thể kết phù lực rồi. Tinh Hồn suy nghĩ rất nhiều, sau khi quan sát một thời gian, hắn mới quyết định chuyển thụ pháp quyết tu luyện cho Cố Tinh Hải. Pháp quyết Cố Tinh Hải đang tu luyện có tên Hồng Ngọc Kinh. Hồng Ngọc Kinh chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất nếu ngưng tụ ra được 9 Hồng Ngọc ấn thì xem như thành công, tầng thứ 2 ngưng tụ 99 Hồng Ngọc ấn, tầng thứ 3 thì ngưng tụ 999 Hồng Ngọc ấn, tầng thứ 4 ngưng tụ 9999 Hồng Ngọc ấn. Và tầng thứ 5 ngưng tự 99999 Hồng Ngọc Ấn. sau khi tu luyện được tới tầng thứ 5 của Hồng Ngọc Kinh thì có thể đúc được Hồng Ngọc Thể, thực lực khi thi triển Hồng Ngọc Thể sẽ sánh ngang với Đại La Kim Tiên, tuyệt không thể xem thường. Có điều, muốn tu luyện Hồng Ngọc Kinh, điều kiện thứ nhất, người tu luyện phải là nữ tử, điều kiện thứ hai, nữ tử này vẫn còn bảo trì âm nguyên. Đáp ứng cả hai điều kiện mới có thể tiến hành tu luyện. Tinh hồn nhìn chúng thiên phú của Cố Tinh Hải, tuy không thể so bì với bất kỳ kẻ nào trong số 10 đệ tử của hắn, thế nhưng so với những người bình thường có thể nói là khá ưu việt. Nghe hắn hỏi đến, Cố Tinh Hải gương mặt rạng rỡ cười tươi, như đang khoe thành tích với trưởng bối của mình vậy. A cậu thúc thúc, Tinh Hải hôm qua đã luyện xong tầng thứ nhất của Hồng Ngọc Kinh rồi. Vừa nói, Cố Tinh Hải vừa thi triển Hồng Ngọc Kinh. Chỉ thấy nàng giơ bàn tay lên, thiên lực trong cơ thể vận chuyển, giữa lòng bàn tay chợt lóe lên 9 tia sáng màu đỏ rực, nhìn hình dạng giống với 9 ngọn lửa vậy. 9 dấu ấn hình ngọn lửa đó chính là Hồng Ngọc ấn. Do không muốn bị người khác phát hiện nên Cố Tinh Hải tận lực đè nén xuống, chỉ làm ra 9 Hồng Ngọc ấn tượng trưng. Nhìn thấy 9 cái Hồng Ngọc ấn, nội tâm Tinh Hồn vui vẻ. Tốt lắm, không làm thúc thúc thất vọng. Tu luyện thành công Hồng Ngọc Kinh tầng thứ nhất, tu vi của Cố Tinh Hải đã đột phá đến trung kỳ đỉnh phạm tiên bước thứ nhất linh hậu kỳ trong hệ thống tu luyện của nhân tộc. Nếu thành công tu luyện Hồng Ngọc Kinh tầng thứ hai, Cố Tinh Hải sẽ dễ dàng đúc kết tiên phủ bên trong linh đài, không chỉ thuận lợi đột phá bước thứ hai linh hậu kỳ phụ thiên cảnh, thậm chí sẽ bước vào bước thứ ba linh hậu kỳ địa thiên cảnh. Đương nhiên muốn tu luyện Hồng Ngọc Kinh tầng thứ hai, độ khó so với tầng thứ hai không chỉ gấp 3 gấp 4 lần, còn cần một số điều kiện đặc thù khác. Hiện tại, chỉ cần Cố Tinh Hải tu luyện thành công Hồng Ngọc Kinh tầng thứ nhất đã xem như tiến thêm một bước lớn trong kế hoạch đào thoát của Tinh Hồn rồi. Tinh Hồn bước tới gần, đưa bàn tay lên xoa đầu Cố Tinh Hải một cách thân thiết. Nói đến, chính hắn cũng không biết tại sao dạo gần đây tính cách của mình có chút thay đổi, không biết có phải chính mình suy nghĩ quá nhiều hay không nữa. Việc tu luyện nhất định phải giữ kín, không được để người khác phát hiện, nhất là Vu sư thần bí kia, nếu không ngươi sẽ bị bọn chúng khảo hình. Tinh Hồn nghiêm túc nhắc nhở. Cố Tinh Hải gật đầu, đắc, Tinh Hải nhớ rõ. Quyền 2, bách luyện thành tiên nửa đêm canh 3, trăng non treo giữa bầu trời. Bộ lạc hùng kim người người đã đi ngủ. Tinh Hồn ngồi trên một hòn đá dưới chân núi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trong mắt hiện lên sự kiên định. Hai tay đan lại thành ấn quyết, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết tạo hóa nhất khí bắt đầu vận chuyển thổ nạp linh khí trời đất. Bước thứ nhất trong hệ thống tu luyện nhân tộc là linh hậu kỳ, gồm 3 cảnh giới, phàm tiên cảnh, phù tiên cảnh và địa tiên cảnh. Thế nhưng Tinh Hồn thậm chí còn chưa thể bước vào cảnh giới đầu tiên là phàm tiên cảnh. Mặc dù tốc độ thổ nạp linh khí trời đất dựa vào tạo hóa nhất khí rất nhanh, nhưng lưu lại trong cơ thể thì chẳng có bao nhiêu cả. 10 phần linh khí thì bị thời gian pháp tắc và không gian pháp khai trừ đến 9 phần. Đến nay, mặc dù ngày nào Tinh Hồn cũng nỗ lực tu hành, so với Cố Tinh Hải còn muốn điên cuồng hơn, nhưng tốc độ so với rùa bò còn muốn thê thảm hơn gấp mấy lần. Đen đuổi cho hắn chính là bao nhiêu thiên tài địa bảo hắn chuẩn bị từ trước khi phi thăng tiên giới đã bị thời không hỗn loạn thổi bay tất cả, không còn sót lại dù chỉ một mẫu. Điều may mắn nhất đối với Tinh Hồn chính là mặt dây chuyền đeo trên cổ ngoại trừ bị thời không hỗn loạn ảnh hưởng làm cho Tinh Hồn không thể tùy ý tiến vào thì không còn vấn đề nào khác. Mặt dây chuyền này chính là không gian sở điệp đang nghỉ ngơi. Thiên tài địa bảo hủy diệt có tuy có chút buồn, nhưng nếu mặt dây chuyền này cũng bị tiêu hủy thì có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất. Linh khí trời đất bị tạo hóa nhất khí thôi động xâm nhập vào lỗ chân lông, chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Nhưng trong giây lát thì liền bị đào thải gần như toàn bộ ra cơ thể. Tinh Hồn chợt nhói lên một cơn đau, nhất thời đình chỉ tu luyện lại. Đáng ghét thật. Không nhịn được, hắn tức giận chửi thề một câu. Mãi một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Thiết nghĩ lưu lại một phần linh khí đã là tốt lắm rồi. Ít nhất với Tinh Hồn mà nói, chỉ có tạo hóa nhất khí mới lưu lại được một phần linh khí này, còn những pháp quyết luyện khí khác thì ngay cả nửa phần cũng không lưu lại một chứ đừng nói đến một phần. Giải quyết vấn đề thân thể chỉ đành dựa vào một chút cơ duyên mà thôi. Suy nghĩ theo hướng tích cực hơn mới khiến tâm trạng dần dần bình ổn, lại tiếp tục vận chuyển tạo hóa nhất khí mà tu hành. Kiên trì luyện hóa linh khí thiên địa, đột nhiên bên trong linh đài phát ra tiếng kêu ong. Tinh Hồn nội tâm biến đổi, lập tức dùng thần thức dò xét linh đài. Chỉ thấy bên trên linh đài có một thanh kiếm cổ xưa đang treo lơ lửng. Thanh kiếm đó chính là cổ kiếm Đồ Lục. Khi gặp biến cố thời không hỗn loạn, Tinh Hồn phải dựa vào cổ kiếm Đồ Lục mới có thể chống đỡ được. Sau đó, cổ kiếm Đồ Lục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thời không hỗn loạn, ẩn sâu vào bên trong cơ thể Tinh Hồn, nếu không nhờ hắn và Đồ Lục nhận chủ, hắn còn ngỡ rằng thanh kiếm Đồ Lục này đã tan cảnh mây khói. Không nghĩ đến Đồ Lục lại ẩn vào bên trong linh đài. Quan sát cổ kiếm Đồ Lục, chỉ thấy xung quanh nó dường như có những sợi dây xích thần bí lúc gần lúc hiện. Theo quan sát của Tinh Hồn, những sợi xích đó có lẽ được tạo thành bởi hai loại pháp tắc thời gian và không gian. Mà cổ kiếm Đồ Lục cũng đã thay đổi. Trước đây, cổ kiếm Đồ Lục có màu đen tím, thì bây giờ nó lại chuyển sang màu xanh dương, ánh lam quang nhàn nhạt tán ra làm linh đài khá rực rỡ bắt mắt. Tuy hiếu kỳ vì sao Đồ Lục lại thay đổi hình dạng, nhưng hiện tại với tình hình của hắn thì hắn cũng lười tìm hiểu nguyên nhân, tạm thời đặt nó sang một bên, sau này có cơ hội thì tìm hiểu sau. Mục đích Tinh Hồn tiến vào linh đài chính là tìm hiểu dị biến của Đồ Lục, hắn lờ mờ cảm nhận được dị biến lần này chính là một cơ may. Quy 2 chương 5, thể đạo Quy 2 chương 5, thể đạo quyền 2, bách luyện thành tiên chương 5, thể đạo Tinh Hồn tiến đến gần cổ kiếm Đồ Lục đang tán ra ánh lam quang nhàn nhạt, đưa tay chạm vào thân kiếm. Đột nhiên Đồ Lục càng lúc càng rung động kịch liệt, một luồng tinh quang từ trong thanh kiếm bay ra, dung nhập vào linh hồn của Tinh Hồn. Hắn dùng mình một cơn, trong đầu óc xuất hiện ra những dòng cổ văn kỳ dị. Đạo khả đạo phi thường đạo vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan hiếu kỳ thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền. Chú Diệu Chi Môn Thiên Thư đệ nhất quyển Thiên Đạo Thể Đạo. Những cổ văn xuất hiện trong một thoáng chốc, rồi ngay sau đó tiêu tan đi, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để tinh hồn ghi nhớ cũng như nhận ra lai lịch của cổ văn. Lục đạo thiên thư bao gồm 6 quyển, đệ nhất quyển thiên đạo, đệ nhị quyển thần đạo, đệ tam quyển nhân đạo, đệ tứ quyển quỷ đạo, đệ ngũ quyển sinh linh đạo và đệ lục quyển địa ngục đạo. Cả 6 quyển thiên thư, tinh hồn nhờ vào kỳ ngộ tại huyền thiên giới đã thu lấy đầu đủ. Tuy nhiên lục đạo thiên thư huyền diệu vô thường, dù tinh hồn ngộ tính giỏi cách mấy cũng không thể lĩnh ngộ toàn bộ sở học từ lục đạo thiên thư. Trong lục đạo thiên thư, huyền bí nhất chính là đệ nhất quyển thiên đạo, cực kỳ khó lĩnh ngộ, cho đến tận bây giờ hắn cũng chẳng hiểu gì về đệ nhất quyển này bao nhiêu cả. Lại nói, năm đó, đệ nhất quyển thiên đạo hắn tìm được chính là nhờ cổ kiếm đồ lục. Hôm nay, cổ kiếm đồ lục biến dị, đệ nhất quyển thiên đạo lại xuất hiện, nhưng so với lần trước đây có khá nhiều điểm khác biệt. Chỉ ít, lần trước hắn phải dùng trí nhớ kinh người mới có thể ghi nhớ được một phần, nhưng bây giờ, không những có thể nhớ mà hắn có thể đọc được một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đọc được và nhớ được là một việc, còn lĩnh ngộ được hay không lại là một câu chuyện khác. Sau khi thể đạo tan biến thì đồ lục cũng không còn xảy ra biến dị gì nữa, linh hài trở lại với sự tĩnh lặng như trước đây. Tuy nhiên, nội tâm tinh hồn lại nổi lên một đợt sóng lớn. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà cổ kiếm đồ lục xảy ra biến dị, cũng không phải ngẫu nhiên là lục đạo thiên thư đệ nhất quyển thiên đạo lại trích dẫn thể đạo một cách rõ ràng rành mạch như vậy. Rất có thể, đây chính là cách để giúp hắn trở thành một tiên giả. Mở mắt ra nhìn, ngẩn mặt nhìn lên trời, ánh nguyệt quang huyền ảo nhẹ nhàng phủ chiếu lên gương mặt hắn. Đạo khả đạo phi thường đạo. Khắp thiên địa nơi đâu cũng có đạo, mỗi vật đều có đạo của riêng nó, thế nên khó mà có thể giải thích được ý nghĩa của đạo. Đạo của ta là gì? Tinh hồn nhớ về những cổ văn thể đạo trong thiên thư đệ nhất quyển thiên đạo mà suy ngẫm. Trước đây, vô đạo đã từng nói hắn đã tìm được đạo của hắn, nhưng đạo của hắn là gì? Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu trước có thể hiểu rằng đạo tồn tại tuyệt đối trên thế gian, đạo là bản thể vĩnh hằng. Thiên địa chi thủy, vạn vật chi mẫu. Không lẽ trước đây vô đạo đã nhìn ra được ý nghĩa của thể đạo? Bản thể phải có nguồn gốc. Đúng rồi, đạo chính là nguồn gốc của vạn vật. Dưỡng ra thể đạo, trong không sinh có, từ tâm sinh đạo. Dường như đã hiểu ra được mấu chốt của vấn đề, tinh hồn liền đình chỉ không tiếp tục vận chuyển tạo hóa nhất khí để cải tạo thân thể phàm trần nữa, ngược lại dẫn toàn bộ linh khí thiên địa đem dẫn vào linh đài. Cổ kiếm đồ lục vừa rồi rơi vào tĩnh lặng, bây giờ như được kích thích, giống như một cái phễu khổng lồ mà thôn vệ linh khí được tinh hồn dẫn vào. Nếu không phải nơi ở của nô lệ cách rất xa chỗ nghỉ dưỡng của Vu sư Hùng Kim Bộ Lạc, việc tu luyện của tinh hồn đã bị phát giác ra rồi. Trên đỉnh đầu tinh hồn, thiên địa linh khí lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí, tuy không nói là khủng bố, nhưng với một kẻ còn chưa bước vào linh hậu kỳ phàm tiên cảnh như tinh hồn có thể nói là rất yêu nghiệt rồi. Tạo hóa nhất khí phối hợp cùng với cổ kiếm đồ lục luyện hóa linh khí trời đất, chỉ thấy tại linh đài xuất hiện năm đốm sáng ngũ sắc, đỏ, lục, đen, vàng và trắng. Cơ thể tinh hồn vốn đầy đủ ngũ hành bản nguyên, sau này khi cơ thể thức tỉnh hư không chi thể, đem ngũ hành bản nguyên dung hợp vào hư không chi thể để dưỡng dục hạt giống thế giới chi thụ. Thế nhưng cơ thể chịu ảnh hưởng của thời không hỗn loạn, hư không chi thể cũng vì vậy mà bị phong ấn. Nhưng bây giờ, nhờ lĩnh ngộ được thể đạo, rốt cuộc tinh hồn cũng có thể gọi ra được ngũ hành bản nguyên ẩn sâu bên trong cơ thể. Tuy nhiên, do trước đây dùng ngũ hành bản nguyên để nuôi dưỡng hạt giống thế giới chi thụ, thế nên tình trạng của ngũ hành bản nguyên vô cùng yếu ớt, có lẽ giờ không thể gọi là ngũ hành bản nguyên chân chính được nữa rồi. Có điều cũng phải nói đến, nếu ngũ hành bản nguyên vẫn mạnh mẽ như trước thì kết cục của hắn chính là bạo thể mà chết. Ngũ hành bản nguyên đang suy yếu chính là cơ hội tốt nhất để dưỡng ra thể đạo. Ngũ hành bản nguyên chịu sự tôi luyện của tinh hồn, đem chúng hợp nhất lại với nhau, cổ kiếm đồ lục phía bên trên tán ra một luồng lực lượng thần bí dung nhập cùng với ngũ hành bản nguyên vừa mới hợp nhất. Một thanh âm êm tai dễ nghe vang vọng trong linh đài, giây lát sau thanh âm biến mất, một đóa hoa sen màu đen tím hiện ra ngay chính giữa linh đài. Thành công rồi. Nhìn thấy đóa hoa sen này, tinh hồn trong lòng kích động. Đóa hoa sen màu đen đó chính là biểu thị thành công tạo ra thể đạo. Hoa sen thể đạo xuất hiện không lâu lại tiếp tục hấp thụ linh khí thiên địa, nhìn tốc độ điên cuồng này, không thể gọi là hấp thụ nữa rồi, mà nên cứ gọi chính xác là thôn phệ thì mới đúng. Lấy thân thể tinh hồn làm bản thể trung gian dẫn động, lấy hoa sen thể đạo làm gốc rễ, tinh hồn một lần nữa vận chuyển tạo hóa nhất khí, lỗ thân lông trên cơ thể tinh hồn mở ra toàn bộ, đem linh khí thiên địa điên cuồng thôn phệ. Trước đây khi chưa dưỡng ra được hoa sen thể đạo, tinh hồn chỉ có thể lưu lại 1/10 linh khí thiên địa mà thôi, số còn lại theo lỗ chân lông trên người tán ra bên ngoài hết thảy, nhưng bây giờ, dưới sự thôn phệ nghịch thiên của hoa sen thể đạo, 10 phân linh khí thiên địa đều bị nó thôn phệ. Sau khi thôn phệ xong thì hoa sen thể đạo tán ra một loại lực lượng thần bí tẩm bổ thân thể tinh hồn. Cốt tủy như được thanh lọc, tạp chất phàm thể bị đẩy ra bên ngoài. Linh hậu kỳ phàm tiên cảnh đột phá thành công. Cuối cùng cũng thành công. Tinh hồn rốt cuộc cũng đột phá sơ kỳ phàm tiên cảnh. Đây chính là một bước tiến lớn, cơ hội trốn thoát khỏi Hùng Kim Bộ Lạc càng thêm nắm chắc hơn. Trời cũng đã gần sáng, tinh hồn không tiếp tục tu luyện nữa, nếu bị Hùng Kim Bộ Lạc phát hiện, hắn khó mà thoát khỏi cái chết. Thu lại tạo hóa nhất khí, hắn đứng thẳng người dậy vươn vai một cái, tâm trạng so với mấy ngày trước tốt hơn hẳn. Kế hoạch trốn thoát khỏi Hùng Kim Bộ Lạc sẽ rất khó khăn, nhưng vì cứu Sở Điệp, khó khăn gấp trăm lần đi nữa hắn cũng phải vượt qua, đây chính là đạo niệm của tinh hồn. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng ngày tế lễ của Hùng Kim Bộ Lạc đã bắt đầu. Mặt trời chói chang đã leo lên đỉnh đầu, toàn bộ tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc đều tập trung về phía tế đàn phía trung tâm Hùng Kim Bộ Lạc. Buổi tế lễ này mỗi 5 năm thì tổ chức một lần, không chỉ tại Hùng Kim Bộ Lạc, mà các bộ lạc khác của Vu tộc đồng dạng đều tổ chức giống như nhau. 100 nô lệ, trong đó có tinh hồn và Cố Tinh Hải bị trói lại đem lên trên tế đàn. Hàng ngàn tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc đứng xung quanh, thái độ thập phần thành kính. Vu sư thần bí của Vu tộc thường ngày chỉ ở yên bên trong tế điện, nhưng vào ngày trọng đại nhất trong 5 năm thì liền xuất hiện. Vu sư mặc áo bào đen, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Tinh hồn nhờ mấy ngày trước đột phát linh hậu kỳ phàm tiên cảnh, thế nên lờ mờ cảm nhận được thực lực của gã vu sư này. Theo như bên hệ thống tu luyện của nhân tộc, thực lực của gã vu sư này có thể so sánh với tiên giả phủ tiên cảnh. Theo như tin tức mà Cố Tinh Hải nói với hắn về hệ thống vu tộc thường chia làm hai hệ tu hành, hệ vu sư và hệ chiến vu. Đa số tộc nhân vu tộc đều lựa chọn hệ chiến vu, chỉ có những người trời sinh có tốt chất đặc biệt thì mới có thể trở thành vu sư. Trong số 1000 người vu tộc thì chỉ sinh ra được một vu sư mà thôi. Hệ vu sư chia làm 3 cấp độ, gồm vu sư, vu công và đại tế tư. Trong vu sư lại chia làm 5 đẳng cấp kim một thủy hỏa thổ. Khi một tộc nhân vu tộc trở thành vu sư trước tiên sẽ thức tỉnh một trong 5 hệ ngũ hành, nếu tu luyện thành công cả 5 hệ thì liền trở thành vu công. Vu sư của Hùng Kim bộ lạc dĩ nhiên chỉ mới thức tỉnh được một hệ trong ngũ hành mà thôi, chính là thủy hệ. Buổi tế lễ ngày hôm nay sẽ do gã vu sư này chủ trì. Đi theo sau lưng vu sư có 5 người, một trong số đó chính là tộc trưởng của Hùng Kim bộ lạc. Tại vu tộc, bình thường đại sự trong bộ lạc đều do tộc trưởng chủ trì, trừ khi bộ lạc gặp tai họa ảnh hưởng đến an nguy toàn bộ lạc thì vu sư mới được phép xuất thủ. Đây chính là quy tắc truyền thừa ngàn đời của vu tộc, không ai được phép làm trái, nếu không sẽ bị vu thần điện trừng phạt. Vu sư bước lên trên tế đàn, trên tay cầm một quải trượng đứng chính giữa tế đàn. Tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc và mấy người đi cùng với vu sư đứng thành hình tròn, vây xung quanh gã vu sư, dường như là để hộ pháp. Quy 2 chương 6, biến cố hư thần tinh quy 2 chương 6, biến cố hư thần tinh quyển 2, bắt luyện thành tiên chương 6, biến cố hư thần tinh đại lễ 5 năm tiến hành một lần này của vu tộc. Theo như lời kể Cố Tinh Hải nói với tinh hồn thì chính là hiến tế sinh cơ sống cho hoang linh của bộ lạc vu tộc đó thờ phụng. Cái gọi là hoang linh chính là bộ phận tạo nên sức mạnh của một vu sư. Hoang linh tồn tại vô số hình dạng, nhưng thường gặp nhất chính là hoang linh dạng hoang thú. Trước đây, khi tế tự hoang linh, các bộ lạc thường dùng sinh cơ của hoang thú, rất ít khi dùng sinh mệnh của con người để tế tự. Thế nhưng 6 vạn năm trước trên hư thần tinh này xuất hiện một biến cố, không biết là đại họa hay là bị gây ra bởi một vị đại năng nào đó mà toàn bộ sinh linh trên hư thần tinh này đều bị tuyệt diệt chỉ sau một ngày duy nhất. Tựa hồ như để che đậy một bí mật kinh thiên nào đó tồn tại trên hư thần tinh này. Sự bị diệt này không phá hủy thiên địa nguyên khí trên hư thần tinh mà chỉ nhắm vào những sinh vật sống, thế nên không hề biến hư thần tinh này thành một hư thần tinh chết. Mà không chỉ riêng gì hư thần tinh, toàn bộ những tinh cầu nằm trong chắc lọc tinh vực đều đồng dạng chịu kết cục giống hư thần tinh, không một sinh linh nào còn sống sót khỏi cái đại nạn vô cùng bí ẩn đó. Các đại thế lực đã cử người đến để điều tra về sự cố bí ẩn này, nhưng qua nhiều năm không có kết quả gì, đành phải gác nó sang một bên. Nhiều năm trôi qua, chắc lọc tinh vực trở thành một nơi để các thế lực tranh giành địa bàn, hư thần tinh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Do biến cố đó nên hoang thú tồn tại trên hư thần tinh nói riêng và chắc lọc tinh vực nói chung tồn tại rất ít. Vu tộc định cư tại hư thần tinh chịu ảnh hưởng, việc tế tự hoang linh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Rốt cuộc sau đó vu tộc tại hư thần tinh nghĩ ra một cách, đó chính là dùng sinh mệnh của con người để thay thế. Từ đó về sau, đa số các buổi tế tự đều dùng tính mạng của những nô lệ bị bọn bắt được. Khi tế tự, vu sư sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất, bởi lúc này bọn họ phải dùng toàn bộ tâm thần của mình để câu thông với hoang linh, để cho hoang linh hấp thụ sinh cơ, lột xác mà tiến hóa. Toàn bộ những gì đang diễn ra y hệt với những gì Cố Tinh Hải đã kể. Tinh hồn cũng chính là dựa vào điểm này mới dám đặt cược vào kế hoạch đào tẩu ngay khi buổi tế tự bắt đầu. Chỉ thấy vu sư ngồi xếp bằng xuống chính giữa tế đàn, quải trượng chống thẳng lên đất. Quải trượng được tạo nên từ vật chất rất đặc biệt, các vu sư thông qua quải trượng này để thi triển vu thuật cũng như kêu gọi hoang linh. Bắt đầu thôi. Vu sư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm thấy thời gian đã thích hợp, liền nói khẽ một tiếng. Tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc hiểu ý, vâng dạ một tiếng rồi bắt đầu bố trí. Sau một hồi ổn thỏa, gã vu sư kia bắt đầu buổi tế tự. Chỉ thấy lớp áo bào đen không gió mà thổi phồng lên, một luồng hắc khí thần bí từ trong cơ thể lan tràn ra bên ngoài, buộc xung quanh cơ thể của vu sư. Hắc khí này biểu thị vu thuật mà gã vu sư này ngộ ra chính là vu thuật hệ thủy. Miệng lao ta lẩm bẩm cậu ngữ vu tộc, hai bàn tay khô héo kết lại thành ấn đưa về phía quả trượng, hắc khí từ thủ ấn chuyển ra dung nhập vào quả trượng. Tộc nhân Hùng Kim bộ lạc, bao gồm cả những cao thủ chiến vu đứng xung quanh hộ vệ cho gã vu sư này, gương mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng, toàn bộ đều quỳ xuống, tập trung hướng vu sư mà thành tâm bái lạy, sùng kính cực kỳ. Trên bầu trời mây đen bỗng xuất hiện bao phủ lãnh thổ Hùng Kim bộ lạc. Trong không gian có tiếng kêu ngọng, nghe như tiếng gầm của một con cổ thú vậy. Quải trượng vừa hấp thu hắc khí từ vu sư, vừa vẽ lên trên bầu trời một vòng tròn thần bí màu đen. Tiếng gầm đinh tai nhức óc đó chính là từ trong cái vòng này vang ra. Đột nhiên, hoa sen thể đạo bên trong linh đài của tinh hồn hơi rung động khi cảm nhận được khí tức truyền ra từ bên trong vòng tròn kia. Tinh hồn nội tâm khẽ biến, nhưng vẻ mặt bên ngoài không đổi, làm ra biểu cảm sợ hãi y hệt như những nô lệ khác vậy, phòng ngừa bị kẻ khác nhìn ra. Hắn cảm nhận hoa sen thể đạo đang thèm khát thứ gọi là hoang linh của vu tộc. Trong lòng hắn, bất giác kế hoạch đang có chút thay đổi. Tuy nhiên, thời cơ vẫn chưa chín mùi, hắn vẫn an minh bất động chờ đợi thời điểm vu sư suy yếu nhất thì mới ra tay. Thời gian từ từ trôi qua, đến một khắc sau, từ trong vòng tròn, một cái bóng màu đen khổng lồ dữ tợn, to như một tòa núi nhỏ xé không gian đi ra. Cái bóng đen đó chính là hoang linh của Hùng Kim bộ lạc Thái Cổ Hắc Mang Kim Hùng. Nhìn thấy Hắc Mang Kim Hùng, tộc nhân Hùng Kim bộ lạc càng thêm kinh sợ cùng phân kích, sùng bái hô vang. Mà nhìn trạng thái của vu sư càng lúc càng hư nhược, mồ hôi lấm tấm đầy người, tinh hồn trực giác nhạy bén, đây chính là thời cơ để hắn và Cố Tinh Hải xuất thủ. Sợi dây dùng để trói buộc được vu sư kia dùng vu thuật ra cố lên. Tuy nhiên, sợi dây này bây giờ không đủ khả năng trói buộc tinh hồn và Cố Tinh Hải. Giọng tinh hồn hô bang, "Tinh Hải, ra tay." Thanh âm của tinh hồn làm cho vu sư và tộc nhân Hùng Kim bộ lạc ngẩn ra trong giây lát. Đây cũng một phần trong kế hoạch của tinh hồn, chỉ cần ngây ra một giây thôi là Cố Tinh Hải có thể ra tay được rồi. Chỉ thấy Cố Tinh Hải trong người bạo phát, một luồng hào quang đỏ rực vô cùng nổi bật, tựa như một đóa hoa bị ngạn rực rỡ nở rộ trong đêm tối. Hồng Ngọc Kinh đệ nhất tầng Hồng Ngọc Trưởng. 11 cái Hồng Ngọc Cấn dung nhập vào tay phải Cố Tinh Hải, mạnh mẽ bạo ra một trường, tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc không kịp phản ứng, đều bị một trường của Cố Tinh Hải đánh bay ra xa, thương thế rất nghiêm trọng. Sau khi đột phá tầng thứ nhất Hồng Ngọc Kinh, thực lực của Cố Tinh Hải sánh ngang với tiên giả phàm tiên cảnh trung kỳ, mấy ngày trước khi tế tự diễn ra, Cố Tinh Hải bằng tiên phú chắc tuyệt đã có thể tế luyện ra thêm được 2 cái Hồng Ngọc Cấn nữa, thực lực lại bạo tăng, giờ với thực lực hiện tại, Cố Tinh Hải có thể đánh với tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ mà không lâm vào thế hạ phong. Những tộc nhân vu tộc này căn bản không phải đối thủ của nàng ta, bọn họ thực lực chỉ mạnh ngang tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc và 4 kẻ đứng hộ vệ cho vu sư gương mặt kinh biến, không nghĩ đến trong số các nô lệ bị bọn họ bắt giữ lại có một nô lệ thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc gương mặt cả giận, hô lớn: "4 người các ngươi bắt con bé này lại, để cho hoang linh ăn thịt nó." Vu sư đương nhiên cũng nhìn thấy được toàn bộ sự việc, tuy nhiên hắn đang rơi vào thời điểm suy yếu nhất, ngoại trừ việc duy trì để cho hoang linh cắn nuốt sinh cơ của các nô lệ thì chẳng thể làm gì khác, nếu dừng lại giữa chừng, không chỉ hoang linh tiêu biến mà còn khiến cho lão bị phạt vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng tại chỗ. Vì vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lại nói, tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc cũng khá nhạy bén, giống như lờ mờ đoán ra được có điều gì đó không ổn còn đang chờ đợi phía sau, vậy nên chỉ ra lệnh cho 4 kẻ kia, còn bản thân tiếp tục ở lại hộ vệ cho vu sư duy trì hoang linh. 4 chiến vu kia thực lực đều sàn sàn như nhau, đều là huyết cảnh trung kỳ chiến vu. 4 huyết cảnh trung kỳ chiến vu này nếu một đấu một thì chắc chắn không phải đối thủ của Cố Tinh Hải, thế nhưng 4 người liên thủ thì lại là một việc khác. Và lại tuổi đời của Cố Tinh Hải vẫn còn nhỏ, năm nay nàng bất quá chỉ mới 15 tuổi mà thôi, có thể trên lý luận thì Cố Tinh Hải mạnh hơn 4 gã chiến vu này, nhưng thực tế thì Cố Tinh Hải thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Vậy nên khi gặp 4 chiến vu vừa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, dần dần Cố Tinh Hải bị rơi vào thế hạ phong. Còn Tinh Hồn, hắn là người khởi xướng kế hoạch đào thoát, lại còn là người vừa mới hô bang, thế nên giờ phút này hắn cũng chẳng rảnh tay gì. Tinh Hồn cũng bị mấy chục tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc vây hãm, thế nhưng trong số đám người này, làm gì có kẻ nào ngăn cản nổi Tinh Hồn được. Không nói đến thực lực, tốc độ của Tinh Hồn rất nhanh, thủ pháp giết người lại vô cùng thuần thục, không có giống như Cố Tinh Hải đang chật vật bên kia. Tinh Hồn tại Huyền Thiên giới trải qua vô số chuyện, hắn càng không phải kẻ lòng dạ nhân từ gì, một lần ra tay là một tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc nằm xuống. Cục diện càng lúc càng hỗn loạn, Tinh Hồn thân thủ như quỷ mị, vừa giết người vừa nhân cơ hội cởi trói cho một vài nô lệ, để cho bọn họ giúp hắn làm cho cục diện thêm hỗn loạn, có như vậy thì hắn mới tìm được đường bỏ trốn. Nhìn tộc nhân của mình cứ ngã xuống chết đi, vu sư trong lòng như nhỏ máu, mắt muốn nổ tung, tràn đầy sát khí nhìn Tinh Hồn và Cố Tinh Hải. Thác Bạc Huy, không cần bảo vệ ta nữa, lên bắt lấy tên nhân loại đó. V.S. Thời gian út chương của tác thường là 0 giờ, nếu múi giờ không ổn thì các bạn hãy để lại bình luận để tác thay đổi phục vụ các bạn. Q2-7, cắn nuốt hoang linh, 1, Q2-7, cắn nuốt hoang linh, 1, quyền 2, bách luyện thành tiên 7, cắn nuốt hoang linh, 1, Thác Bạc Huy là tên của tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc. Trước sự cùng sát của Tinh Hồn, Thác Bạc Huy vô cùng phẫn nộ, nhưng vì bảo vệ vu sư nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trơ mắt nhìn tộc nhân từng người một ngã xuống. Bây giờ được vu sư ra lệnh, Thác Bạc Huy không chút do dự, khí thế huyết cảnh hậu kỳ chiến vu hừng lên. Huyết cảnh hậu kỳ chiến vu, thực lực không thua kém gì tiên giả phàm tiên hậu kỳ. Mà Thác Bạc Huy từng lăn lộn chém giết vô số, thực lực so với một huyết cảnh chiến vu hậu kỳ còn muốn mạnh hơn bình thường. Thác Bạc Huy giống như một đầu mãnh hùng, xông thẳng tới chỗ Tinh Hồn đang hỗn chiến với tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc. "Nhân loại đáng chết, ta sẽ nghiền nát ngươi." Một quyền Thác Bạc Huy tung ra rất nhanh hướng thẳng đến. Tinh Hồn sắc mặt không đổi, lực lượng tiên lực trong đan điền thông qua hoa sen thể đạo càng bạo tăng. Tiên lực này chính là tích góp nhiều năm qua khi tu luyện tại Huyền Thiên giới, mỗi một giọt tiên lực đều cực kỳ quý giá, nếu không phải hiện tại đang nguy hiểm thì Tinh Hồn cũng chẳng muốn dùng đến tiên lực này. Thác Bạc Huy thực lực mạnh hơn đám tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc rất xa, một chiến vu lăn lộn sinh tử, Tinh Hồn không dám xem thường, đành phải hy sinh tiêu hao tiên lực áp xúc nhiều năm qua để đánh một trận. Chỉ thấy Tinh Hồn lóe lên ánh kim quang, gió thổi phiêu phiêu làm tung bay mái tóc, khí tức trên người hoàn toàn vượt qua tiên giả phàm tiên cảnh, mà khí tức chính là phụ tiên cảnh bước thứ 2 linh hậu kỳ. Áp xúc tiên lực vào cánh tay, Tinh Hồn quyền đối quyền với Thác Bạc Huy. Âm một tiếng, cuồng phong tán loạn, áp lực thổi lan tràn xung quanh đẩy lùi tộc nhân Hùng Kim Bộ Lạc ra xa, trong đầu ong long từng cơn nhức nhối bị tạo thành bởi áp lực của kình quyền. Ở hướng khác, áp lực quyền kình cũng ảnh hưởng đến 4 gã chiến vu và Cố Tinh Hải. Cũng nhờ vậy mà Cố Tinh Hải được thở ra vài hơi mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên Cố Tinh Hải trực tiếp đối diện với một cuộc chiến khốc liệt, lại một mình đối phó với 4 chiến vu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù tu vi nàng cao hơn các chiến vu này một tầng, nhưng trên người lại bị không ít vết thương, trông bộ dạng khá là thê lương. Có điều vì mạng sống, Cố Tinh Hải đành phải cắn răng chịu đựng. Sau một quyền va chạm, Thác Bạc Huy và Tinh Hồn đều bật ngược về phía sau. Thác Bạc Huy lao đi tia máu chảy ra ở mép miệng, nội tâm chấn kinh không thôi, hắn không ngờ rằng một nhân loại lại có sức mạnh thân thể lớn như vậy. Đại thiên thế giới, luận về lực lượng thân thể, các tiên giả cường độ thân thể yếu kém nhất trong số các đại chủng tộc, nếu trong cùng một cấp độ, lực lượng thân thể của tiên giả không thể so sánh với các chiến vu hay tu la tộc được. Thác Bạc Huy từng trải qua không ít cuộc chiến với nhân loại tại Hư Thần Tinh, hắn rất hiểu rõ chuyện này. Nhưng đây là lần đầu tiên Thác Bạc Huy gặp một nhân loại có cường độ thân thể rắn giỏi như Tinh Hồn, mà Tinh Hồn cơ thể cũng chịu phản chấn không nhẹ. Đón một quyền của Thác Bạc Huy khiến hắn tiêu hao gần phân nửa số lượng tiên lực áp xúc trong đan điền. Bốn số tiên lực này dùng để đột phá phù tiên cảnh, nhưng tình huống hiện tại không còn cách nào khác. Tinh hồn bốn mau lẹ nhạy bén, thân thủ vô cùng kỳ dị, khi rơi vào đám đông người thì trà trộn. Trước đó hắn thả đi không ít các nô lệ bị Hùng Kim bộ lạc bắt giữ, những nô lệ này bây giờ đang bắt đầu làm loạn để tìm cơ may bỏ trốn. Phía Vũ sư, hắn đã cố gắng thu lại hoang linh của mình để có thể trấn áp tinh hồn và Cố Tinh Hải. Nhưng bỗng, trước mặt hắn xuất hiện mấy bóng người, gương mặt dữ tợn nhằm nhe ám sát Vũ sư. Vũ sư biến sắc, đây đang là thời điểm suy yếu nhất, mặc dù mấy kẻ này không thể giết được lão ta, nhưng hậu quả để lại cho lão cũng vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi muốn chết? Vũ sư tức giận, trong mắt lóe lên sát khí, tay phải vẽ ra chú thuật tấn công tới. Chú thuật hóa thành mấy cái băng truy, ba kẻ định tấn công Vũ sư thực lực thua xa Vũ sư, mặc dù đang trong thời kỳ suy yếu, nhưng vẫn có thể tùy tiện giết chết được mấy tên này. Băng truy sắc bén đâm vào lồng ngực, bọn họ hét thảm một tiếng, ngã người về phía sau đoạn tuyệt sinh mệnh. Mà Vũ sư sắc mặt nhợt nhạt nôn ra một búng máu, trên bầu trời huyền tượng hoang linh có dấu hiệu bị sụp đổ. Nếu như hoang linh mà bị sụp đổ, đến 8 phần Vũ sư chắc chắn sẽ chết. Lao tức giận, liều mình thu lại hoang linh. Thác Bạc Huy trong đám hỗn loạn không thể tìm ra được tinh hồn, hắn cứ thoát ẩn thoát hiện, lâu lâu lại ném một vài nô lệ hay tộc nhân Hùng Kim bộ lạc để nhân cơ hội bỏ trốn tiếp. Đông thấy Vũ sư lâm thế trọng thương, Thác Bạc Huy nhìn mấy gã chiến vu đang chiến đấu với Cố Tinh Hải, quát, bảo vệ Vũ sư, con bé đó để ta. Bốn chiến vu tuân lệnh, lập tức lùi lại thì bỗng phía sau lưng xuất hiện một bóng đen. Âm thanh thảm thiết vang lên, một cái đầu lâu bay thẳng lên trời, rồi lạnh lùng rơi bổ xuống tế đàn. Máu tươi của gã chiến vu vừa bị mất đầu bắn vào mặt Cố Tinh Hải, khiến nàng cứng đơ người, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn. Đông bên tai một giọng nói nhàn nhạt vang lên, mau bỏ chạy vào rừng, thúc thúc sẽ tìm người sau. Giọng nói đó chính là của tinh hồn. Cố Tinh Hải trong sự kinh sợ hoảng loạn, khi vừa nghe tinh hồn nói thì giật mình, tuy có chút chệch choạng, nhưng vẫn nhanh chân trong đám hoảng loạn tìm được đường đi. Thác Bạc Huy nhìn thấy thuộc hạ ngã xuống, trong mắt lộ ra oán hận. Nhân loại đáng chết, ta phải băm ngươi ra làm ngàn mảnh. Câu này ta nghe nhiều rồi. Tinh hồn lạnh nhạt đáp trả, sau khi giết chết một chiến vu, hắn cũng không có dự định ứng phó với Thác Bạc Huy, liền nhảy vào đám đông hỗn loạn một lần nữa. Hắn điểm trợ Cố Tinh Hải thành công bỏ chạy, xem như bỏ xuống được một gánh nặng, tiếp theo chính là đến phần của bản thân rồi. Thân thủ của tinh hồn quá cổ quái, làm cho Thác Bạc Huy tức điên lên, đến nỗi không nhịn được mà ném tộc nhân của bị ra để đuổi theo tinh hồn. Tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ xấu, chỉ muốn giết chết tinh hồn, ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác. Chính bởi vì vậy mà hắn quên đi mất một chuyện quan trọng, đó chính là Vu sư đang trong thời kỳ suy yếu. Các nô lệ số lượng còn lại rất ít, muốn bỏ chạy cũng không thể bởi tộc nhân Hùng Kim bộ lạc vây xung quanh, làm chó cùng đường, rốt cuộc đám nô lệ quay về hướng Vu sư, liều mạng xông tới. Bên cạnh Vu sư có 3 chiến vu bảo vệ, thế nhưng đấu với Cố Tinh Hải khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực, rồi sau đó tinh hồn như bóng ma đánh bọn họ trọng thương nữa, giờ đối đầu với một đám nô lệ điên này, rốt cuộc tinh thần cũng không còn được giữ vững. Tinh hồn dĩ nhiên đang trà trộn vào đám đông này, một giây khi 3 chiến vu kia gây ra hoảng loạn, hắn dùng hết tốc độ của mình xông thẳng về phía Vu sư. Thác Bạc Huy trông thấy, vừa tức giận, vừa xen lẫn sự kinh sợ. Nhân loại, mau dừng tay, nếu không dù có chết ta cũng kéo ngươi theo. Tinh hồn lúc này chẳng buồn quan tâm đến uy hiếp của Thác Bạc Huy, mục tiêu của hắn bây giờ chính là Vu sư, hay nói chính xác hơn, tinh hồn đang nhắm đến hoang linh của Hùng Kim bộ lạc. Lúc hoang linh xuất hiện, hoa sen thể đạo trong linh đài kích động như muốn nuốt chửng hoang linh, nếu hoa sen thể đạo lộ xác, tu vi của tinh hồn sẽ đột phá. Thế nên lúc này hắn thậm chí không tiết số lượng tiên lực tồn động còn lại, đem toàn bộ thi triển ra khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi. Gương mặt Vu sư lại biến, thủy thuật thôn hùng. Đến lúc này, dù phản vệ có ảnh hưởng đến việc trở thành Vu sư nhị đẳng hay không lão cũng chẳng để ý đến nữa, so với trở thành Vu sư nhị đẳng thì cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Lão Vu sư cắn chóp lưỡi phun ra một búng máu, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt khó coi, sinh cơ như mất đi mấy mươi năm. Chỉ thấy máu tươi ẩn chứa lực lượng vũ thuật, chớp mắt biến thành một đầu hắc hùng khổng lồ hung dữ, gầm lớn một tiếng, há cái miệng đầy răng nanh như muốn nuốt chửng tinh hồn vậy. Cút. Q2.8, cắn nuốt hoang linh, 2, Q2.8, cắn nuốt hoang linh, 2, quyển 2, bách luyện thành tiên .8, cắn nuốt hoang linh, 2, trông thấy hắc hùng hai chi trước dũng manh bổ tới, tinh hồn hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo quát một câu rồi vận dụng lực lượng toàn thân, tung ra một quyền. Trong quyền này lấp lóe kim quang, ẩn chứa lực lượng tiên lực hóa dịch mà tinh hồn khổ công tinh luyện ra. Tinh hồn tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, chẳng khác gì một mũi tên vừa rời khỏi cung, luồn lách qua khe chi trước của Hắc Hùng rồi hướng vị trí trái tim của Hắc Hùng, xé rách nó ra. Hắc Hùng đau đớn hét thảm. Hắc Hùng là do vu thuật bản mệnh của Vu sư tạo thành, nếu không phải đang rơi vào trạng thái suy yếu thì Vu sư cũng không muốn dùng đến bản mệnh vu thuật. Khi Hắc Hùng bị tổn thương, Vu sư có liên hệ với nó, dĩ nhiên cũng bị phản vệ, nôn ra một ngụm máu đen, cơ thể càng lúc càng yếu. Phía đằng sau lưng tinh hồn, tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc Thác Bạc Huy trong mắt kia máu chi chít, hận không thể ngay lập tức băm nát tinh hồn. Tinh hồn cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Thác Bạc Huy, vậy nên bắt buộc phải hành động nhanh chóng để còn bỏ chạy. Hoa sen thể đạo trong linh đài rung động, những sợi hắc ti quỷ dị từ hoa sen thể đạo đâm ra bên ngoài, như xuyên qua không gian thời gian bắt lấy bản mệnh hoang linh, bắt đầu cắn nuốt nó. Tốc độ cắn nuốt của hoa sen thể đạo rất nhanh, chỉ trong 2 nhịp thở đã cắn nuốt 1/3 lực lượng của hoang linh, khiến cho Vu sư càng thêm đau đớn. Nhưng thời gian không còn nữa, tinh hồn nếu muốn rời khỏi Hùng Kim bộ lạc, không thể không thu lại hắc ti. Sau đó hắn dồn hết sức mạnh cơ bắp, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong khu rừng. Bảo vệ Vu sư. Thác Bạc Huy không muốn trơ mắt nhìn tinh hồn cứ như vậy mà rời đi, thế nên ném lại cho đám tộc nhân một câu rồi đuổi theo tinh hồn. Vu sư được 3 chiến vu đỡ ngồi dậy, hơi thở của lão lúc này vô cùng nặng nhọc, đôi mắt thâm quầng, gương mặt tang thương như già đi chục năm, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ ngọn đèn sắp tắt vậy. Vu sư nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến tinh hồn. Tế tự hoang linh ngày hôm nay, nếu như không có chuyện này xảy ra thì Lao đã có cơ hội trở thành Vu sư nhị đẳng, tiếp nhận lĩnh hội thêm một ngũ hành thuật nữa rồi. Nhưng bởi vì tinh hồn và cố tinh hải bất thình lình lộ ra thực lực siêu quần, trong thời điểm Lao suy yếu nhất mà ra tay, không những giết đi rất nhiều tộc nhân của Lao mà còn làm cho lực lượng hoang linh tổn thương, bản mệnh Vu thuật cũng vì vậy mà thương tổn nặng nề. Lao hận không thể dùng thuật nguyền rủa lên người tinh hồn và cố tinh hải, để cho hai người họ sống dở chết dở, chịu sự hành hạ độc ác nhất. Đông ánh mắt của Lao lóe lên, đến lấy sợi tóc trắng kia cho Lao phu. Vu sư ra lệnh, một chiến vu bên cạnh Lao vâng lời, đi đến phía trước chỗ Vu sư chỉ điểm. Sau một vài giây thì phát hiện có một sợi tóc trắng nằm trên đất, hắn cầm nó đem đến cho Vu sư. Sợi tóc trắng này chính là tóc của tinh hồn. Tại Hùng Kim bộ lạc này, ngoại trừ Vu sư mái tóc mới tiêu ra, không có người nào có màu tóc trắng cả, ngoại trừ kẻ đã lên kế hoạch phá hoại buổi tế tự là tinh hồn ra. Tiểu tử nhân loại đáng kiếp, Lao phu ân cực ngộ lấy vu thần gia thể, đời này còn sống tuyệt không để ngươi yên ổn. Vu sư mắt lộ sát khí nồng đậm, siết chặt sợi tóc bạc của tinh hồn trong tay, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, làm cho ba chiến vu đứng một bên không khỏi lạnh người. Quyền 2, bách luyện thành tiên trong khu rừng hai bóng người trước sau lướt qua, tốc độ rất nhanh hóa thành hai bờ đen. Hai người này, phía trước chính là tinh hồn, còn đuổi theo sau dĩ nhiên là Thác Bạc Huy. Tinh hồn trước đó tiêu hao gần như sạch sẽ số lượng tiên lực còn lại, lúc này cơ thể rất mệt mỏi, tốc độ không khỏi có chút chậm lại. Vậy nên khoảng cách giữa hắn là Thác Bạc Huy càng lúc càng bị thu hẹp lại. Có giỏi thì đừng chạy, đấu với ta một trận đi tiểu tử nhân loại. Có giỏi thì đừng đuổi theo. Tinh hồn đương nhiên không điên đến nỗi dừng lại, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Đông hắn giơ tay lên, cách không chém đứt một gốc đại thụ khổng lồ ném ngược lại. Thác Bạc Huy sắc mặt không đổi, dùng xong quyền bổ đôi gốc đại thụ đó. Nhưng ngay sau đó là có thêm vài gốc đại thụ, tảng đá lớn bị tinh hồn lôi lên ném về phía hắn. Thác Bạc Huy hừ lạnh, cho mèo, để xem ngươi chống cự được tới đâu. Thác Bạc Huy không đặt mấy thứ này vào trong mắt, dùng lực lượng thuần túy đánh tan nát mấy vật thể đó. Khói bụi mù mịt bay lên khắp nơi. Đống trong làn khói bụi đó, một ánh sáng màu đỏ rực chói mắt chợt lóe lên. Trong mắt Thác Bạc Huy lộ ra nét kinh biến, lập tức đan chéo tay chắn lên phía trước. Ngay lập tức cầm một tiếng tê hai vang lên, Thác Bạc Huy bị đẩy lùi về phía sau mấy chục bước, trên mặt đất để lại mấy chục dấu chân hằn sâu trên đất. Vài giây sau thì mới ổn định được lại cơ thể, nhìn chằm chằm làn khói phía trước. Chỉ thấy từ bên trong có hai bóng người bước ra. Một người là tinh hồn bị Thác Bạc Huy truy sát, người còn lại chính là Cố Tinh Hải đã trốn thoát từ trước đó. Sau khi bỏ trốn trước, theo lời dặn của tinh hồn, nàng một mực ẩn nấp trong khu rừng để đợi hắn. Ngay lúc tinh hồn và Cố Tinh Hải đồng thời xuất hiện, Thác Bạc Huy mặt tuy khẽ biến, nhưng nội tâm đang thầm vui mừng. Cố Tinh Hải tu vi phạm tiên cảnh trung kỳ, tinh hồn tu vi phạm tiên cảnh sơ kỳ, so với hậu kỳ huyết cảnh chiến vu như hắn, cho dù cả hai liên thủ, hắn nghĩ rằng nhất định không phải là đối thủ của mình. Và lại trước đó đã quan sát Cố Tinh Hải, cô gái nhỏ này vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn tinh hồn, theo đánh giá của Thác Bạc Huy, hắn tuy gian xảo, nhưng thực lực chưa phục hồi hoàn toàn. Thế nên dù hai đấu một như Thác Bạc Huy vẫn chiếm thượng phong. Cũng tốt, khỏi nhọc công ta phải truy tìm. Thác Bạc Huy cười lạnh. Truy tìm thì được gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được hai ta? Tinh hồn sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp lại. Chỉ là một sơ kỳ phàm tiên cảnh cũng dám khua môi múa mép trước mặt ta, để ta cho ngươi biết thế nào gọi là thực lực chân chính. Thác Bạc Huy gầm lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể bạo phát, cơ thể như to hơn một phần, ánh mắt trắng dã tràn ngập dã tính, trông chẳng khác gì một con gấu hung dữ bị sổng chuồng. Kích phát lực lượng khí huyết giúp cho Thác Bạc Huy không chỉ gia tăng sức mạnh, mà tốc độ tăng thêm so với trước đây. Không cần phải sợ, cứ làm theo những gì thúc thúc nói. Tinh hồn gặp nguy mà mặt không biến, lại còn nhẹ nhàng trấn an tinh thần Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải đối với tinh hồn nhất nhất nghe lời, trong lòng vô cùng tin tưởng hắn, gật đầu đáp lại. Chỉ thấy tinh hồn bước lên phía trước một bước này trông hắn giống như một đầu thái cổ hoang thú uy nghiêm bệ nghệ, hơi thở hồng hoang xuất hiện trên người hắn, bàn tay hóa thành chảo ấn đánh tới. Vạn thú nhất kích, một kích xông ra, theo sau là ảo ảnh của vô số đầu hung thú, nhưng nghe theo mệnh lệnh của tinh hồn, đồng loạt tung ra chảo ấn. Quyền cương và chảo ấn chạm nhau tạo thành một cơn chấn động mãnh liệt, cây cối xung quanh ngã giảm, đất đá bay tứ tung đầy trời. Tinh hồn ngã bay về phía sau, nôn ra ngụm máu huyết. Hắn và Thác Bạc Huy trên lệnh nhất định, lấy cứng đối cứng. Với thực lực hiện tại của tinh hồn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà Thác Bạc Huy cũng bị thượng lại đôi chút, hắn định xông tới tiếp thì phía sau lưng một bóng hình nhỏ bé xuất hiện, đó chính là Cố Tinh Hải. Hồng Ngọc Kinh Hồng Ngọc Thủ, bàn tay phải của Cố Tinh Hải được Hồng Ngọc cấn ra chỉ biến hóa thành màu hồng ngọc lấp lánh, chẳng khác nhìn được tạo thành từ những viên pha lê, trông rất bắt mắt, mang theo khí lực mạnh mẽ đánh thẳng vào lưng Thác Bạc Huy. Tuy Thác Bạc Huy da thịt béo dày, nhưng bị một đấm toàn lực của Cố Tinh Hải cũng không khỏi la lên một tiếng bi thảm thiết, miệng hộc máu lăn vòng vòng trên đất. Thác Bạc Huy chưa kịp định hình lại thì phía trên đầu tinh hồn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt sát khí mãnh liệt lao xuống. Tiểu tử không tiếp, đừng hòng đánh lén. Thác Bạc Huy tức giận, gầm lớn một tiếng. Từ trong miệng từng đợt sóng âm ba lan ra, tinh hồn bị sóng âm công kích trực tiếp, thất khiếu chảy máu, y phục rách tơi tả. Nhân cơ hội này, Cố Tinh Hải không dừng lại, nương theo cơ hội mà tinh hồn tạo ra khoảng trống, một lần nữa đánh ra một quyền cực mạnh. Thác Bạc Huy biến sắc, theo bản năng giơ tay ra đỡ. Nhưng khi chạm quyền thủ của Cố Tinh Hải, từ trong xương cốt truyền ra tiếng vỡ nát, một cơn đau đớn nhức nhối khó chịu, không thể không lùi lại, trong đầu đang suy tính đường bỏ chạy. Muốn chạy không dễ vậy đâu. Tinh hồn dù bị thương nặng, nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh cùng đảm lượng lớn đứng ra ngăn chặn đường lui của Thác Bạc Huy. Tiểu tử nhân loại, muốn giết ta thì phải trả giá rất lớn. Chuyện lần này hãy bỏ qua tại đây, ta tuyệt đối không tìm các ngươi tính toán nữa. Quy 2 chương 9, thể đạo biến đổi quy 2 chương 9, thể đạo biến đổi quyền 2, bách luyện thành tiên chương 9, thể đạo biến đổi Thác Bạc Huy bị chúng trực tiếp hai lần công kích của Cố Tinh Hải, dù da thịt béo dày đến mấy thì cũng không khỏi lâm phải trọng thương. Và lại vết thương bị gây ra bởi hai quyền rất kỳ lạ, cảm giác như nơi vết thương đang bị một ngọn lửa thiêu đốt âm ỉ, tạo thành sự khó chịu nhất định. Mọi thứ khiến cho tính toán ban đầu của Thác Bạc Huy sụp đổ cả. Không nghĩ đến tinh hồn lại khó chơi đến vậy. Thực lực của tinh hồn không mạnh bằng Cố Tinh Hải, tuy nhiên hắn lại biết cách thu hút sự chú ý của Thác Bạc Huy, còn Cố Tinh Hải thì nắm bắt cơ hội rất tốt, chỉ một khoảng khắc lơ là thì ngay lập tức hắn sẽ nhận quả đắng. Thác Bạc Huy hành động cũng quyết đoán, biết địch không lại liền sinh ra ý tưởng tháo lui. Tinh hồn im lặng, tạm thời chưa trả lời câu hỏi khiến cho nội tâm Thác Bạc Huy không khỏi có chút căng thẳng. Đồng thời hắn vừa âm thầm vận chuyển khí huyết, một khi có biến thì ngay lập tức xuất thủ hóng tốc chiến tốc thắng. Nhưng ngay lúc đó thì bỗng tinh hồn thu hồi lại khí thế, không khí hòa hoãn hơn hẳn, tuy nhiên trong mắt vẫn ẩn ẩn cơ trí cùng cảnh giác. Ngươi nói thật. Tinh hồn hỏi lại một lần nữa. Thác Bạc Huy thấy tinh hồn có ý định buông tha, sự căng thẳng trong lòng không khỏi giãn ra đôi chút, gật đầu chấp địch, lấy danh nghị chiến vu vu tộc ra thể, ta tuyệt đối tuân thủ lời hứa, không tìm hai người bọn ngươi làm phiền nữa. Đã vậy ngươi có thể đi. Tinh hồn hơi do dự, cuối cùng thở ra một tiếng, bước sang một bên đưa tay ra hiệu. Thác Bạc Huy nội tâm mừng thầm, tuy nhiên hắn vẫn giữ một sự cảnh giác nhất định. Khi lướt qua chỗ tinh hồn đang đứng, ánh mắt Thác Bạc Huy như đang ghi nhớ kỹ gương mặt này. Khi chuẩn bị nhấc chân rời đi thật nhanh để còn trở về bộ lạc thì bỗng một luồng sát khí kinh dị xuất hiện áp chế tinh thần Thác Bạc Huy, trong giây lát Thác Bạc Huy như không làm chủ được cơ thể của mình nữa, thân thể to như một tòa núi nhỏ run lên một cơn rét lạnh. Thậm chí Thác Bạc Huy còn chưa kịp phát giác ra được điều gì thì một quỷ thủ từ phía sau lùng tới, bóp chặt cuốn họng, những ngón tay chẳng khác gì móng đuôi sắc nhọn của manh thu đâm xuyên qua da thịt, siết vào cuốn họng, không chút buông tha mà nghiền nát. Máu tươi bắn ra như vòi nước, Thác Bạc Huy mắt trợn ngược trắng dã, trước khi ngã xuống nhìn chằm chằm tinh hồn đầy oán hận, ngón tay run run chỉ mặt tinh hồn, nhưng chẳng thể làm được gì, mang theo bất cứ oán hận mà chết đi. Cố Tinh Hải chứng kiến cảnh tượng này thì mặt tái xanh, ánh mắt khiếp sợ, theo bản năng lùi lại phía sau một hai bước. Mai khi thấy tinh hồn mệt mỏi gục xuống, nôn ra ngụm máu thì mới trong bàng hoàng mà sự tỉnh, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Không ngờ có ngày phải dùng đến thủ đoạn này. Tinh hồn nội tâm than vãn một câu. Sát khí vừa rồi chính là chiêu thức thường dùng của đệ tử thứ 8 của hắn Long Tuyền. Trong số 10 tên đệ tử, Long Tuyền là kẻ có sát khí cực nặng, nếu không phải chịu tinh hồn quản chế thì rất có thể Long Tuyền đã bị sát khí phản vệ, trở thành một đại ma đầu chỉ biết chém chém giết giết. Trong thời gian quản chế, cứ cách một đoạn thời gian tinh hồn lại dùng Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết vệ khí thuật để luyện hóa bớt sát khí của Long Tuyền, đồng thời chuyển cho Long Tuyền Phật Đạo pháp quyết như Lai Kinh, nhờ vậy Long Tuyền mới miễn cưỡng áp chế được sát khí của bản thân. Sát khí bị tinh hồn dùng vệ khí thuật đem nhốt vào cổ kiếm đồ lục. Nếu không phải dựa vào nó, tinh hồn tự thân cũng rất khó ứng phó nổi sát khí kinh thiên của Long Tuyền. Lại nói, nếu không nhờ luyện ra được Hoa Sen Thể Đạo, có lẽ tinh hồn cũng không sử dụng được cái thủ đoạn này, lấy sát khí để áp bức Thác Bạc Huy. Sử dụng thủ đoạn này xong, tinh thần tinh hồn vô cùng mệt mỏi choáng váng. Trước khi hắn bước vào địa tiên cảnh thì thủ đoạn này không thể sử dụng được nhiều, nếu không có ngày lại bị sát khí cắn trả lại. Thúc thúc ổn không? Giọng nói Cố Tinh Hải một bên vang lên. Tinh hồn khẽ gật đầu, rồi nói, chỗ này không thể ở lâu. Cố Tinh Hải gật gật đầu, sau đó đỡ tinh hồn đứng dậy, chật vật mà tìm một nơi an toàn để dưỡng thương. Vài giờ sau khi tinh hồn và Cố Tinh Hải bỏ đi thì một đám người chạy đến chỗ này, nhìn phong cách trên người thì mấy người này chính là tộc nhân Hùng Kim bộ lạc. Nhìn xác chết Thác Bạc Huy, bọn họ tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức tản người ra truy lùng dấu vết của tinh hồn. Sau một lúc không tìm thấy được gì, đành phải hậm hực đem thi thể Thác Bạc Huy trở lại Hùng Kim bộ lạc. Tại Hùng Kim bộ lạc, quang cảnh lúc này trông khá thê lương, nhiều căn nhà bởi vì hỗn chiến do tinh hồn bày ra mà bị phá hỏng, dưới sự chỉ đạo của các chiến vu có phận sự, bọn họ đang dần dần thu dọn. Bên trong tế điện, Ân Cực Nộ gương mặt âm trầm nhìn thi thể Thác Bạc Huy đặt ở trước mắt, trong đôi mắt lộ ra sự oán hận. Nhân loại, một ngày Ân Cực Nộ ta còn sống thì ngày đó ngươi không được yên thân. Mất mát quá nhiều, không chỉ hoang linh mất đi một nửa lực lượng, bản thân bị phản vệ trọng thương rất nặng, mà ngay cả tộc trưởng Thác Bạc Huy cùng mấy chục người bị tinh hồn không thương tiếc, ác độc giết chết, trong lòng Ân Cực Nộ oán hận nồng đậm. Trong tay Ân Cực Nộ là một sợi tóc bạc, là sợi tóc của tinh hồn rơi lại trên tế đàn bị Ân Cực Nộ tinh ý phát hiện. Chỉ thấy lao ta siết chặt, nhìn chằm chằm sợi tóc bạc, giống như đang nhìn tinh hồn. Quyền 2, bách luyện thành tiên bầu trời về đêm. Từ trong rừng phóng mắt có thể nhìn thấy bầu trời phủ đầy bởi vô số ngôi sao. Cố Tinh Hải tinh thần so với ban chiều đã tốt hơn rất nhiều, ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Trong đầu không khỏi nhớ đến lúc vẫn còn ở tại bộ lạc của mình, cùng bạn bè, người thân tụ tập quanh đống lửa mà vui đùa. Đến nay, bộ lạc bị hủy diệt, có lẽ trừ bản thân nàng ra thì chẳng còn người nào sống sót. Nghĩ đến điều này, bất giác Cố Tinh Hải đảo mắt nhìn tinh hồn ngồi cách đó khá xa, đang ngồi quanh chân tịnh dưỡng. Nhớ đến ban trưa nhìn thấy tinh hồn bội tín, trong một khắc Thác Bạc Huy lơn là lập tức giết chết hắn ta. Cố Tinh Hải khi ấy thực sự sợ hãi tinh hồn, thời điểm đó nàng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến, chính tinh hồn là người đã giúp nàng trốn thoát khỏi Hùng Kim bộ lạc, còn truyền cho nàng Hồng Ngọc Kinh rất lợi hại nữa, thế nên nàng mới miễn cưỡng áp chế lại tinh thần của mình. Có lẽ tinh hồn cũng nhận ra điểm này, nhưng hắn không nói gì cả, cũng từ chối cho ý kiến. Dù sao thì giữa Cố Tinh Hải và hắn cũng chẳng có quan hệ gì gọi là sâu sắc cả. Tinh hồn cũng không có ý định để Cố Tinh Hải theo hắn lâu dài, định tìm một lúc nào đó thích hợp thì rời đi một mình. Điều cần làm bây giờ chính là phục hồi vết thương cùng với luyện hóa lực lượng hoang linh bị hắn cắn nuốt khi ở Hùng Kim bộ lạc. Bên trong linh đài, hoa sen thể đạo một màu đen đang lơ lửng trên không, chính giữa đài sen có một khối thủy tinh màu xanh lam nhìn rất đẹp mắt. Nếu nhìn kỹ thì phát hiện bên trong khối thủy tinh màu xanh lam này có một hồn thú đang cuộn tròn lại. Hồn thú này chính là hoang linh của Hùng Kim bộ lạc Hắc Mang Kim Hùng. Tuy nhiên, trạng thái của hồn thú Hắc Mang Kim Hùng rất yếu ớt, có lẽ chính là bởi nó chỉ có 1/3 lực lượng chân chính của hoang linh nên mới như vậy. Còn nhớ trước đó, khi hoang linh xuất hiện thì hoa sen thể đạo xuất hiện rung động, như thể muốn cắn nuốt đầu hoang linh này. Bởi vậy nên tinh hồn mới thay đổi kế hoạch một chút, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để mà lấy đi một phần hoang linh này thử nghiệm xem hoa sen thể đạo sẽ biến đổi như thế nào. Tế khởi năng lực hoa sen thể đạo, từ chính giữa đài sen bỗng bay ra vô số những sợi hắc ti quấn lấy hoang linh. Hoang linh sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng không thể nào chống đỡ khỏi quỷ thủ của những sợi hắc ti này, chỉ thấy hắc ti đâm thẳng vào bên trong, chậm rãi hút đi lực lượng của hoang linh. Trong nháy mắt, hoang linh đã biến mất, hoàn toàn bị cắn nuốt không để lại một chút dấu vết nào. Q2 chương 10, Đắc đạo thành tiên Q2 chương 10, Đắc đạo thành tiên quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 10, Đắc đạo thành tiên. Sau khi cắn nuốt xong hoang linh, hoa sen thể đạo run lên một cơn, rồi sau đó sinh ra một dòng khí đen phủ quanh linh đài. Tinh hồn đội vận hành Hỗn Nguyên Tiên Thần Quyết để luyện hóa dòng khí đen này. Tu vi của hắn liền sau đó tăng vọt, tuy khoảng cách đến với phàm tiên cảnh trung kỳ vẫn còn khá xa, tuy vậy so với ban triều đã mạnh hơn rất nhiều. Thu lại Hỗn Nguyên Tiên Thần Quyết, tinh hồn mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi cảm nhận sự thay đổi từ cơ thể mình. Nhìn tốc độ tu luyện, tinh hồn không khỏi cảm thán thở dài một tiếng. Trước đây, khi chưa bị thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc phong ấn lại, tinh hồn với thể chất vô cùng ưu việt là hư không chi thể, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, không hề bị tạp chất trong cơ thể ngăn cản vận hành. Còn bây giờ, cơ thể chịu hạn chế của hai loại pháp tắc kia, trừ khi nhờ vào cơ duyên nào đó để loại bỏ hai loại pháp tắc này, nếu không con đường đắc đạo thành tiên sau này e rằng sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Nhưng nếu dựa vào cơ duyên thì chắc tinh hồn lắc đầu cười khổ, cơ duyên có thể loại trừ hai pháp tắc này có lẽ gần như không tồn tại rồi. Hư không chi thể bị phong ấn, thân thể hắn chẳng khác gì một tu sĩ chưa tiến hành trúc cơ vậy. Cơ thể tồn tại rất nhiều tạp chất làm cho tốc độ hấp thu linh khí thiên địa chậm chạp. Tiên giả cũng giống như tu sĩ, bước đầu đều dựa vào thiên địa linh khí mà tu hành. Có điều giữa hai bên vẫn có sự khác biệt nhất định. Tu sĩ trong cơ thể chứa tạp chất phàm thể, mà tiên giả cơ thể lại chịu hạn chế đến từ pháp tắc của đại thiên thế giới. Thế nên trong cảnh giới đầu tiên mới trong hệ thống tu luyện của nhân tộc linh hậu kỳ lại có một bước gọi là phàm tiên cảnh. Phàm tiên vẫn chưa phải là tiên chân chính, mà khi bước vào linh tiên mới được công nhận là tiên. Tu sĩ phi thăng hay tiên giả nếu muốn trở thành tiên chân chính thì bước đầu phải dung hòa cơ thể mình với pháp tắc của đại thiên thế giới. Mà muốn dung hòa với pháp tắc của đại thiên thế giới thì trong cơ thể phải tạo ra được một cái tiên phù, vậy nên trong linh hậu kỳ bước thứ hai chính là phù tiên cảnh, chính là để ám chỉ điều này. Pháp tắc tồn tại ở đại thiên thế giới này chính là do thiên đạo tự định ra, không một người nào có thể thay đổi được điều này cả. Tinh hồn hiện tại vẫn đang nằm trong cảnh giới phạm tiên cảnh. Đối với một tiên giả bình thường mà nói, quá trình kết phù có trung bình chỉ mất khoảng 40 đến 50 năm là thành công. Người nào biết bắt hơn thì khoảng 60 đến 70 năm. Tinh hồn nếu không có vấn đề gì xảy ra thì hắn lẽ sẽ nằm ở trong nhóm thứ hai, thậm chí có thể sẽ lâu hơn cũng không biết chừng. Nếu muốn sớm ngày kết phù, có lẽ phải dựa vào tài nguyên tu luyện của tông môn mới có thể đẩy nhanh tiến trình được. Trong lòng tinh hồn sớm đã có dự định này, sau khi hắn và Cố Tinh Hải tách ra thì sẽ tìm một tông môn nào đó để nương nhờ một thời gian. Tạm thời chỉ có thể tính như vậy mà thôi. Mắt quét qua nhìn Cố Tinh Hải, không biết từ lúc nào đã ngồi ngủ cả rồi. Thiên nghĩ, tình cảnh cô gái này cũng rất đáng thương. Nhìn nàng, tinh hồn lại sự nhớ đến tuổi thơ của mình. Một đứa trẻ mồ côi đến cha mẹ ruột của mình đến bây giờ vẫn không biết mặt, nếu ngày đó không được người mẹ nuôi Vân Tuyết nhặt trong ngôi miếu hoang, có lẽ hắn cũng không có được ngày hôm nay. Tuổi thơ bên mẹ nuôi, tuy cơ cực, nhưng có lẽ tháng ngày đó chính là khoảng thời gian êm ấm nhất cuộc đời hắn. Có điều, nó cũng chẳng kéo dài được lâu, thời gian ngắn ngủi chỉ có 8 năm mà thôi. Cố Tinh Hải được biết mặt người thân, được cha mẹ chăm sóc từ nhỏ, được 15 năm, có lẽ so với tinh hồn thì tốt đẹp hơn đôi chút. Nhưng đều là đau thương tan cửa nát nhà, cô độc một mình, nỗi bi thương này ai hơn ai thì còn chưa biết được. Tinh hồn chịu đựng nó trong suốt gần 600 năm, tuy đã quen với cảm giác này, có điều nó thực sự vẫn rất khó chịu. Nhìn Cố Tinh Hải, cô gái nhỏ này rồi cũng sẽ trải qua nó, nhưng ít nhất, tinh hồn muốn có thể giúp cho nỗi đau của nàng được dịu bớt đi, chí ít sẽ không quá bi thương như bản thân hắn. Từ lúc nào ta lại đi quan tâm người khác, đa sầu đa cảm chuyện nhân sinh thế này. Bất giác, trong lòng tinh hồn tự hỏi một câu. Hắn trước đây không phải là người như vậy. Lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, tự nhiên tinh hồn lại thở dài một tiếng. Có lẽ là do nhìn thấy Cố Tinh Hải có điểm nào đó giống mình cũng nên. Quyền 2, bắt luyện thành tiên ngày hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, tinh thần cả hai tốt hơn hẳn. Cố Tinh Hải đã lâu không trải qua một giấc ngủ ngon, không được hít thở bầu không khí tự do, thế nên nhìn gương mặt của cô gái nhỏ này tươi rói, nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng treo trên mặt. Mặc dù cả hai đang mù đường lạc lối trong khu rừng rộng lớn này, nhưng nhìn Cố Tinh Hải như vậy thì tâm hồn người ta lại thoải mái hẳn ra. Vị trí cả hai đang đứng thuộc về phần đất vu tộc. Theo như cách Cố Tinh Hải nói thì những bộ tộc yếu kém như Hùng Kim bộ lạc hay Tật Phong bộ lạc thì thường sẽ ở ngoài cùng theo cách phân chia lãnh thổ, như vậy chỉ cần đi về phía đông thì sẽ đi đến được vị trí lãnh thổ của nhân loại. Nói miêng thì đơn giản, nhưng vào thực tế thì lại là một câu chuyện khác, tỉ như tình huống của tinh hồn và Cố Tinh Hải hiện tại. Nếu như bây giờ có một cái bản đồ thì tốt biết mấy. Trên công cuộc tìm được đường ra, trên đường đi, tinh hồn vừa chỉ điểm cách tu luyện đối với Cố Tinh Hải, giúp cho nàng nâng cao thực lực. Trong nửa tháng nay, Cố Tinh Hải đã nâng lên 23 hồng ngọc ấn, đạt tới tiểu thành trong tầng thứ 2 hồng ngọc kinh, tu vi biến mạnh hơn hẳn. Nói đến, cách chỉ điểm của tinh hồn với Cố Tinh Hải thực sự mà nói rất là nhẹ nhàng. Chứ khi huấn luyện đám đệ tử của hắn, thực sự tháng ngày năm đó tên nào tên nấy đều phải sống trong địa ngục, ngay cả nữ đệ tử duy nhất là Long Phi Tuyết cũng không ngoại lệ. Bài tập nhẹ nhàng nhất trong phương pháp dạy dỗ đám đệ tử chính là đem bọn chúng ném xuống vực sâu vạn trượng, không thức ăn không nước uống, phải ứng phó với vô số hung thú tàn bạo, trong một tháng phải bỏ lên, nếu không thì đừng gọi hai chữ sư tôn. Còn bài tập nặng nhất đó chính là được hắn đích thân luyện võ. Phải nói 10 tên đệ tử ai nấy đều cực kỳ đáng thương. Bị tinh hồn cầm gậy đánh đến nước mắt nước mũi chảy ra hết, da thịt béo dày như Long Chiến, cứng đầu cứng cổ như Long Nguyên, hay loại không sợ trời không sợ đất như Long Tuyển cũng bị hắn đánh thừa sống thiếu chết. Sau này khi tu vi đã có thành tựu nhất định, nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian bị tinh hồn đánh lên bờ xuống ruộng, tên nào tên nấy đều rét run lạnh cả sống lưng. Thế mới nói, việc chỉ điểm cho Cố Tinh Hải có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Cũng là bởi tinh hồn không có ý định đồng hành hay tiếp nhận Cố Tinh Hải nên mới làm qua loa. Nếu mà thực sự trở thành đệ tử tinh hồn chắc có lẽ Cố Tinh Hải chỉ biết cười nếu mỗi ngày. Yếu điểm của Cố Tinh Hải chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà cả hai đang bị lạc trong rừng, trên đường gặp không ít hoang thú, tinh hồn liền xách Cố Tinh Hải ném vào hang ổ của đám hoang thú này để nàng tự mình trải nghiệm. Khi nào thực sự nguy hiểm đến tính mạng thì hắn mới xuất thủ. Cũng nhờ vậy mà không chỉ tu vi mà cả thực lực, Cố Tinh Hải đều có sự lột xác nhất định, độ ngây thơ dường như giảm đi ít nhiều. Đối phó với thú hoang rất khác biệt với các sinh linh cấp cao. Thú hoang không có linh trí, còn sinh linh cấp cao có ý thức siêu phàm, rất nhiều âm mưu bị kế. Thế nên đừng nghĩ có tí thực lực mà kiêu ngạo, có biết chưa? Tinh hồn mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại câu này, giết hồi muốn nhằm luôn, nhưng Cố Tinh Hải lúc nào cũng gật đầu tiếp nhận. Có lẽ khoảng thời gian được tinh hồn huấn luyện đã trở thành bóng ma trong lòng nàng, thành ra trong lòng sinh ra một sự kính ý với tinh hồn, nhất nhất nghe theo những gì hắn dạy dỗ. Có điều, nếu thực sự được trải nghiệm huấn luyện như đám Long Nguyên, chẳng biết nàng sẽ còn khiếp sợ tinh hồn đến mức nào nữa. Lại một tháng nữa trôi qua, cả hai vẫn chưa có dấu hiệu tìm ra được đường ra khỏi khu rừng này. Vào một ngày nọ, đống trong rừng xuất hiện một đám người, trang phục trên người, vừa nhìn là liền nhận ra đám người này thuộc Vu tộc. Khí tức của bọn họ rất mạnh, so với tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc Thác Bạc Huy còn muốn mạnh mẽ hơn. Bọn họ trên tay cầm vũ khí, biểu tình trên mặt nghiêm túc, giống như đang trong buổi đi săn. Nhưng khi vô tình phát hiện tinh hồn và Cố Tinh Hải ở đằng xa, trong mắt bọn chúng liền xuất hiện một tia linh khí. Quy 2 chương 11, Vĩnh Dạ Thâm Viên Quy 2 chương 11, Vĩnh Dạ Thâm Viên quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 11, Vĩnh Dạ Thâm Viên nhóm người Vu tộc này có 13 người. Mạnh nhất trong số 13 người này là một thối cốt cảnh sơ kỳ chiến vu. Những người còn lại, yếu kém nhất cũng là huyết cảnh trung kỳ chiến vu. Nếu đã không có thiện ý, tốt nhất là không nên dây vào. Thế nên ngay từ khi chạm mặt, mặc dù đang lạc đường, nhưng tinh hồn vẫn lựa chọn không tiến lên hỏi đường, mà đi vòng qua một bên, tránh gặp mặt bọn họ. Giữa nhân tộc và vu tộc dù sao cũng tồn tại thù hằn, bình thường gặp nhau có thể không nhất thiết phải ta sống ngươi chết, nhưng kịch chiến thì vẫn sẽ diễn ra. Trường hợp của tinh hồn và Cố Tinh Hải là một trường hợp đặc biệt nên có mới không xảy ra nội chiến. Tinh hồn thần thức rất mạnh, thế nên trong rừng xuất hiện 13 chiến vu này, Cố Tinh Hải cũng không hề nhận ra được. Nhưng không nghĩ đến, bản thân đã có ý muốn tránh né, nhưng những chiến vu kia lại không nghĩ giống như hắn. Chiến vu có tu vi thối cốt cảnh đang dẫn đầu đoàn đột nhiên dừng lại, hắn ta trong mắt lóe quang mang kỳ dị, quay qua quay lại nhìn quanh, mũi hít hít, tựa hồ cảm nhận được một tư vị vừa lạ vừa quen. Đống khỏe miệng hắn ta nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, liếm liếm môi, khà khà, là mùi của nhân loại. Hắn ta vừa nói xong, ngay lập tức đám chiến vu đi cũng với gã mặt mày sáng hẳn lên, giống như vừa trộm được tin tức kho báu. Nhân loại. Hắc hắc, đã lâu rồi không được đi săn nhân loại rồi, lại dám tiến vào Phong Hải Sâm Lâm, đám nhân loại này đúng là gan to tại trời nhỉ. Săn đầu đám nhân loại, nhất định sẽ được vu sư ban thưởng. Hứa Bân đại ca, chúng ta. Chiến vu tu vi thối cốt cảnh ngẩn mặt cười lớn, nụ cười tràn ngập sự hoang dã, như một đầu mánh thu đang sắp sửa bắt đầu cuộc đi săn của nó. Còn chần chờ quái gì nữa, theo ta lấy đầu tên nhân loại này. Tuân lệnh đại ca. Hứa Bân há miệng gầm lớn một tiếng, tu vi thối cốt cảnh sơ kỳ trên người bạo phát, dưới ánh nắng mặt trời như phản hồi quang phản chiếu, chẳng khác gì một pho tượng đồng tàu. Những chiến vu khác nương theo khí thế mãnh liệt của Hứa Bân, chiến ý tỏ ra mạnh mẽ, đều bạo phát tu vi, nhanh chóng đuổi theo Hứa Bân. Cách đó không xa, tiếng gầm của Hứa Bân khiến cho chim muôn trong Phong Hải Sâm Lâm giật mình hoảng sợ, toàn bộ đều tung cánh bay lên trời. Tiếng gầm này truyền vào hai tinh hồn và Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải thân là tộc nhân vu tộc, nghe tiếng gầm quen thuộc này, trong nháy mắt gương mặt hơi biến. Không tốt, thúc thúc, có tộc nhân vu tộc triển khai cuộc đi săn. Có lẽ tiếng gầm lớn đó là biểu trưng của nghi lễ đi săn, sợ tinh hồn không biết nên liền nhắc nhở. Chạy, mục tiêu của bọn chúng chính là hai chúng ta. Tuy tinh hồn không hiểu được ý nghĩa, nhưng trước đó hắn đã có sự cảnh giác, vừa cảm thấy không ổn liền kéo tay Cố Tinh Hải cấp tốc bỏ chạy. Thúc thúc, có lẽ bọn họ đang đi săn một hoang thú nào đó. Sẽ không đâu. Tinh Hải quên thúc thúc là nhân loại à? Tinh hồn trong lòng đang suy tính con đường rút lui, vừa nhẹ giọng nhắc nhở. Còn Cố Tinh Hải nghe vậy thì mới ngộ ra. Trong tiếng gầm kia, tinh hồn cảm nhận được thực lực của chủ nhân tiếng gầm so với Thác Bạc Huy còn mạnh mẽ gấp mấy lần. Nếu như chỉ có một người thì còn có cơ may ứng phó, đằng này kéo theo sau chủ nhân của tiếng gầm còn có thêm mười mấy người nữa, thực lực người nào người nấy không tính là quá mạnh, nhưng đủ để áp chế tinh hồn và Cố Tinh Hải rồi. Cảm giác bị đuổi giết lần thứ hai trong vòng hơn một tháng nay tinh hồn lại gặp phải. Còn nhớ trước đây tại Huyền Thiên Giới, tinh hồn cũng đã từng trải qua không ít lần, thậm chí thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Nhất là cái lần đại chiến với Trịnh Thần Không, nếu không nhờ Mạc Uyên không tiết hao tổn chân nguyên tạo ra một phân thân để mang hắn đi, nếu không lần đó đã bỏ mạng rồi. Tốc độ của tinh hồn và Cố Tinh Hải rất nhanh, thế nhưng so với Hứa Bân lại kém hơn một chút, khoảng cách dần dần bị thu hẹp lại. Hứa Bân trong tầm mắt đã xuất hiện hai bóng người đang, một vu nhân lại đi lại với nhân loại. Không lẽ là? Hứa Bân chớp mắt nhận ra chuyện gì đó, khóe miệng hắn lại rộ lên nụ cười lạnh, có vẻ như trong lòng như đang chuyển biến chủ ý, chỉ thấy Hứa Bân tiếp thân thể lại ra tốc một lần nữa, triển khai toàn lực, so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn một thành. Mà ở phía đằng sau, đám chiến vu đi cùng với Hứa Bân cũng đang đuổi theo. Tình hình này, nếu bị Hứa Bân chặn đầu, tinh hồn và Cố Tinh Hải khó mà có con đường thoát thân. Nhân loại, khuyên ngươi nên thành thật chịu trói. Dù có chạy tiếp, cái ngươi nhìn thấy cũng chỉ là sự tuyệt vọng mà thôi, tốt nhất đừng hao công phí sức nữa. Ha ha ha. Hứa Bân hét lớn. Dĩ nhiên không vì câu nói của hắn mà tinh hồn dừng lại, mặc dù hiểu được ẩn ẩn trong lời nói của Hứa Bân có gì đó không ổn. Mà Hứa Bân sau khi nhắc nhở thì tốc độ quay trở lại như trước, không ra tốc độ nữa, giống như đang muốn bẩn tinh hồn và Cố Tinh Hải vậy. Cảm giác không ổn ngày một hiện rõ. Nhưng đột nhiên, một cảm giác quen thuộc bất chợt lóe lên trong lòng hắn. Đồng thời, thể đạo liên lại một lần nữa rung động. Tinh hồn nội tâm hơi khẽ biến. Sự rung động của thể đạo liên khác với lần ở Hùng Kim Bộ Lạc. Sự rung động lần đó của thể đạo liên là muốn thôn vệ hoang linh, nhưng còn lần này, giống như nó đang hướng đến một người thân quen. Thể đạo liên chính là do tinh hồn ngộ ra từ Lục Đạo Thiên Thư đệ nhất quyển Thiên Đạo, nhờ vậy mà hắn mới có thể tiến hành tu luyện, bước vào phàm thiên cảnh. Hắn không có rằng sẽ gặp được một người giống như mình, trong linh đài đúc kết ra được thể đạo, bởi vì Lục Đạo Thiên Thư trước giờ tinh hồn chỉ chuyển xuống cho 10 đệ tử, mà trong 10 đệ tử, chỉ có một vài người là đạt được tư cách lĩnh ngộ thiên thư. Cái cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng tinh hồn dấy lên một cảm giác bất an. Cho đến nửa canh giờ sau khi băng qua Phong Hải Sâm Lâm, trước mặt tinh hồn bỗng xuất hiện một cái khe khổng lồ. Cái khe này nằm chính giữa Phong Hải Sâm Lâm, từ trên cao nhìn xuống, trông chẳng khác gì một cái miệng của một con viễn cổ hung thú đang chuẩn bị nuốt con mồi. Tinh hồn và Cố Tinh Hải lập tức hưởng lại ngay. Cái này không lẽ đây chính là Vĩnh Dạ Thâm Viên? Cố Tinh Hải nhìn cái khe đáng sợ trước mặt thì lập tức nhận ra ngay. Nghe nói Vĩnh Dạ Thâm Viên này trước đây chưa hề xuất hiện, như sau khi sự kiện toàn bộ sinh mệnh trên Trắc Lộc Tinh vực nói chung và Hư Thần Tinh nói riêng biến mất, thì tại Hư Thần Tinh, bên trong Phong Hải Sâm Lâm này mới xuất hiện cái khe khổng lồ này. Không ai biết được Vĩnh Dạ Thâm Viên này sâu bao nhiêu, bên trong nó tồn tại thứ gì, bởi ai tiến vào trong cái khe này chưa có người nào quay trở lại cả. Lúc này, từ phía sau, Hứa Bân đã đuổi kịp tới. Hứa Bân dừng lại, chặn đường lui không để tinh hồn và Cố Tinh Hải có cơ hội bỏ chạy, vừa há miệng cười to, đã bảo rồi, chạy làm gì để rồi nhận lấy tuyệt vọng. Hắc quyển 2, Bách luyện thành tiên Mạc Uyên, tiếp trước của Long Uyên, phần 1, quy 2 chương 12, kinh nghiệm có thừa quy 2 chương 12, kinh nghiệm có thừa quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 12, kinh nghiệm có thừa lúc truy đuổi tinh hồn và Cố Tinh Hải. Hứa Bân từ xa đã có thể cảm nhận được phương hướng quen thuộc này. Hứa Bân vốn là vu tộc nằm gần Phong Hải Sâm Lâm, thế nên trong một thoáng liền nhận ra, trước mặt chính là Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Bởi vì vậy nên Hứa Bân mới không ra tốc độ mà kiềm hãm lại, điều chỉnh bản thân trở lại trạng thái tốt nhất để có thể bắt sống cả hai, đem về giao nộp cho bộ lạc. Mà sở dĩ Hứa Bân không giết chết tinh hồn và Cố Tinh Hải ngay là cũng bởi có nguyên nhân, nếu không trong đầu hắn đã không sinh ra ý định này rồi. Đúng lúc này, từ phía đằng sau, mười mấy bóng người ầm ầm chạy tới, hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng khi nhìn thấy mục tiêu trước mắt, sự mệt mỏi liền thay bằng sự hưng phấn. Hắc, có ngon thì chạy nữa đi. Một chiến vu tu vi không tồi, nhìn tình huống trước mắt, mở miệng khích lệ. Ngay sau lời của gã chiến vu này, mấy kẻ khác liền ào ào hùa theo. Tốc độ cũng khá, nếu cưỡi trên lưng nhân loại này, mấy bộ lạc khác hẳn sẽ ghen tức làm đấy. Ý tưởng không tồi, ha ha, con bé kia nhìn ngon nhỉ, đại ca, hay là phần ngon nhường đại ca trước, có gì cho bọn em chút phần. Hắc. Bọn chúng buông lời tục tĩu không chút ngượng miệng, bất giác làm cho da mặt mỏng manh của Cố Tinh Hải đỏ bừng lên, trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Dù gì nàng thân cũng là huyết mạch vu tộc, bọn họ cũng là vu tộc, thế nhưng so với tinh hồn thuộc về phía nhân loại lại xa xa không bằng. Hứa Bân bỗng chừng mắt nhìn đám chiến vu đi theo mình, hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức một đám chột dạ, cười nếu lùi về phía sau một bước, trong lòng lo sợ làm cho Hứa Bân nổi giận. Hứa Bân cũng chỉ là khiến cho bọn chúng im lặng đi một chút, rồi sau đó nhìn đến tinh hồn và Cố Tinh Hải, vừa ném về phía bọn họ một sợi dây thừng mà hắn mang theo bên hông, thong thả nói, muốn tự trói hay để ta trói dùm. Dây thừng rơi xuống trước mặt tinh hồn trong sự cười nhạo của đám chiến vu đứng sau lưng Hứa Bân. Tinh hồn nhìn sợi dây thừng, rồi lại nhìn Hứa Bân, mặt không biến đổi, lạnh nhạt nói, ngươi có vẻ rất tự tin. Tất nhiên, ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào khác? Hay ngươi định nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên? Hứa Bân ngửa đầu cười lớn, nhưng bỗng trong đầu lóe lên một tia linh quang, nhìn chằm chằm tinh hồn. Có điều, hắn không tin rằng tinh hồn sẽ dám làm điều này. Thúc thúc, Cố Tinh Hải dường như cũng phát giác ra điều gì đó không ổn cho lắm. Vĩnh Dạ Thâm Uyên này thần bí khó lường, một số cường giả vu tộc đã từng thử tiến vào xem để điều tra bí ẩn của Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Thế nhưng nửa đường tất cả đều lập tức rút lui, bởi lực lượng thần bí của Vĩnh Dạ Thâm Uyên gây uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Đã có không ít cường giả ngã xuống trong quá trình thăm dò bí ẩn của Vĩnh Dạ Thâm Uyên, vì vậy nó liền trở thành sự cảnh cáo. Đến nay, gần như có rất ít người dám nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên, bởi nó chẳng khác gì tiến vào chỗ chết cả. So với việc nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên, thì việc chờ đợi một cơ may nào đó tại bộ lạc của Hứa Bân trốn thoát có lẽ sẽ khả quan hơn nhiều. Trong lòng Cố Tinh Hải, nếu được chọn thì có lẽ sẽ đầu hàng chịu trói, nhưng lựa chọn của tinh hồn lại đi ngược với số đông. Chỉ thấy hắn đông nắm tay Cố Tinh Hải, hờ hững hỏi một câu, tin tưởng thúc thúc chứ? Cố Tinh Hải gương mặt hơi ửng hồng, nhưng chưa kịp trả lời đã bị tinh hồn kéo về phía sau, chân lui đến sát mép vực thẳm Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Này ngươi định làm thật đấy à? Hứa Bân trong lòng cảm thấy không ổn, sững người nói, thằng này điên mẹ rồi, hay bị chúng ta hù dọa nên loạn não? Có khi lại thế cũng nên. Các chiến vu đi theo Hứa Bân cũng bị tinh hồn làm cho kinh ngạc, xôn xao nói. Mà Cố Tinh Hải thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng chờ quyết định của tinh hồn. Câu hỏi của hắn, đến giờ phút này nàng vẫn chưa đáp lại. Mãi một lúc sau, Cố Tinh Hải mới gật đầu, chắc định đáp, Tinh Hải nghe theo thúc thúc. Yên tâm, mấy cái vụ nhảy vực, thúc thúc có kinh nghiệm. Tinh Hồn nhìn Cố Tinh Hải, ánh mắt âu yếm như nhìn con cháu của mình, một câu nhẹ nhàng trấn an. Có điều, vào tình huống hiện tại thì có lẽ câu trấn an của hắn không thích hợp cho lắm. Kinh nghiệm nhảy vực cái này cũng được à? Nguyên một đám người, bao gồm cả Cố Tinh Hải vừa Hứa Bân ngây người, bao nhiêu ánh mắt nhìn Tinh Hồn đầy chăm chú, giống như đang nhìn một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh xuất hiện. À, ta muốn biết ngươi tên gì? Đông Tinh Hồn nhìn Hứa Bân, chợt hỏi, Hứa Bân, tộc nhân Húc Minh bộ là? Hứa Bân, sau này ta sẽ trở lại tìm ngươi. Tinh Hồn lẩm nhẩm tên của Hứa Bân, khắc ghi vào trong đầu. Rồi sau đó bất thình lình đứng chân, trong sự kinh ngạc của chúng nhân, Tinh Hồn nắm tay kéo theo Cố Tinh Hải nhảy xuống vực sâu. Cố Tinh Hải không giữ được sự bình tĩnh, nước mắt rơi ra đầy mặt, cái miệng nhỏ nhắn đống hét lên một tiếng sợ hãi, dáng nép người ôm chặt Tinh Hồn. Hứa Bân há mồm trợn mắt, một giây sau mới phản ứng trở lại, tiến đến sát mép vĩnh dạ thâm uyên, đưa mắt nhìn xuống. Thứ mà Hứa Bân nhìn thấy chỉ là một màn đêm thăm thẳm, như một cái mồm của hung thú viễn cổ sắp sửa nuốt chửng lấy con mồi thơm ngon của nó. Từ vĩnh dạ thâm uyên bốc lên lực lượng thần bí quỷ dị, trong thoáng chốc khiến cho Hứa Bân giật mình, đầu óc choáng váng, không thể không lùi lại. Sợ rằng nếu đứng thêm vài giây nữa, mình sẽ bị lực hút quỷ dị của vĩnh dạ thâm uyên kéo xuống dưới đó. Đúng là thằng điên. Nghĩ đến Tinh Hồn không chút biến sắc, không chút do dự nhảy thẳng xuống vĩnh dạ thâm uyên, làm cho nội tâm Hứa Bân vẫn còn khá sốc. Cuối cùng phun ra một bãi nước miếng, chửi một câu rồi kéo theo cả đội bỏ đi. Có điều, trong lòng Hứa Bân vẫn nhớ kỹ cái biểu cảm đầy tự tin của Tinh Hồn khi đó. Ta sẽ trở lại quyển 2, bách luyện thành tiên vĩnh dạ thâm uyên sâu hun hút, tựa hồ không có điểm dừng. Khe vực vĩnh dạ thâm uyên thuộc về phần lãnh thổ của vũ tộc, vậy nên nhân loại gần như không có cơ hội để tìm hiểu về bí mật của cái khe thần bí này. 6 vạn năm qua, tuy vĩnh dạ thâm uyên chưa thể liệt vào những địa điểm nguy hiểm nhất hư thần tinh, nhưng nói về bí ẩn nhất thì chắc chắn vĩnh dạ thâm uyên này được xếp vào thứ hàng đầu. Cố Tinh Hải chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ là do quá hoảng loạn sợ hãi, lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng thế này. Trái ngược lại, Tinh Hồn mặc dù gương mặt tràn đầy lo lắng, nhưng trong mắt lại xuất hiện một sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Lại nói, câu nói kinh nghiệm nhảy vực từ miệng hắn thốt ra không phải không có lý do. Còn nhớ, khi ở tại Huyền Thiên giới, 5-8 tuổi, Tinh Hồn đã có kinh nghiệm nhảy vực một lần. Cái lần này đã mang đến cho Tinh Hồn cơ duyên đặt một bước vào con đường tu chân. Đến khi gia nhập Thiên Lam Thần Điện, Tinh Hồn lại tiếp tục nhảy vực một lần nữa. Lần này, so với lần đầu tiên cơ duyên còn muốn lớn hơn. Đó chính là việc Tinh Hồn thu thập được Thiên Tư đệ tứ quyển sinh linh đạo. Ngoài 2 lần này ra, còn có không ít lần khác nữa, mỗi lần đều có ít nhiều cơ duyên. Chẳng biết lần này sẽ mang đến cho Tinh Hồn cơ duyên kinh người nào, thậm chí có thể là chết cũng nên. Q2 chương 13, đom đóm Q2 chương 13, đom đóm quyển 2, bách luyện thành tiên chương 13, đom đóm. Thực ra thì việc Tinh Hồn dám nhảy xuống vĩnh dạ thâm uyên này, trong lòng hắn cũng sớm đã có chủ đích. Khi bị Hứa Bân theo đuổi, trên đường tiến sát đến vĩnh dạ thâm uyên, thể đạo liên trong linh đài bỗng có xảy ra biến dị. Quá trình tu luyện của Tinh Hồn có điểm hơi khác biệt so với các tiên giả thông thường. Lấy ví dụ như Cố Tinh Hải, nàng tuy là vu tộc, bình thường nếu không có điểm đặc biệt của hệ vu sư thì Cố Tinh Hải sẽ trở thành chiến vu luyện thể. Thế nhưng trong hành trình với Tinh Hồn liền bị hắn dẫn dắt theo con đường tu hành của tiên giả, chính là việc truyền cho nàng Hồng Ngọc Kinh. Hồng Ngọc Kinh này, tầng đầu tiên chính là kết ra được 9 cái Hồng Ngọc Ấn. Muốn đúc kết ra Hồng Ngọc Ấn rất đơn giản, chỉ cần hấp thụ luyện hóa thiên địa linh khí, theo pháp quyết của Hồng Ngọc Kinh mà làm thì sẽ kết thành Hồng Ngọc Ấn. Tiên giả bước đầu tu luyện cũng giống như tu sĩ, đó chính là quá trình luyện khí. Sau này khi đột phá địa tiên cảnh thì mới bắt đầu tiến hành bước tu luyện tiếp theo là lĩnh ngộ pháp tắc. Còn Tinh Hồn, bởi vì sự đặc biệt của cơ thể, thổ nạp thiên địa linh khí theo cách thông thường không cách nào giúp Tinh Hồn tu hành nhanh chóng được. Cứ nhìn lúc trước đây, Tinh Hồn vận dụng tạo hóa nhất khí để tu hành, thế nhưng kết quả gần như là dậm chân tại chỗ. Nhưng từ khi tạo ra được thể đạo liên bên trong linh đài, Tinh Hồn mới có thể đột phá, đặt chân vào linh hậu kỳ phàm tiên cảnh. Muốn đột phá, Tinh Hồn không chỉ phải luyện hóa thiên địa linh khí hoặc bổ sung bằng đan dược, mà còn phải làm cho thể đạo liên phát triển. Nếu thể đạo liên không phát triển, dù có thổ nạp bao nhiêu thiên địa linh khí hay dùng bao nhiêu tài vật đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại chưa đến thời điểm như đã nói, nhưng mỗi lần thể đạo liên có biến thì trong lòng Tinh Hồn lại vừa mừng vừa sợ. Bởi dù sao còn đường này hắn đang tự lần mò, những gì diễn ra tiếp theo, chính bản thân hắn cũng không đoán trước được. Quay trở lại với câu chuyện, lần này vĩnh dạ thâm viên ảnh hưởng đến thể đạo liên, vậy nên Tinh Hồn mới dám cả gan nhảy xuống vĩnh dạ thâm viên đầy bí ẩn này. Ban đầu hắn còn hy vọng rằng tác động từ vĩnh dạ thâm viên sẽ giúp thể đạo liên phát triển, có điều hắn phải thất vọng rồi. Thể đạo liên dường như cảm thấy vĩnh dạ thâm viên này có gì đó quen thuộc với nó nên mới kích động. Dần dần, lực lượng thần bí từ vĩnh dạ thâm viên tác động lên Tinh Hồn, dần dần không thể thích ứng được. Cũng may có ý chí kinh người, Tinh Hồn mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Rơi mãi, áp lực nguy cơ sinh tử hiện hữu trong tâm trí Tinh Hồn. Hắn cảm nhận rằng khoảng cách tiếp xúc với mặt đất vĩnh dạ thâm viên ngày một gần hơn. Nếu tiếp tục bị lực hấp dẫn cuốn theo, nhất định cả hai sẽ tan xương nát thịt mà chết. Tinh Hải, cực cho ngươi rồi. Tinh Hồn nhìn Cố Tinh Hải, khẽ nói một câu. Chỉ thấy hắn đặt 2 ngón tay lên mi tâm Cố Tinh Hải, dẫn lực lượng của thể đạo liên bắt đầu thôn vệ chân nguyên từ khí hải, biến chân nguyên của Cố Tinh Hải thành của mình. Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết mô phỏng. Tinh Hồn đôi mắt lóe lên, trong mắt xuất hiện một tia linh quang. Ngay lúc đó, một tiếng long ngâm từ trong đêm tối vang lên. Vầng hào quang màu đỏ hồng xuất hiện, dần dần huyễn hóa thành một đầu xích long dài gần 30 trượng. Đầu xích long này là do Tinh Hồn lấy lực lượng từ Hồng Ngọc Kinh của Cố Tinh Hải mà tạo thành thông qua thuật mô phỏng. Thuật mô phỏng này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, thời gian để duy trì xích long rất ngắn. Tinh hồn dùng tinh thần lực điều khiển, một tay ôm cố tinh hải bên hông, chân cưỡi trên lưng xích long đáp xuống dưới. Có điều, phán đoán của tinh hồn vẫn có chút sai lệch. Đó chính là khoảng cách đến gần mặt đất vẫn còn một đoạn khá xa, và lực hấp dẫn của vĩnh dạ thâm nguyên quá mạnh, khiến cho tinh thần lực tiêu hao cực nhanh. Không ổn. Tinh hồn gương mặt nghiêm trọng, nhìn xích long hư ảnh như muốn sụp đổ. Đỗ không biết một vật gì trên đường rơi đập vào đầu, hắn rên một tiếng bi thảm, đồng thời ngay lúc đó xích long cũng bị sụp đổ bởi lực lượng tinh thần đã không thể giúp nó duy trì nữa. Gió thổi càng lúc càng mạnh, màn đêm che phủ mọi thứ, chỉ có ánh sáng yếu ớt của xích long đang dần tan biết là duy nhất, nhưng nó cũng chỉ làm cho tinh hồn nhìn thấy được gương mặt nhợt nhạt của Cố Tinh Hải trong thoáng chốc mà thôi. Trước khi mất đi khả năng nhận thức, tinh hồn lấy hết sức lực còn lại, đấu tranh với lực hút cường đại và lực gió, vươn tay kéo Cố Tinh Hải sát vào người mình, ôm thật chặt. Rồi sau đó, cả hai rơi vào màn đêm thăm thẳm của Vĩnh Dạ Thâm Viên thần bí. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên không rõ là tiếng gió thổi hay là tiếng nói thì thầm từ coi u minh vọng lại, Cố Tinh Hải từ trong mê man từ từ mở mắt ra. Bao trùm xung quanh là một màn đêm tăm tối, chỉ có nơi nàng đang nằm có những đốm sáng màu xanh lấp lánh thoát ẩn thoát hiện, trông giống như một bầy đom đóm vậy. Nó làm cho Cố Tinh Hải nhớ đến lúc nhỏ, khi còn ở Tất Phong bộ lạc, nàng cũng đã từng được ngắm khung cảnh tuyệt đẹp như thế nào rồi. Tính tò mò, lại yêu thích cái đẹp, Cố Tinh Hải ánh mắt sáng lên, miệng nở nụ cười trong trẻo, định vươn tay ra bắt lấy một con đom đóm. Nhưng ngay lập tức có một bàn tay vươn ra nắm lại, ngăn cản hành động bắt đom đóm của nàng, vừa cảnh báo, cẩn thận, đừng động vào chúng. Cố Tinh Hải mở ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng thấy đám đom đóm đột nhiên có gì đó bất thường. Đom đóm quay mặt lại, Cố Tinh Hải gương mặt không kìm được sợ hãi, giật bắn mình. Bởi đom đóm đó có gương mặt vô cùng đáng sợ, một cái đầu lâu nhỏ bằng đầu ngón tay út, miệng đầu những cái răng nanh há to ra gào thét. Âm thanh đinh thái nhức óc dần dần truyền ra cả bầy, nghe chẳng khác gì tiếng la hét của lệ quỷ. Đám đom đóm này cực kỳ hung dữ, như hận không thể làm thịt Cố Tinh Hải ngay lập tức vậy. Bình tĩnh, không việc gì cả. Lại giọng nói đó vang lên, nhưng không còn nghiêm nghị như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng. Cố Tinh Hải xoay qua nhìn, đó là một gương mặt vô cùng thân quen với nàng, chính là Tinh Hồn. Đa tạ thúc thúc. Nếu không phải vừa rồi Tinh Hồn kịp thời phản ứng, kéo tay của nàng lại thì có lẽ nàng đã bị đám đom đóm mặt quỷ kia gặm nát rồi. Cố Tinh Hải cúi đầu, giọng nói khe khẽ từ miệng truyền ra, âm thanh dễ nghe vô cùng. Đông Tinh Hồn gương mặt thoáng qua một tia đau đớn, giống như hành động ngăn cản bàn nãy làm cho vết thương tái phát, cơn đau nhói lên trong giây lát. Cố Tinh Hải nhận ra được, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đến lúc này nàng mới nhận ra, sắc mặt của Tinh Hồn rất xấu. Trên đầu có một dải băng đen băng bó phần trán, nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy được vết máu khô. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, mà cánh tay của hắn thì đang run lên từng cơn, từng cử động rất bất thường. Có vẻ như cánh tay đã bị bong gân rồi. Thúc thúc, người bị thương. Quy 2 chương 14, huyên áo đom đóm mặt quỷ. Quy 2 chương 14, huyên áo đom đóm mặt quỷ quần 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 14, huyên áo đom đóm mặt quỷ. Thấy sắc mặt Tinh Hồn không ổn, Cố Tinh Hải ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu sự lo lắng, quan tâm hỏi một câu. Chỉ thấy Tinh Hồn gương mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thấy vậy, Cố Tinh Hải nội tâm có chút ân hận. Dường như nhận ra điều này, Tinh Hồn nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ nói, chỉ là ngoại thương, không có gì đáng ngại. Rồi sau đó, hắn đảo ánh mắt nhìn xung quanh, nhất là khi nhìn vào đám đom đóm mặt quỷ, lại nói tiếp, điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để ra khỏi đây. Màn sáng này chỉ bảo vệ chúng ta được một thời gian, nó đang dần suy yếu trước năng lực kỳ dị của đám đom đóm này. Nghe Tinh Hồn nói, Cố Tinh Hải bây giờ mới để ý toàn bộ tình huống xung quanh. Màn sáng đang bảo vệ cả hai là phát ra từ một gốc cây lớn sau lưng. Gốc cây này thoạt trông chẳng khác gì những cây cối bình thường, có điều từ gốc cây này lại phát ra vầng hào quang kỳ lạ. Chính vầng hào quang này đã hấp dẫn đám đom đóm mặt quỷ, chúng đang không ngừng hấp thụ ánh sáng này, làm cho nó dần suy yếu, cho đến cuối cùng, có lẽ chính là để cắn nuốt gốc cây phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ đám đom đóm, từ khí tức phát ra thì không có gì mạnh mẽ cả. Nhưng nếu là nguyên một bầy đàn khổng lồ thì là một chuyện khác. Bọn chúng vô cùng hung dữ, giống như vừa rồi, Cố Tinh Hải chỉ làm ra một hành động nhỏ thôi mà đã khiến cho đám đom đóm nổi giận rồi. Nếu không phải vì năng lực của vầng hào quang còn mạnh thì nàng đã bị đám đom đóm tấn công rồi. Thúc thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cố Tinh Hải không giấu được sự sợ hãi, nhìn sang Tinh Hồn. Trong lòng nàng đã xem Tinh Hồn như trưởng bối, như cha như chú của mình, những khi khó khăn đều trông chờ vào hắn, giống như lúc bị Hứa Bân áp bức phía trên Vĩnh Dạ Thâm Viên vậy. Tranh thủ thời gian, trước khi màn sáng bị đom đóm quỷ phá hủy, Tinh Hồn gương mặt không đổi, chậm rãi trả lời. Trước đó, lúc bị rơi từ trên miệng vực thẳm xuống, Tinh Hồn đã lợi dụng thuật mô phỏng, rút đi lực lượng của Cố Tinh Hải tạo thành xích long, nhờ vậy mà giảm bớt được thương thế khi bị rơi từ trên cao xuống. Cũng may mắn là cả hai rơi xuống vào đúng cây ánh sáng, nếu mà rơi bên ngoài, chẳng biết chuyện gì xảy ra với cả hai nữa. Bị Tinh Hồn trấn an, Cố Tinh Hải chỉ có thể nghe theo, tiến sát tới gần gốc cây, bắt đầu vận chuyển Hồng Ngọc Kinh để tu hành. Còn Tinh Hồn, hắn lại chuyển rời sự chú ý lên đám đom đóm. Tinh Hồn không nhận ra được lai lịch của đám đom đóm mặt quỷ, nhưng có thể xếp bọn chúng vào loại kỳ trùng. Trong số 10 đệ tử của Tinh Hồn, có một kẻ đặc biệt yêu thích đối với kỳ trùng. Đó chính là đệ tử thứ chính của hắn Long Truyền. Long Truyền ưa luyện độc, ưa thích độc vật, kỳ trùng dĩ nhiên cũng bị hắn để mắt tới. Trước khi phi thăng đại thiên thế giới, Tinh Hồn nhớ rằng Long Truyền tại Huyền Thiên giới đã thu thập 5-6 loại kỳ trùng cực kỳ độc hại. Việc khu trùng trước đây Tinh Hồn đã từng nghe Long Truyền nói qua một lần, phương pháp để có thể điều khiển được bọn chúng, cách thứ nhất là khi trùng còn ở trong trứng, lưu thần niệm vào bên trong trứng, sau khi trùng lớn lên sẽ tự động nhận chủ, đương nhiên với điều kiện thần niệm của người đó phải rất mạnh, nếu không sẽ bị trùng phản vệ lại. Cách thứ hai, nếu trùng lớn sinh sống ở hoang dã, đó chính là phải bắt được con trùng đầu đàn. Một khi điều khiển được trùng đầu đàn, tự nhiên cả bầy trùng sẽ nghe theo lệnh của người đó. Có điều, muốn tìm được trùng đầu đàn cũng là một rất khó khăn. Mỗi loại trùng lại có một đặc điểm khác nhau, nếu không nghiên cứu kỹ thì sẽ không có cách nào tìm được chúng. Trước đây Tinh Hồn vốn không để ý quá nhiều. Không ngờ trong tình huống này, những sở thích quái đản của đám đệ tử hắn lại mang đến những điều hữu ích. Thì như tình huống này chẳng hạn. Đối với việc tìm kiếm đom đóm đầu đàn, Tinh Hồn đã nghĩ ra được cách để truy tìm nó rồi. Chỉ thấy Tinh Hồn ngồi xếp bằng lại, tiến sát ngoài rìa ánh sáng. Theo phán đoán của Tinh Hồn, phải mất ít nhất một tuần lễ nữa thì ngoài rìa ánh sáng này mới bị bầy đom đóm làm cho thu hẹp lại, vậy nên hắn không có gì lo lắng cả. Cố Tinh Hải nhìn bóng lưng, trong lòng không giấu sự lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tinh Hồn, nàng muốn nói nhưng lại thôi. Tinh Hồn ngồi xuống, sau đó điều chỉnh lại lực lượng tinh thần, tập trung tinh thần lực vào hai mắt. Nhìn mắt Tinh Hồn lúc này, trông giống như bầu trời tinh không, nhìn rất đẹp mắt. Có điều, gương mặt Tinh Hồn có chút tái nhợt, có lẽ để làm việc này khiến cho vết thương của hắn bị kinh động. Có điều, dù cơn đau nhói lên thì cũng phải ráng mà chịu đựng. Tinh thần lực từ hai mắt bắn ra, bị hắn cô động lại thành một mũi tên vô cùng nhỏ, bắn ra khỏi vòng sáng, bay với tốc độ rất nhanh. Bầy đom đóm mặt quỷ nhận ra điều gì đó bất thường, lập tức nguyên một đám trở nên tán loạn, như muốn tìm căn nguyên của sự bất thường này. Tinh Hồn điều khiển mũi tên tinh thần rất điêu luyện, thậm chí còn công kích vào một số con đom đóm thông thường nữa. Những con đom đóm này, nếu một bầy thì rất mạnh, nhưng giờ phút này chúng đang trở nên hỗn loạn, không hợp nhất với nhau, dễ dàng bị mũi tên tinh thần đánh cho tinh thần tan nát, chết ngay tức khắc. Từ một con, rồi hai con, ba con đến khi cả chục con đom đóm rơi xuống mà chết, từ trong bầy đom đóm, một loại sóng âm mang theo sự tức giận vang lên. Nghe được tiếng động này, Tinh Hồn biết kế hoạch của mình đã bước đầu thành công rồi. Khi âm thanh tiếng sóng âm đó truyền lan ra, bầy đom đóm dần dần ổn định lại đội hình, dần dần hợp nhất tinh thần lại với nhau. Ngay thời điểm đó, Tinh Hồn lập tức thu lại mũi tên tinh thần. Nếu như còn dây dưa, nhất định sẽ bị đám đom đóm tấn công, Tinh Hồn sẽ bị phản vệ mà trọng thương. Thế nên đây là lúc thích hợp để dừng lại. Sau đó, Tinh Hồn tiếp tục quan sát bầy đom đóm. Chỉ thấy bầy đom đóm bay xung quanh, tìm kiếm mũi tên được tinh thần tạo ra để quấy phá bọn chúng. Đám đom đóm này khá kiên nhẫn, truy tìm xung quanh trong mấy canh giờ liền. Nhưng sau khi không tìm thấy được dấu tích gì, chúng mới dần dần quay lại tình huống như trước khi bị Tinh Hồn phá đám, tiếp tục hấp thụ ánh sáng phát ra từ gốc cây. Còn Tinh Hồn, hắn lại tiếp tục quan sát bầy đom đóm. Theo phán đoán của hắn, âm thanh sóng âm ban nãy nhất định là từ con đầu đàn mà ra. Nhưng mấy canh giờ liền vẫn không thấy nó xuất hiện, xem ra việc này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Tinh thần lực sau khi công kích đã tiêu hao rất nhiều, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh dưỡng, điều động tinh thần lực trở lại trạng thái đỉnh phong nhất. Ba canh giờ sau khi điều chỉnh thể trạng trở lại trạng thái hoàn hảo, Tinh Hồn lại một lần nữa tạo thành mũi tên tinh thần, một lần nữa tiến hành công kích đám đom đóm. Có lẽ đám đom đóm này không nghĩ đến việc Tinh Hồn lại một lần nữa tiến hành công kích, dưới sự công kích hỗn loạn của mũi tên tinh thần, gần trăm con đom đóm bị Tinh Hồn giết chết. Bầy đom đóm gương mặt quỷ há miệng gầm thét trong sự oán hận, bay tán loạn xung quanh, làm cho Cố Tinh Hải đang tập trung tu luyện giật bắn mình. Quy 2 chương 15, đom đóm đầu đàn xuất hiện. Quy 2 chương 15, đom đóm đầu đàn xuất hiện. Quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 15, đom đóm đầu đàn xuất hiện. Biểu cảm của đám đom đóm mặt quỷ này cực kỳ đáng sợ, so với lúc Cố Tinh Hải vô tình náo động bọn chúng, bây giờ không chỉ đám đom đóm giận dữ, mà trong mắt bọn nó còn lộ ra một tia căm phẫn nữa. Cố Tinh Hải bỗng nhìn Tinh Hồn ngồi sát ngoài rìa màn ánh sáng, liền nhận ra việc bầy đom đóm nổi loạn chính là do Tinh Hồn làm ra. Tuy rằng không biết vì sao Tinh Hồn lại làm như vậy, thế nhưng trong lòng nàng rất tin tưởng quyết định của hắn. Bầy đom đóm một lần nữa rơi vào hỗn loạn, chỉ thấy bọn gào thét ầm ĩ, ánh sáng ở sau bụng của chúng tỏa ra ánh lục quang quỷ dị, so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, tạo thành những vụ bạo tạc sóng âm. Loại công kích bạo tạc này dù rất hỗn loạn, nhưng phần nào cũng làm ảnh hưởng đến mũi tên tinh thần mà Tinh Hồn tạo thành để giết bọn chúng. Mũi tên tinh thần trở nên vặn mèo, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tinh Hồn vội thu lại mũi tên tinh thần, nếu để nó sụp đổ, hắn nhất định sẽ trọng thương. Đúng lúc đó thì loại sóng âm cực mạnh xuất hiện. Nó vừa có tác dụng trấn an tâm tình, lan tỏa ra xung quanh, tác động đến bầy đom đóm, làm cho chúng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, khi nghe được âm thanh này thì dần dần bình tĩnh trở lại. Đương nhiên vẫn cần một đoạn thời gian nữa thì chúng mới hoàn toàn bình tĩnh, thế nhưng so với trạng thái điên cuồng hỗn loạn thì đã đỡ hơn nhiều. Mà sóng âm kia không chỉ trấn an bầy đàn, mà ẩn ẩn còn muốn truy tìm tung tích của thứ làm cho cả bầy rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lực lượng của sóng âm này khá mạnh, có thể ngang với lực lượng tinh thần của tiên giả phủ tiên cảnh. Với trạng thái của Tinh Hồn, nếu không phải cảm thấy không ổn liền thu lại mũi tên tinh thần, nếu không lúc này nhất định đã bị phát hiện ra rồi. Sau khi dò xét nhưng không thu lại kết quả gì, sóng âm kia mới chậm rãi thu lại. Có điều thiết nghĩ, tâm tình của nó chắc sẽ không được tốt cho lắm, hay không muốn nói là trong lòng đang âm ỉ lửa giận. Rồi ngươi sẽ phải hiện thân thôi. Tinh Hồn mở mắt, trong mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm bầy đom đóm. Có thể làm cho bầy đom đóm trong thoáng chốc bình tĩnh trở lại, chắc chắn đó là hành động của con cầm đầu. Có lẽ hành động của hắn vẫn chưa đủ nên con đầu đàn mới chưa hiện thân. Nhưng Tinh Hồn nắm chắc, nếu mình cứ tiếp tục giữ cường độ thế này, con đầu đàn rồi cũng không nhịn được phẫn nộ mà xuất hiện. Hiện tại lực lượng tinh thần có chút bất ổn, Tinh Hồn lại phải bỏ ra một đoạn thời gian để phục hồi trở lại. Không thể không nói, việc làm lần này rất là tra tấn tinh thần, người không có tính nhẫn mại khó mà duy trì được. Chưa biết nó có đem lại thành công hay không, nhưng hành động này gián tiếp khiến cho tinh thần lực của hắn có chút mạnh mẽ hơn. Nếu dùng thần thức để dò xét, tinh thần chi hải của Tinh Hồn đã mở rộng ra rất nhiều, dường như là gấp đôi so với một tiên giả phàm tiên cảnh thông thường. Điều này nếu được biết đến nhất định sẽ khiến cho người ta kinh ngạc. Mất gần một ngày trời, tinh thần lực của Tinh Hồn mới khôi phục lại như trước đây. Lần khôi phục này so với lúc đầu tốn rất nhiều thời gian. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi đòn công kích của đám đom đóm. Tinh hồn trong đầu nhớ lại, lúc đó phần bụng của đom đóm tán ra ánh sáng mạnh gấp mấy lần so với bình thường, mức năng lượng gần như vượt ngưỡng sức chịu đựng của cơ thể bọn chúng. Nó giống như việc tiên giả sử dụng biện pháp thiêu đốt linh hồn, trong một khoảng thời gian ngắn làm cho bản thân bộc phá cực hạn, đạt được sức mạnh kinh hồn. Có điều hậu quả để lại vô cùng thảm trọng, thậm chí khiến cho tiên giả thân tử đạo tiêu. Mà hành động của đám đom đóm khi ấy giống hệt với thiêu đốt linh hồn. Lực lượng công kích sóng âm khiết tán ra, nếu không phải tinh hồn thu lại mũi tên tinh thần kịp thời, hắn đã bị trọng thương không nhẹ rồi. Giờ nhìn trên mặt đất, có mấy trăm con đom đóm nằm rải rác, cơ thể cứng đơ khô gắt, sinh cơ đã cạn. Gần như một nửa trong số này là bị tinh hồn giết chết, số còn lại vì không chịu nổi đẩy cực hạn của bản thân lên mà chết. Đống trong mắt tinh hồn thoáng qua một tia ngạc nhiên. Hắn nhìn kỹ phần bụng của những con đom đóm đã chết, rõ ràng bị một thứ gì đó bên ngoài tác động vào, xé rách bụng ra, ăn sạch nội tạng bên trong, chỉ để lại một lớp vỏ ngoài khô gắt. Tinh hồn tạm thời vẫn chưa có hành động công kích đám đom đóm. Hắn nhìn chằm chằm vào một cái xác đom đóm cách chỗ ngồi không xa, giơ bàn tay lên, cách không cấm vật, trong một cái chớp mắt, một cái xác của đom đóm rơi vào bàn tay tinh hồn. Đám đom đóm cảm nhận được sự quen thuộc nào đó, nhưng bởi vì tinh hồn hành động quá nhanh, căn bản đám đom đóm không kịp phản ứng. Khi định thần lại thì nó đã biến mất không chút dấu vết. Vì vậy, đám đom đóm lại tiếp tục công trình hấp thụ ánh sáng bên ngoài. Còn tinh hồn, hắn nhìn cái xác đom đóm trong tay, ánh mắt chằm chằm nghiền ngẫm. Cái xác khô này chết đã hơn một ngày, thế nên gần như không đem lại một thu hoạch gì. Chỉ có điều, từ cái tinh hồn lại có cảm giác quen thuộc nào đó. Tuy rất nhạt, nhưng đúng là rất quen. Dường như phản phất như chúng có một tia liên hệ nhỏ bé gì với khí tức của cổ kiếm đồ lục. Việc này khiến cho tinh hồn không khỏi chấn kinh, hắn hướng mắt nhìn vào màn đêm của vĩnh dạ thâm nguyên. Tia khí tức này từ trên xác của con đom đóm, chắc chắn là do sinh sống lâu bên trong vĩnh dạ thâm nguyên này nên bị ảnh hưởng lên. Ban đầu, tinh hồn đã cảm giác được vĩnh dạ thâm nguyên thần bí này có gì đó quen thuộc, nhưng hắn suy nghĩ mãi cũng không thể tìm được đáp án. Vĩnh dạ thâm nguyên, tại sao lại có một chút khí tức giống hệt với khí tức của đồ lục đến như vậy? Chuyện này rất đáng để lưu tâm, nếu có thể, hắn muốn truy tìm ngọn ngành để hiểu rõ. Có điều, vấn đề này liên quan đến thực lực. Muốn biết được chân tướng thì phải có thực lực mạnh. Cứ giống như bây giờ, ngay cả một bầy đom đóm cũng không ứng phó nổi, làm sao mà dò xét được đây chứ? Tuy không cam tâm, nhưng tạm thời chỉ có thể tạm gác sang một bên. Quay lại vấn đề giải quyết nguy cơ đến từ bầy đom đóm. Hiện tại thì đây vẫn là sự quan tâm tối quan trọng. Nếu màn sáng bị sụp đổ, chỉ sợ bản thân và Cố Tinh Hải khó mà sống sót. Bất chợt tinh hồn nhìn Cố Tinh Hải đang đắm chìm vào việc tu luyện cách đó không xa. Sức mạnh xem ra đã phục hồi, có thể tiếp tục việc ngưng tụ ra hồng ngọc cấn rồi. Chỉ là linh khí ở vĩnh dạ thâm viên rất hỗn tạp, trong thời gian ngắn khó mà ngưng tụ ra được hồng ngọc cấn như bình thường. Tinh hồn thu lại tầm mắt, sau đó liền ngưng tụ ra mũi tên tinh thần, tiếp tục theo kế hoạch mà tấn công lũ đom đóm. Cứ như vậy gần 10 ngày trời, số lượng đom đóm chết lên đến gần cả ngàn con, mà âm thanh trấn an bầy đom đóm xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cho đến cuối cùng, rốt cuộc cũng không chịu nổi, con đom đóm đầu đàn rốt cuộc cũng chịu hiện thân. So với những con khác, con đom đóm đầu đàn này thoạt trông quỷ dị gấp mấy lần, thể hình của nó cũng đặc biệt rất lớn, trên bụng có rất nhiều hoa văn lạ mắt. Đặc biệt là cái đầu của nó, gương mặt càng giống với đầu lâu của con người, trong hai hốc mắt rực lên một màu đỏ chói giống như hai ngọn lửa tràn ngập hung lệ. Miệng xuất hiện đầy những cái răng nanh nhọn hoắt, tựa hồ có thể gặm nát bất kỳ thứ gì. Phía đỉnh đầu của con đầu đàn lại mọc một cái mũ quan màu trắng rất đặc biệt. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Tinh hồn nhìn con đầu đàn, lạnh giọng nói khẽ. Mấy con đom đóm khác khi nhìn thấy đom đóm đầu đàn xuất hiện thì không kìm được vui mừng. Chúng thậm chí không buồn quan tâm chuyện phá bụng những con đom đóm đã chết ăn đi nội tạng, mà vây quanh con đầu đàn, phát ra âm thanh vui mừng như đang chào đón vị vua của mình. Chỉ thấy con đom đóm này đi sát đến màn sáng, trong hai con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm tinh hồn, tựa hồ nó cảm giác ra được, tinh hồn chính là nguyên nhân gây ra tất cả. Quy 2 chương 16, quyết chiến với đom đóm đầu đàn. Quy 2 chương 16, quyết chiến với đom đóm đầu đàn quyển 2, bách luyện thành tiên chương 16, quyết chiến với đom đóm đầu đàn. Tựa hồ trong hai con ngươi của con đom đóm đầu đàn này in hẳn gương mặt của tinh hồn, muốn khắc sâu hình ảnh kẻ đã thảm sát vô số những con đom đóm khác trong bầy của nó vậy. Những con đom đóm khác thị lực rất yếu, gần như là không nhìn thấy đường, chỉ theo sóng âm mà công kích kẻ địch. Nhưng con đầu đàn này dường như hơi khác biệt, đúng là không tầm thường. Tinh hồn nhìn chằm chằm con đầu đàn, hắn không rõ có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều về con đầu đàn này hay không. Có điều, khi quan sát nó, trong lòng tinh hồn không khỏi có đánh giá cao. Trong trí nhớ của hắn, trước đây Long Tuyển từng mô tả về trùng đầu đàn, nó thường được phân chia thành hai loại. Loại thứ nhất thì giống như một tộc đàn yêu thú thông thường, còn mạnh nhất sẽ là con đầu đàn, có quyền quyết định, chi phối mọi hoạt động trong đàn của nó. Khi bị tộc đàn khác tấn công, con đầu đàn này sẽ phụ trách việc chiến đấu để bảo vệ tộc đàn. Còn loại thứ hai, con đầu đàn sẽ rất yếu ớt, gần như không hề có sức chiến đấu, vô cùng yếu ớt. Nhưng sẽ mang trong mình một khả năng đặc biệt khác, mà phổ biến chính là khả năng sinh ra những đời con rất ưu việt, lần sinh sau lại mạnh hơn lần sinh trước. Ngoài ra còn có một vài loại khác nữa, nhưng thường thì sẽ vô cùng bí hiếm, hoặc không muốn nói gần như không hề tồn tại. Theo phán đoán sơ bộ ban đầu thì có lẽ đàn đom đóm đang bao vây tinh hồn và Cố Tinh Hải thuộc loại thứ nhất. Bởi lực lượng mà tinh hồn cảm nhận từ con đom đóm này vô cùng mạnh, so với mấy con đom đóm khác mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Muốn thu phục nó xem ra sẽ rất gian nan. Dù phần nào đã đoán trước được sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng khi cảm nhận thực lực của con đom đóm này, tinh hồn không khỏi hít vào một hơi. Nhất định phải thành công. Tinh hồn thầm nhủ với mình một câu. Hắn không được phép thất bại, nếu thất bại sẽ phải đối diện với sức tấn công hung bạo của bầy đom đóm khổng lồ này. Hắn không biết số lượng của bầy đom đóm này rốt cuộc là bao nhiêu, bởi lực lượng thần bí từ vĩnh dạ thâm viên khiến cho phạm vi thần thức của tinh hồn bị thu hẹp đi rất nhiều. Với khả năng hiện tại, tinh hồn chỉ có thể quan sát được trong phạm vi 10 thước mà thôi. Nhưng chỉ trong phạm vi 10 thước mà tinh hồn đã nhìn thấy được sự dày đặc của bầy đom đóm, chỉ sợ số lượng của bầy đom đóm này chỉ là một phần mà thôi. Tạm thời không suy nghĩ những chuyện khác, tinh hồn toàn bộ tâm tư đặt vào con đom đóm đầu đàn này. Cũng giống như mấy lần trước đây, tinh hồn buộc phải tấn công thần thức vào con đom đóm đầu đàn. Có điều khác biệt là lần trước thì hắn sẽ giết những con đom đóm kia, còn lần này là thu phục. Chỉ có thu phục con đầu đàn thì những con đom đóm khác mới chịu nghe theo lệnh của tinh hồn. Chỉ thấy tinh hồn tập trung toàn bộ tinh thần, bên trong tinh thần hải rộng gần trăm thước, tựa hồ lấy tinh thần hải rộng lớn này làm lò đun, dần dần nung nóng, cô động lực lượng tinh thần lại, biến thành một thanh kiếm trong suốt. Từ thanh kiếm tản ra một lực lượng tinh thần rất mạnh. Để tạo ra thanh kiếm này, tinh hồn phải tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức. Nhìn thấy được kết quả, nội tâm tinh hồn vô cùng hài lòng. Rồi hắn lại nhìn con đom đóm đầu đàn đang trú ở một nơi khá xa, tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi 10 thước, nên không quá khó khăn để xác định vị trí của nó. Đi. Tinh hồn đôi mắt lóe lên tinh quang, khẽ phán một tiếng. Từ giữa mi tâm, thanh kiếm tinh thần được tinh hồn tạo ra bay thẳng ra bên ngoài. Tốc độ của phi kiếm tinh thần cực nhanh, tản ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, mà đám đom đóm mấy ngày nay bị tinh hồn quấy phá, trừ khi thiêu đốt sinh mệnh để tạo ra những đòn công kích sóng âm mạnh mẽ thì không còn cách nào để đấu với phi kiếm này cả. Con đầu đàn hai con người đỏ rực bừng lên như hai ngọn lửa, nó nhanh chóng phát hiện ra phi kiếm tinh thần. Ánh sáng trên người nó tỏa ra rực rỡ, so với những con đom đóm khác thì sặc sỡ hơn gấp 10 lần. Có lẽ mấy ngày nay nó cũng đang chờ đợi tinh hồn, thế nên nó đã điều chỉnh sức mạnh của bản thân đến mức đỉnh phong để giao đấu toàn diện với kẻ đã thảm sát bầy đàn của nó. Những con đom đóm khác vội tránh sang một bên, tạo thành một khoảng trống khá lớn, vừa đủ để tạo thành trận quyết đấu giữa tinh hồn và con đom đóm đầu đàn vô cùng mạnh mẽ này. Ở bên ngoài, những con đom đóm trong bầy vỗ cánh, ánh sáng ở bụng lúc sáng lúc tắt, tạo thành một màn vô cùng đặc sắc. Có lẽ đây chính là cách cổ vũ của chúng dành cho thủ lĩnh, mà Cố Tinh Hải dường như cũng phát giác được. Nàng liền đình chỉ việc tu luyện, đi đến gần tinh hồn. Hắn lúc này hai mắt nhắm chặt, đôi chân mày lâu lâu hơi nhíu lại, tựa hồ đang gặp phải phiền phức khá lớn. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên gương mặt lại vô cùng kiên định, vững chãi như một ngọn núi Thái Sơn, cho dù trời có sập xuống thì vẫn không thể làm lung chuyển được sự kiên định của hắn. Cố Tinh Hải trong lòng lúc này rất lo lắng, nàng không quản đến việc tinh hồn thành công hay không, chỉ mong sao hắn có thể bình an là trong lòng vui mừng lắm rồi. Việc Cố Tinh Hải có thể làm, đó chính là cầu nguyện cho tinh hồn mà thôi. Nàng hành động giống khi vu sư trong bộ lạc nguyện cầu chúc phúc cho con dân bộ lạc. Chỉ thấy nàng quỳ gối xuống, hai tay đan lại thành ấn đặt ở trước ngực, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm lời chúc phúc bằng cổ ngữ vu tộc. Mái tóc đen dài theo hành động của nàng mà rũ xuống mặt, có cơn gió lạnh từ đâu đó thổi qua làm mái tóc khẽ rung chuyển, trong đêm tối dường như là vĩnh hằng, chỉ có nơi đây là nguồn sáng yếu ớt, Cố Tinh Hải giống như một đóa hoa bị ngạn nở rộ giữa hoàng tuyển tăm tối lạnh lẽo, phản phất hình ảnh của một nữ thần với tình yêu vô hạn ban xuống lời chúc phúc bình an. Đáng tiếc cái khung cảnh tuyệt đẹp này chẳng có người nào được ngắm cả, âu cũng là một sự đáng tiếc khó nói thành lời. Quyền 2, bách luyện thành tiên trong thế giới cuộc chiến tinh thần giữa tinh hồn và con đom đóm đầu đàn. Mặc dù tinh thần lực của tinh hồn vô cùng cường hãn, so với đồng giai tuyệt đối là vượt xa, thế nhưng khi đối phó với con đom đóm đầu đàn này lại gặp muôn trùng khó khăn và vất vả. Những con đom khác, khi tấn công mục tiêu, chúng thường sử dụng năng lượng ánh sáng, chuyển hóa nó thành một đợt công kích đâm ba vào mục tiêu. Khi mục tiêu bị choáng váng, chúng sẽ bắt đầu dùng đến hàm răng sắc bén và hai chi trước như hai mũi liềm để cắt đứt da thịt của mục tiêu. Dù con mồi bị bọn chúng lựa chọn có thể hình lớn hơn đi chăng nữa, nếu gặp phải một đàn với số lượng lớn, chắc chắn sẽ cựu tử nhất sinh. Mà con đom đóm đầu đàn này không chỉ có năng lượng ánh sáng tích tụ trong bụng rất lớn, có hàm răng bén nhọn, mà nó còn có đến 4 cái chi hình mũi liềm. Mỗi lần sử dụng 4 cái liềm này đánh lên phi kiếm tinh thần lại tạo thành một thương tổn không hề nhẹ. Vẫn chưa phải lúc tinh hồn như trong lòng đang có một kế hoạch để ứng phó với con đom đóm đầu đàn này, liền tự nhủ với bản thân một câu. Con đom đóm đầu đàn vô cùng hung hãn, cứ liên tục công kích đến phi kiếm tinh thần, miệng gào thét dữ dội. Không thể không nói, độ rắn thân thể của con đầu đàn này vượt xa những con đom đóm khác. Cơ thể bên ngoài giống như được tạo thành từ kim thiết, đao kiếm bình thường tuyệt không thể nào chém chết được nó. Mà bên trong lớp da lại ẩn ẩn có một tầng năng lượng tồn tại, ngăn cản đi sự tấn công tinh thần. Cũng bởi vì lý do này nên việc công kích của tinh hồn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù con đom đóm đầu đàn này cũng bị trọng thương, nhưng những vết thương này không thấm vào đâu, ngược lại còn kích thích tinh thần của nó thêm nữa. Đông nó há cái miệng chứa đầy răng nhọn, nếu nó khổng lồ, nhìn cái miệng của nó chẳng khác thì một cái hố với những thanh kiếm đâm xuyên ra, có thể phân thây, nghiền nát bất kỳ vật gì. Nó nhắm đến chính là phi kiếm tinh thần của tinh hồn, tốc độ lao đến rất nhanh. Nhìn phần bụng của nó, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ, tựa hồ nó muốn tung ra một chiêu quyết định. Phi kiếm tinh thần giống như gặp phải đại nạn, lập tức lui về phía sau. Thấy thế, con đom đóm đầu đàn khí thế càng tăng, giống như đang gặp phải một con mồi ưa thích, có điều giờ phút này nó chỉ muốn kết liễu cái con mồi đáng ghét này. Vậy nên nó lại ra tốc thêm, tốc độ ngày một nhanh hơn. Mà sân đấu được bầy đom đóm tạo thành, bọn chúng vây ở xung quanh, không muốn để cho phi kiếm tinh thần chạy thoát. Chỉ thấy ánh sáng phần bụng của những con đom đóm này sáng mạnh hơn, không hẹn mà gần như hành động cùng một lúc. Năng lượng được chuyển hóa thành lực lượng âm ba, tạo thành một bức tường sóng âm vô hình, phi kiếm tinh thần vừa chạm vào liền bật ngược lại. Phía tinh hồn, sắc mặt hắn tái nhợt lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi, có lẽ hắn đã bị trọng thương rồi. Nhưng nhìn gương mặt của hắn, mặc dù hơi nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng ẩn ẩn đằng sau đang che giấu một sự tự tin to lớn. Đom đóm đầu đàn thấy phi kiếm tinh thần bị ngăn cản lại thì vui mừng, gương mặt quỷ hiện ra sát khí lạnh lẽo, cái miệng há rộng ra, muốn nấp chọn lấy phi kiếm tinh thần và nghiền nát nó. Chính lúc này Q2 chương 17, Hắc Tước Q2 chương 17, Hắc Tước quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 17, Hắc Tước đúng lúc đom đóm đầu đàn há lớn cái miệng của nó ra, tinh hồn tâm niệm liền động, chỉ thấy phi kiếm tinh thần bốn mươi hỏa, tùy thời có thể vỡ nát chợt lóe lên một vầng hắc quang. Đoàn hắc quang này ẩn giấu rất sâu bên trong phi kiếm tinh thần, mục đích chính là để làm đòn sát thủ thu phục con đom đóm đầu đàn này. Đoàn hắc quang này được tinh hồn tạo ra từ lệ khí mà trước đây hắn rút ra từ cơ thể Long Tuyển. Trải qua hai lần sử dụng lệ khí, số lượng còn sót lại hiện tại không còn nhiều lắm. Chỉ thấy đoàn hắc mang ngay lúc phi kiếm tinh thần bị cái mồm đầy răng nhọn hoắc gầm nát, thì đoàn hắc mang lập tức xâm nhập vào cơ thể nó. Bởi vì cấu tạo cơ thể của con đom đóm đầu đàn này rất đặc biệt, phi kiếm tinh thần không cách nào xuyên thấu qua cơ thể của nó để đưa đoàn hắc mang lệ khí này xâm nhập vào. Vậy nên tinh hồn mới liên tục để phi kiếm tinh thần rơi vào thế yếu, đồng thời cũng không để lộ ra sơ hở khiến cho con đom đóm đầu đàn nghi ngờ. Theo hắn quan sát, linh tính của con đom đóm đầu đàn này không tệ, rất nhạy bén, thế nên tinh hồn hành động rất cẩn thận. Khi phi kiếm tinh thần vỡ nát, sắc mặt tinh hồn càng tái xanh, miệng thổ huyết ướt đầy mực áo, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện lên một sự kiên định không hề gục ngã. Cố Tinh Hải càng lúc càng lo lắng hơn, nhưng nàng chỉ có thể nguyện cầu, nếu bây giờ khiến tinh hồn phân tâm thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những con đom đóm xung quanh nhìn thấy phi kiếm tinh thần thứ bao lâu nay gây không ít khó khăn, giết đi hàng ngàn con đom đóm khác bị phá hủy, bọn chúng phát ra âm thanh vui mừng khôn tả. Dường như đối với thủ lĩnh của tộc đàn, chúng càng thêm kính trọng. Nhưng dần dần sau đó, chúng dần phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Chỉ thấy con đom đóm đầu đàn lơ lửng một chỗ, ánh sáng ở bụng của nó có chút hơi ảm đạm đi. Bình thường, sau khi tiêu diệt mục tiêu đã chọn, con đầu đàn sẽ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, như thể phô diễn sức mạnh của nó với tộc đàn. Nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu, thế nhưng nó vẫn lặng im một chỗ, không khỏi làm cho những con đom đóm khác hiếu kỳ. Sở dĩ như vậy, chính là bây giờ nó đang phải đương đầu với một trận chiến gian nan hơn rất nhiều. Phía trên mũ quang màu xám cho, nơi đây chính là thức hải của con đom đóm đầu đàn. Bên trong thức hải, có một đoàn lệ khí màu đen tím đang không ngừng bào mòn linh hồn của con đom đóm. Dĩ nhiên con đom đóm sẽ không dễ dàng bị khuất phục, lực lượng linh hồn tản ra, tạo thành những đợt công kích linh hồn hướng tới đoàn lệ khí. Chỉ thấy đoàn lệ khí vang ra những âm thanh khanh khách, tựa như đang cười khẩy xem thường đoàn công kích này vậy. Một màn quỷ dị xảy ra. Đột nhiên đoàn lệ khí biến đổi hình dạng, từ hình thái một đoàn trọc khí màu đen tím, dần dần biến thành một con hắc sắc tiểu điêu, hai cánh răng rộng, sau đuôi những cái lông vũ dựng đứng tuyệt đẹp. Tuy nhỏ bé, thế nhưng toàn thân đầy bá khí, trong mắt lộ ra sự kiêu ngạo xem thường chúng sinh. Hắc sắc tiểu điêu này, hình dạng giống như một con khổng tước. Có điều, khổng tước thường có màu xanh, có lẽ do biến đổi từ lệ khí, thế nên mới có màu sắc như vậy. Hắc sắc khổng tước nhìn linh hồn gần như trong suốt của con đom đóm, đông nó gáy lên một tiếng thanh minh, rồi bay thẳng tới, những cái móng vuốt bổ tới, như thể muốn xé xác linh hồn con đom đóm ra vậy. Đom đóm thấy không ổn, muốn tránh né đi, nhưng căn bản tốc độ của hắc sắc khổng tước quá nhanh, muốn tránh né là điều bất khả thi. Có điều, dù sao đây cũng là thế giới linh hồn của con đom đóm này, nó sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Nó gầm lớn, toàn bộ lực lượng hội tụ về phía linh hồn, ánh hào quang đủ màu sắc sáng rực rỡ bên trong thế giới linh hồn này. Cơ thể của con đom đóm đầu đàn lớn hơn trong chớp mắt, nó giơ cái chi trước lên, bổ thẳng xuống hắc sắc khổng tước đang lao đến. Một tiếng nổ vang chấn động hồn hải, hắc sắc khổng tước bị đánh bật ra sau, một bên cánh của nó đã biến mất. Chính là bởi chi trước của linh hồn đom đóm hủy diệt. Ở bên ngoài, tinh hồn lại phải hứng chịu phản vệ, tình hình như ngày một tệ đi. Tuy nhìn trạng thái linh hồn của con đom đóm khá bất ổn, như tùy thời muốn sụp đổ xuống vậy. Có điều, bằng một ý chí kinh người, trước khi sụp đổ, nó muốn hủy diệt hắc sắc khổng tước này. Đúng ngay lúc đó, biến dị nổi lên. Hắc sắc khổng tước nhìn muốn rất thê thảm, tuy ánh mắt không cam tâm, nhưng đích thị là nó đã thua trước linh hồn đom đóm này. Ngay lúc ấy, không biết từ đâu, một nguồn năng lượng năm màu đống xuất hiện, bao quanh cơ thể của con hắc sắc khổng tước lại. Linh hồn khổng lồ của đom đóm đang hăng máu, lao thẳng đến, bốn cái chi sắc bén như bốn thanh đại kiếm chống trời, từ trên không trung ầm ầm đâm xuống, muốn hủy diệt hắc sắc khổng tước. Ông ong âm thanh đinh thai nhức góc truyền ra xung quanh, cơ thể bên ngoài của con đom đóm rung động kịch liệt, ánh sáng phần bụng lúc sáng rực, lúc lại yếu ớt, nhìn như không ổn chút nào. Những tưởng như hắc sắc khổng tước đã vỡ nát, nhưng không. Bốn cái chi khổng lồ như bốn thanh đại kiếm đã bị ngăn cản bởi năng lượng năm màu bao bọc xung quanh hắc sắc khổng tước. Ban đầu hắc sắc khổng tước có chút kinh ngạc, nhưng dường như nó cảm nhận được thứ gì đó. Nguồn năng lượng năm màu này như đang chúc phúc cho nó. Hắc sắc khổng tước lại gáy vang lên một tiếng, sóng âm xuyên qua năng lượng năm màu, khuyết lại ra, tạo thành một lực lượng khổng lồ đánh bật bốn cái chi đang chèn ép nó. Linh hồn đom đóm khổng lồ cả kinh, năng lượng khuyết tán ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể, làm cho nó bị bật lại. Hắc sắc khổng tước nhân cơ hội này, quay trở lại với hình thái ban đầu là một làn khói đen, bắt đầu dung hợp với năng lượng năm màu. Quả nhiên, năng lượng năm màu không hề bài xích đối với lệ khí mà tinh hồn đưa vào hồn hải của đom đóm. Năng lượng năm màu và lệ khí hòa quyện cùng với nhau, trong vài hơi thở sinh ra biến đổi to lớn. Linh hồn đom đóm nhìn đoàn năng lượng tấn công hồn hải của nó, nội tâm sinh ra một cảm giác không ổn. Nó hét lớn, sự điên cuồng lộ rõ trong đôi mắt. Thân thể khổng lồ lao thẳng tới, hướng bốn cái chi lớn từ hai bên trái phải mà kẹp vào. Cái miệng khổng lồ cũng không chịu yên mà hà lớn, muốn gặm nát năng lượng đang sinh ra biến đổi, giống như cái cách mà nó gặm nát phi kiếm tinh thần vậy. Thế nhưng không nghĩ đến, dù đây là địa bàn, căn nguyên linh hồn của con đom đóm đầu đàn, vậy mà không thể phá vỡ được đoàn năng lượng này, mà ngược lại còn bị phản chấn, khiến cho cơ thể linh hồn khổng lồ của nó không thể chịu đựng được nữa mà liền vỡ nát. Năng lượng linh hồn tràn ra, cơ thể không ngừng thu nhỏ, rồi sau đó quay lại với trạng thái ban đầu. Nó lộ ra sự hoảng sợ mà nhìn đoàn năng lượng kia, lập tức sinh ra thôi ý muốn chạy trốn. Mà đoàn năng lượng năm màu và lệ khí, rốt cuộc cũng đã trải qua thời gian dung hợp thành công. Hồn hải của Đom Đóm trong thoáng chốc như hóa thành hỗn độn tinh không. Chỉ thấy chính giữa hồn hải của Đom Đóm, một quả trứng xuất hiện. Quả trứng này rất đẹp, bên ngoài vỏ trứng có những đường hoa văn đủ màu, lấp la lánh lánh, khiến người ta không thể nào không ưa thích được. Trông nó vô cùng đáng yêu và vô hại, làm cho linh hồn Đom Đóm đang bất an, muốn bỏ chạy bỗng cực lại, tựa hồ bị quả trứng lấp lánh này mị hoặc vậy. Rồi dần dần, sự tò mò của linh hồn Đom Đóm biến thành tham lam. Nó muốn cắn nuốt quả trứng này, bởi nó có cảm giác nếu cắn muốn quả trứng, nó có thể nâng cao sức mạnh, thậm chí là lột xác. Nhưng sự tham lam đôi khi phải đi cùng với thực lực. Phải đủ sức mạnh, đủ thực lực, cho dù kém thì cũng không kém quá xa, có thủ đoạn thì mới được quyền tham lam. Nếu không, hậu quả sẽ rất thế thảm. Thì như con Đom Đóm này, nó dường như đã quên mất, một giây trước, nó dù là bá chủ hồn hải này vẫn bị thất thủ như thế nào. Khi nó tiến đến gần, từ bên trong quả trứng, có mấy sợi tơ đột ngột bay ra. Sự việc xảy ra bất thình lình, làm cho con Đom Đóm không kịp phản ứng, khi định thần lại thì đã bị những sợi tơ đen này cuốn lấy rồi. Nó vùng vây dữ dội, thậm chí muốn một lần nữa triệu hoán năng lượng từ hồn hải, bất chấp việc sẽ ảnh hưởng sau này. Tuy nhiên, những sợi tơ này có khả năng kỳ dị, làm cho con Đom Đóm không cách nào triệu hoán được. Nó chỉ có thể gào thét thảm thiết, vùng vây muốn trốn đi, nhưng tất cả đều vô nghĩa, dần dần bị sợi tơ đen kéo vào bên trong quả trứng. Cơ thể Đom Đóm đầu đàn, cánh trên lưng không còn đập nữa, lặng yên như tờ, rơi bụng xuống mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng phần bụng tắt lịm đi, hai con ngươi màu đỏ cũng đồng dạng. Tựa hồ sinh cơ đã tận. Những con Đom Đóm khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Một khắc trước, rõ ràng thủ lĩnh của chúng nó đã thắng lợi, hủy diệt đi phi kiếm tinh thần quái ác. Vậy nhưng một khắc sau, thủ lĩnh của nó cơ thể như đã chết. Bầy Đom Đóm như rơi vào hỗn loạn, bay tứ tung, không còn tập trung vào việc hấp thụ màn sáng nữa. Đông một sóng âm quen thuộc đối với bầy Đom Đóm đông lan ra, ngay lập tức trấn an bầy Đom Đóm. Chúng không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn về phía con Đom Đóm đầu đàn. Chỉ thấy ở phân bụng, ánh sáng yếu ớt dần chớp nháy trở lại. Quy 2 chương 18, lựa ngũ sắc. Quy 2 chương 18, lựa ngũ sắc. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 18, lựa ngũ sắc. Cơ thể tưởng như đã chết, đông sinh cơ dần dần trỗi dậy. Những đôi cánh trên lưng đập trở lại, nhất là cái mũ quan màu xám cho trên đầu, bên trong lóe lên một tia sáng màu xanh. Nhìn thấy Đom Đóm đầu đàn hồi sinh, cả đàn không khỏi vui mừng hò reo. Đống con Đom Đóm đầu đàn miệng truyền ra sóng âm từ miệng, sóng âm truyền ra cả bầy, ngay lập tức cả bầy Đom Đóm dưới trướng của nó tất cả đều tập trung một chỗ, số lượng rất nhiều, lên đến gần 1500 con. Con Đom Đóm đầu đàn thấy vậy thì hài lòng, nó không có ý định truyền xuống mệnh lệnh nào khác, mà như đang chờ đợi một ai đó. Tinh hồn ngồi bên trong màn sáng, hai mắt mở ra, sự mệt mỏi không hề che giấu mà lộ ra bên ngoài, có điều có thể cảm nhận được, sâu trong ánh mắt là một tia hưng phấn vui mừng. Khoảng khắc cuối cùng đúng là nguy hiểm. Nếu không nhờ sự xuất hiện của năng lượng năm màu thì giờ phút này hắn đã bị cắn trả rồi. Lao đi vệt máu trên miệng, hắn quay mặt nhìn phía sau lưng. Nơi đó, Cố Tinh Hải nằm ngất liệm, mặt mày có chút thiếu khí huyết. Có điều hơi thở rất ổn định đều đặn, chắc là do tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, thế nên mới kiệt sức mà ngất đi. Nghe nói Vu tộc có những thuật sư mang khả năng chúc phúc cho người khác, không lẽ nha đầu này lại thức tỉnh thiên phú cực hiếm này? Tinh hồn tiến tới gần, bế Cố Tinh Hải lên, giúp nàng ngồi tựa vào gốc cây. Trong đầu suy tư, đống hắn ngồi xếp bằng lại, tập trung tinh thần, từ mi tâm bay ra một tia sáng. Đó là một phần thần thức của tinh hồn, đem tia thần thức này tiến vào cơ thể Cố Tinh Hải để kiểm tra xem phán đoán của mình. Thần thức tiến vào trong tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Nhìn thấy tinh thần hải của nàng, tinh hồn không khỏi trố mắt kinh ngạc. Tinh thần hải lại có thể rộng đến như vậy. Cô gái nhỏ này cũng không khỏi quá biến thái đi. Những tưởng tinh thần hải rộng hơn trăm thức như tinh hồn đã là biến thái lắm rồi, vậy mà tinh thần hải của Cố Tinh Hải còn rộng hơn cả hắn, có lẽ cũng phải lên đến 120 thước. Có điều, tinh hồn cảm giác tinh thần hải của Cố Tinh Hải có dấu hiệu không ổn định, tùy thời như muốn thu hẹp. Đoán chừng tinh thần hải do một tác động nào đó nên mới mở rộng đột ngột, bởi không kịp điều chỉnh nên mới xảy ra trạng thái này. Mà không thể không nói, tinh thần hải của Cố Tinh Hải rất đẹp, ánh sáng năm màu tràn ngập khắp nơi. Nhìn ánh sáng năm màu này y hệt với năng lượng năm màu đã giúp đỡ hắn khi chiến đấu bên trong hồn hải của Đom Đóm. Tinh hồn đưa mắt nhìn đến trung tâm tinh thần hải, trong mắt lóe lên một tia linh quang. Chỉ thấy phía trung tâm có một quả cầu ngũ sắc đang nằm lơ lửng trên không trung, bên trong quả cầu ngũ sắc là một ngọn lửa năm màu. Nhìn ngọn lửa này thoạt trông rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, như một hạt giống chờ cơ hội phát triển. Nhìn chằm chằm hoa lửa ngũ sắc, tinh hồn gương mặt trầm ngâm, như đang suy nghĩ, đưa ra một quyết định nào đó. Sau đó, tinh hồn thu lại thần thức, ngồi xếp bằng bên ngoài mở mắt, trong mắt có ánh hào quang rực lên trong thoáng chốc. Ngọn lửa ngũ sắc đó lại có khí tức của ngũ hành bản nguyên, mặc dù rất nhạt, nhưng không biết chừng nó có thể giúp thể đạo liên phát triển. Quyết định vậy đi. Một lần nữa, tinh hồn lại câu thông với tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Lúc này, bên trong thức hải xuất hiện vô số sợi hắc ti, nó phóng thẳng tới trung tâm thức hải, nơi ngọn lửa ngũ sắc đang tại vị. Những sợi hắc ti này vậy mà lại vô cùng thần kỳ, đi xuyên qua năng lượng ngũ sắc bảo vệ lửa ngũ sắc ở bên ngoài một cách dễ dàng mà không hề khiến cho tinh thần hải không xảy ra hiện tượng bài trừ. Hắc ti cuốn xung quanh ngọn lửa ngũ sắc, trong giây lát như biến thành một cái kén tầm màu đen. Cuối cùng, dưới sự quyết đoán không chút chờ đợi, tinh hồn điều động tinh thần lực, mạnh mẽ rút đi ngọn lửa ngũ sắc. Tinh thần hải của Cố Tinh Hải vốn tràn ngập ánh hào quang ngũ sắc, thế nhưng khoảng khắc bị tinh hồn dùng thủ thuật quỷ dị đoạt đi ngọn lửa ngũ sắc của nàng, tinh thần hải trong chớp mắt ảm đạm đi. Tựa hồ như bị thiếu đi năng lượng của sự sống, tinh thần hải như trở thành một vùng đất chết. Tinh thần hải ảnh hưởng rất nhiều đến thần trí cũng như rất nhiều điểm quan trọng khác của sinh linh vật vật, nếu như tinh thần hải sụp đổ, nhẹ thì điên điên cùng cùng, nặng thì ảnh hưởng đến tu vi, thậm chí là tử vong. Dĩ nhiên tinh hồn sẽ không để tình trạng này xảy ra. Ta sẽ không lấy không đồ của ngươi. Sau khi rút đi ngọn lửa ngũ sắc, tinh hồn tôi động thể đạo liên, từ đài sen bỗng bay ra một cái hạt nhỏ màu đen tím. Đem hạt nhỏ màu đen tím này đặt ở trung tâm thức hải, sau đó rút ra một phần nhỏ năng lượng của ngọn lửa ngũ sắc, đem dung hợp với hạt sen màu đen. Trong giây lát, tinh thần hải vốn ảm đạm thiếu sức sống giống như bừng tỉnh trở lại. Có điều, muốn trở lại giống như trước đây thì có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Mà phạm vi của thức hải cũng bị co rút lại, hiện giờ chỉ rộng khoảng 60 thước mà thôi. Làm xong tất cả, tinh hồn lặng lẽ thu lại thần thức. Kiểm tra bên trong linh đài, hiện tại trong linh đài đang có rất nhiều thứ tồn tại. Ngự trên cao nhất chính là cổ kiếm đồ lục, đến giờ phút này vẫn chưa bị giải phong. Thể đạo liên nằm lơ lửng chính giữa, nằm trung tâm đài sen là một quả trứng và ngọn lửa ngũ sắc. Quả trứng này chính là nguyên nhân giúp cho tinh hồn thu phục được đom đóm đầu đàn, khống chế linh hồn của nó, làm cho nó hoàn toàn thuần phục hắn. Mà quả trứng ngũ sắc này được hình thành bởi sát khí của Long Tuyển và năng lượng ngũ sắc của Cố Tinh Hải. Cả hai thứ này, một thứ có thể công kích tinh thần, thứ còn lại có thể bổ sung sức mạnh. Nhưng hiện tại, điều quan trọng chính là tu vi, tinh hồn muốn nhanh chóng đột phá. Vậy nên hắn có ý định để cho ngọn lửa ngũ sắc dung nhập với thể đạo liên. Còn quả trứng kia, nó là tổ hợp của hai thứ, cho đến giờ vẫn chưa biết khả năng của nó là gì, nhưng chung quy hắn luôn có cảm giác, quả trứng này sau khi nở ra sẽ đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Sau một hồi đắn đo, tinh hồn quyết định đem ngọn lửa ngũ sắc chia làm 3 phần. Phần thứ nhất dung hợp với thể đạo liên, phần thứ hai dung hợp với quả trứng, và phần cuối cùng sẽ để bản thân nhận chủ. Tinh thần tập trung, sau một đoạn thời gian ngắn, tinh hồn dễ dàng đem tách ngọn lửa ngũ sắc làm 3 phần. Bởi vì bị phân chia năng lượng, thế nên trong ba ngọn lửa ảm đạm đi rất nhiều, nhất là phần mà tinh hồn lựa chọn nhận chủ. Thể đạo liên bung ra những sợi tơ, cuốn lấy phần ngọn lửa ngũ sắc của nó, bắt đầu tiến hành cắn ướt. Quả trứng cũng hành động tương tự, dung nhập phần ngọn lửa thứ hai. Tạm thời tinh hồn không tiến hành nhận chủ mà tạo ra mấy đạo cấm chế ra chỉ lên phần lửa ngọn sắc còn lại. Hắn muốn quan sát xem sẽ có những biến đổi gì sẽ xảy ra. Không để tinh hồn đợi lâu, thể đạo liên đã bắt đầu sinh ra biến đổi. Chỉ có điều, biến đổi này không quá lớn. Nó chỉ giúp bổ sung hạt sen mà tinh hồn lấy ra gieo vào tinh thần hải của Cố Tinh Hải mà thôi, và khiến cho những cánh hoa của thể đạo liên bung ra đôi chút. Lại nói đến những hạt sen thể đạo liên, số lượng bây giờ chỉ có 5 hạt là có thể dùng được, những hạt khác vẫn đang trong quá trình phát triển. Đối với thể đạo liên, tinh hồn vẫn chưa có hiểu biết gì nhiều, tự mình mày mò mà thôi. Hắn dự tính, đợi sau khi có thời gian ổn thỏa sẽ thử bế quan lĩnh ngộ thiên tư xem có tìm ra được cái gì hay không. Còn bây giờ chỉ đi một bước tính một bước. Tuy thể đạo liên chỉ phát triển một chút, nhưng lại khiến cho tu vi của tinh hồn mạnh lên không ít, năng lượng từ thể đạo liên tán ra khắp cơ thể, giúp cho tu vi tinh hồn đạt đến đỉnh phong phàm tiên cảnh sơ kỳ. Quy tắc loại trừ phàm nhân của đại tiên thế giới chưa biết lúc nào sẽ ập xuống, tinh hồn mong muốn có thể tận dụng khoảng thời gian này nâng cao tu vi để có thể tranh đoạt hoán cốt đan, có vậy tính mạng mới tạm thời ổn định. Lại nói đến quả trứng kia, sau một đoạn hòa hợp với lực lượng lửa ngũ sắc, tinh hồn rất trông chờ vào nó, nhưng đợi mãi mà không hề có diễn biến gì xảy ra. Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên thì bỗng từ bên trong quả trứng phát ra một tiếng ợ dài hơi, trông như một thằng béo được cho ăn no vậy. Cái quái gì thế này? Tinh hồn miệng giật giật nhìn quả trứng, hắn không rõ, rốt cuộc mình đã tạo ra thứ gì thế này, lại có thể ở một cách ngon miệng như vậy. Lại muốn thêm, ta kháo. Quả trứng nhảy ra khỏi thể đạo liên, bay xung quanh ảo ảnh do thần thức hóa thành, chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi ăn. Cút, phần còn lại không ăn được. Tinh hồn tức giận trừng mắt, đem giấu đi phần lửa ngũ sắc còn lại. Không nghĩ đến quả trứng này lại có linh trí đến vậy, đòi cắn nuốt luôn phần lửa kia. Quả trứng cứng đầu cứng cổ, quyết tâm đòi ngọn lửa kia cho bằng được. Nhưng lập tức bị tinh hồn nhanh tay nắm lại, đôi mắt nhìn quả trứng đầy bất thiện, lạnh lùng quát, có tin ta đem ngươi luộc lên chấm muối tiêu không? Nghe tinh hồn hù dọa, quả trứng cảm nhận được lãnh ý của tinh hồn liền hoảng sợ, bên trong phát ra tiếng hoa hoa đầy bị quất. Mãi một lúc mới bị tinh hồn tha cho. Nó sợ quá nên lại bay lên ngự ở đại thể đạo liên, quyết tâm không trêu chọc ra hỏa kia nữa. Chương 19, bị thôn phệ ngược chương 19, bị thôn phệ ngược quyển 2, bách luyện thành tiên chương 19, bị thôn phệ ngược nhìn quả trứng, bất giác tinh hồn lại lâm vào trầm tư. Quả trứng này vẫn chưa nở, vậy mà đã sinh ra linh trí, sau này hẳn là sẽ trợ giúp cho mình rất lớn. Có điều tạm thời vẫn đang trong thời gian nuôi dưỡng, còn phải xác minh thêm làm sao để khiến nó cùng với thể đạo liên nhanh chóng phát triển. Việc tiếp theo cần làm đó chính là giải quyết phần lửa ngũ sắc còn lại. Ngọn lửa ngũ sắc này ẩn chứa khí tức của ngũ hành, cũng không biết vì sao lại xuất hiện trong tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Đối với vu tộc, tinh hồn chưa có hiểu biết gì nhiều, chỉ biết thông qua một số điển tích mà thôi. Nhất là đối với hệ vu sư. Vu sư thực lực rất mạnh, sau khi giác ngộ lần đầu tiên, một vu sư nhất đẳng đã có thể đối phó được với gần cả ngàn huyết cảnh chiến vu, thậm chí ngay cả cốt cảnh chiến vu cũng chưa chắc đã là đối thủ của vu sư nhất đẳng. Không biết bí mật của hệ vu sư chính là từ ngọn lửa ngũ sắc này hay không nữa. Rất có thể Cố Tinh Hải nhờ thiên phú huyết mạch truyền thừa, trong khoảng thời gian gần đây đột nhiên thức tỉnh cũng nên. Có điều, tinh hồn tạm thời đặt chuyện này sang một bên. Nếu sau này có thực lực, cứ thử đem trói một vu sư rồi tìm hiểu xem, dù sao ngọn lửa ngũ sắc này, năng lượng của nó giúp cho thể đạo liên trưởng thành. Thể đạo liên liên quan mật thiết với tu vi cùng thực lực của tinh hồn, vì mạnh nên, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Đem ngọn lửa ngũ sắc tiến xuống đan điền, tinh hồn ý định gieo giống ở đây, hy vọng khiến lửa ngũ sắc có thể khôi phục trở lại như trước. Nhìn đan điền của tinh hồn, do bị ảnh hưởng bởi hai loại pháp tắc, thế nên khả năng chứa đựng linh khí và dẫn dắt linh khí đổ vào đây cực kỳ hạn chế. Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng sớm ngày giải trừ hai loại pháp tắc kia mà thôi. Lắc đầu thở dài một tiếng, tinh hồn tiến về phía trung tâm đan điền. Phía trung tâm có ánh bạch quang sáng rực, nhìn giống như một cái ao nước trắng sữa rất đẹp mắt, có điều phạm vi rất hẹp. Nước trắng sữa đó chính là tiên dịch do tinh hồn áp xúc khi còn ở huyền thiên giới. Vốn số lượng khá nhiều, nhưng lúc đối phó với Vu sư Hùng Kim Bộ Lạc Ngân Cực Ngộ và tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc Thác Bạc Huy, chiến đấu gian nan, tu vi lại chênh lệch quá nhiều, tinh hồn không thể không hy sinh đi lượng lớn tiên dịch. Hiện tại hắn chỉ còn khoảng hơn 30 giọt tiên dịch mà thôi. Đặt phần lượng ngũ sắc thứ 3 vào lòng ao tiên dịch. Nhìn ngọn lửa ngũ sắc này khá yếu ớt, tùy thời có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Trước đó tinh hồn đã tạo cấm chế, nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng giữ nó lại được. Sau khi đặt nó vào trong ao, tinh hồn liền bấm thủ quyết, cấm chế ngay lập tức được khai giải. Mà ngọn lửa ngũ sắc, sau khi được thả ra ngoài, ngọn lửa ban đầu vốn yếu ớt đến đáng thương, nhưng ngay sau đó, giống như sói lạc bầy cừu, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn mồm sư tử, chỉ trong một hơi thở, toàn bộ số lượng tiên dịch mà tinh hồn đổ mồ hôi sôi nước mắt mới áp xúc được đều bị ngọn lửa này hấp thụ hết cả. Tinh hồn mắt trợn ngược, một chữ ho, biểu cảm thật không thể tin nổi hiện rõ mười mươi. Trước giờ, chỉ có hắn lấy đi sức mạnh của người khác, không ngờ bây giờ lại bị ngọn lửa năm màu này cắn nuốt ngược lại. Trước đó mới đổi một quả trứng vô sỉ ham ăn, giờ lại gặp một ngọn lửa còn tham lam hơn gấp bội. Mà ngọn lửa không có dấu hiệu muốn dừng lại, nó bắt đầu tản ra lực lượng diệu kỳ, khiến cho tu vi của tinh hồn không ngờ lại có dấu hiệu bị tụt xuống. Cái quái không được, mau dừng lại. Tinh hồn căn bản không thể khống chế được tu vi của mình, hắn nhanh chóng thu lại thần thức, tập trung toàn bộ tinh lực áp chế ngọn lửa ngũ sắc. Phải đau khổ lắm, dòng dã mấy tháng trời mới có thể tu hành được, đau khổ lắm mới đạt đến đỉnh phong phàm tiên cảnh mới được một phút trước. Hắn không muốn chưa được cảm thụ nó mà đã bị đẩy xuống vực. Nhưng căn bản ngọn lửa ngũ sắc không hề để cho tinh hồn cơ hội phản ứng. Khi kịp hoàn hồn thì ngọn lửa đã dừng lại, đình chỉ việc cắn nuốt tu vi của tinh hồn. Giờ nhìn lại ngọn lửa, sau khi thôn phệ tiên dịch và tu vi của tinh hồn, trong nó khá hơn vừa nãy rất nhiều, không còn dấu hiệu hề bại bị dập tắt nữa. Thậm chí trong tiếng thiêu đốt ẩn ẩn ý tứ vui mừng nữa. Giống như là phượng hoàng trùng sinh từ ngọn lửa tàn, trước đó còn đối diện với cái chết, sau khi nắm được một cọng cỏ cứu mạng liền hồi sinh trở lại. Ngọn lửa này có lẽ cũng đã sinh ra một tia linh trí. Còn tinh hồn, hắn nhìn ngọn lửa ngũ sắc, nó phục hồi, dĩ nhiên là một việc đáng mừng mới đúng. Có điều, tu vi của hắn một hơi đã bị ngọn lửa cắn nuốt gần như sạch sẽ. Lúc này, tinh hồn chẳng khác gì một kẻ mới chập chững trở thành tiên giả phàm tiên cảnh cả, thảm hại đến mức đáng thương. Cái này là quả báo sao? Tinh hồn lắc đầu, thở dài một tiếng khổ não, thầm đủ một câu. Cũng chẳng còn biện pháp nào khác, bây giờ đã có một bài học, sau này tuyệt đối cẩn thận, nếu không có ngày lại bị cắn nuốt sạch sẽ tu vi cũng không biết chừng. Nhân lúc này, tinh hồn liền thả vào trong ngọn lửa ngũ sắc một đạo ân ký. Ngọn lửa sau khi cắn nuốt tu vi của tinh hồn, dường như tâm tình của nó đang rất tốt, liền thoải mái để cho tinh hồn nhận chủ. Từ lúc đó, tinh hồn đã chính thức dung nạp được lửa ngũ sắc. Ngọn lửa ngũ sắc này không khỏi làm cho tinh hồn nhớ lại tinh linh chi hỏa hỏa công công trước đây của hắn. Còn nhớ, hỏa công công sinh ra từ hỏa diễm mạnh mẽ bậc nhất thiên địa hỗn độn chi hỏa, uy năng vô cùng. Thế nhưng, cũng giống như hắn, hỏa công công bị hai loại pháp tắc phong ấn lại, làm cho tinh hồn không cách nào triệu hồi nó ra được. Nếu gọi được hỏa công công ra, cho dù tinh hồn thân thể bị phong ấn đi nữa, với thực lực của hỏa công công cũng đủ để hắn quét ngang hư thần tinh này. Nhưng nói tóm lại chính là vẫn không đủ năng lực để giải trừ đi hai loại pháp tắc kia. Tinh hồn thở dài một tiếng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cố Tinh Hải sắc mặt đã khá hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn đang lâm vào hôn mê, có lẽ phải nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa mới tỉnh lại. Tinh hồn thu hồi ánh mắt lại, rồi nhìn xuyên qua màn sáng, nơi đó, đom đóm đầu đàn cùng với bầy đom đóm của nó đang đợi sẵn. Hắn đứng thẳng dậy, nhấc chân bước đi, cơ thể xuyên qua màn sáng, tiến vào vùng hắc ám vô tận của Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Bàn tay giơ lên, ý niệm khẽ động, chỉ thấy đom đóm đầu đàn hai mắt sáng lên, nó bay thẳng đến, đậu lên lòng bàn tay tinh hồn. Quan sát kỹ con đom đóm này, phía trên gương mặt giống như đầu lâu có cái mũ quan màu xám cho, phía xung quanh không ngờ lại có một số đốm màu xanh lam. Trước đi, tinh hồn đã nhìn kỹ không hề có những đốm xanh kỳ lạ này. Là dấu hiệu lột xác sao? Trước đây Long Truyền từng nói, điểm thú vị của kỳ trùng đó chính là lột xác. Càng lột xác tiến hóa thì kỳ trùng càng mạnh mẽ. Ví dụ như vệ kim trùng chẳng hạn, loại kỳ trùng này nghe nói có thể cắn nuốt bất kỳ thứ gì trên thế giới, chúng có hàm răng vô cùng mạnh mẽ, một đàn ngàn con, ngay cả tiên giả phụ tiền cảnh cũng không dám trêu chọc. Nếu như để vệ kim trùng tiến hóa đến cực hạn, thậm chí ngay cả những thánh thú trong truyền thuyết như chân long, chân phượng cũng bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Tuy nhiên, điều đó gần như là bất khả thi, bởi để phệ kim trùng đạt đến trình độ nói trên gần như là không có khả năng. Lại nói đến đàn đom đóm này, theo như những gì mà Long Tuyền miêu tả, thì dấu hiệu trên mũ quan của con đom đóm này chính là dấu hiệu của sự lột xác tiến hóa rồi. Tinh hồn thử gọi một con đom đóm khác đến xem xét thử, nhưng những con khác đều không có dấu hiệu giống như con đầu đàn này. Xem ra phải nghiên cứu đám đom đóm này một thời gian rồi. Đồng thời còn phải nghĩ cách làm sao lưu lại được đám đom đóm này mang theo bên người. Tinh hồn trung quy luôn có cảm giác, đám đom đóm này có một khả năng nào đó rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại không có thời gian để nghiên cứu, nên chỉ có thể gác thêm một vấn đề này nữa qua một bên. Thông qua thông linh thuật từ Lục Đạo Thiên Thư đệ tứ quyển sinh linh đạo, tinh hồn trung quy có thể hiểu được ý tứ của một số sinh linh vẫn chưa mở linh trí hoàn toàn. Nhưng nếu sơ sơ thì vẫn biết được đôi chút. Từ đom đóm đầu đàn, tinh hồn hiểu ra được nguồn sáng từ gốc cây này rất quan trọng, nếu không có năng lượng này, sau 3 ngày, cả tộc đàn của nó sẽ bị chết hết. Ngoài ra, tộc đàn hơn 2000 con này chỉ là một phần mà thôi, tại Vĩnh Dạ Thâm Viên này, số lượng của bầy đom đóm này rất khổng lồ. Cái này cũng trùng khớp với suy nghĩ trước đây thông qua phân tích của Long Tuyển, nhưng hiện tại tinh hồn không có thời gian để tâm quá nhiều. Hắn liền để bầy đom đóm lại, tranh thủ tu luyện một khoảng thời gian, xem thử có phục hồi tu vi chút nào hay không. Nhìn tu vi của hắn bây giờ đúng là yếu ớt đến mức thảm thương. Ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần lại, bắt đầu triển khai Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết tạo hóa nhất khí thổ nạp linh khí tại Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Linh khí tại Vĩnh Dạ Thâm Nguyên rất hỗn tạp, 10 thành thì có đến 8 thành là tạp chất rồi. Cũng may là tạo hóa nhất khí do hắn sáng tạo ra tốc độ luyện hóa linh khí rất nhanh, tạp chất được đẩy ra ngoài chỉ trong chốc lát. Đột nhiên ngay sau đó, biến dị bỗng xảy ra. Quy 2 chương 20, mở động tiên quy 2 chương 20, mở động tiên quyển 2, bách luyện thành tiên chương 20, mở động tiên khi tinh hồn vận dụng tạo hóa nhất khí để thổ nạp linh khí, vốn theo thông thường thì sẽ mất một khoảng thời gian để bài trừ tạp chất, nhưng bây giờ, tạp chất lẫn trong linh khí không những không bài trừ, mà đi thẳng vào trong cơ thể. Tinh hồn ban đầu giật mình, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến, lúc bị Hứa Bân truy đuổi tiến sát đến miệng vực Vĩnh Dạ Thâm Nguyên, từ cổ kiếm đồ lục và thể đạo liên đã vọng ra tiếng gọi quen thuộc. Thế nên sau khi dị biến xảy ra, tinh hồn nhanh chóng thổ nạp một lượng lớn linh khí tại Vĩnh Dạ Thâm Nguyên rồi lập tức phong bế kinh mạch lại, làm cho tạp chất bị lẫn không bị đưa ra bên ngoài. Hắn làm thế là muốn xem, rốt cuộc biến cố phát sinh từ thể đạo liên và cổ kiếm đồ lục vọng ra có ý nghĩa gì. Chỉ thấy linh khí sau khi tiến vào cơ thể tinh hồn thì theo đường đi trong kinh mạch, chủ yếu phân tán thành hai nơi chính để tràn về. Nơi thứ nhất là linh đài vị trí của thể đạo liên và cổ kiếm đồ lục. Nếu cổ kiếm đồ lục sinh ra một tia quyến luyến đối với linh khí này, tựa hồ trong linh khí có một hơi thở thân quen. Còn với thể đạo liên, nó lập thì điên cuồng cắn nuốt linh khí không chút do dự. Về phần vị trí còn lại, đó chính là đổ về đan điền. Ngọn lửa ngũ sắc dường như với linh khí của Vĩnh Dạ Thâm Viên cũng rất có hứng thú cắn nuốt, có điều so với thể đạo liên thì không có điên cuồng bằng. Tinh hồn quan sát một hồi lâu, cảm thấy không có phản ứng gì bất thường với cơ thể cả. Vậy là hắn không phong bế kinh mạch lại nữa, hoàn toàn mở ra và triển khai tạo hóa nhất khí với tốc độ phệ khí nhanh nhất có thể. Những lỗ chân lông mở, để cho cơ thể thoải mái hấp thu linh khí. Một cỗ linh khí điên cuồng tích tụ bên trong cơ thể, thể đạo liên vì vậy mà thoải mái cắn nuốt, lửa ngũ sắc đồng dạng tương tự, chỉ có mỗi cổ kiếm đồ lục là không hề có phản ứng gì. Cổ kiếm đồ lục là vũ khí mạnh nhất của tinh hồn, nhìn thấy nó khá thờ ơ, tinh hồn không khỏi sinh ra một tia thất vọng. Có điều, chỉ cần thể đạo liên phát triển là hắn vui mừng rồi, không trông mong gì hơn nữa. Còn về cổ kiếm đồ lục, ngày sau tu vi mạnh lên thì hắn sẽ tìm cách để giải quyết. Cứ như thế, tinh hồn đắm chìm vào việc tu luyện, tựa hồ như quên hết mọi thứ xung quanh. Nếu lúc này có ai quan sát gần đây thì nhất định sẽ cả kinh hoàng hồn, bởi vì tốc độ hấp thu linh khí của tinh hồn nhanh một cách khủng khiếp. Đan đom đóm vốn đang hấp thu ánh sáng ngũ sắc cũng bị tốc độ hấp thu linh khí của tinh hồn làm cho giật mình hoảng sợ. Đom đóm đầu đàn cảm thấy không ổn, sự cảnh giác của nó rất cao, vì vậy lập tức chuyển xuống mệnh lệnh để cho cả đàn đình chỉ hấp thu ánh sáng, toàn bộ lui về phía xa cách đó 3-4 chục trượng. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu tinh hồn xuất hiện một vòng xoáy linh khí khổng lồ, bán kính rộng đến 5-6 trượng, linh khí xung quanh cứ đổ về đây, lấy tinh hồn làm trung tâm. Nếu như là một tiên giả bình thường, nếu hấp thu linh khí với cường độ này, cơ thể nhất định sẽ chịu không nổi, lập tức bạo thể tử vong. Nhưng tinh hồn thì lại khác, hắn có thể đạo liên, có lượng ngũ sắc và có cả quả trứng thần bí kia nữa, cái nào cũng chẳng khác gì mà nói cả, tốc độ nhanh cỡ này mà vẫn không đủ kịp để cả ba cắn nuốt nữa là. Nhất là thể đạo liên, tinh hồn có cảm giác thể đạo liên dường như đã cắn nuốt thành nghiền rồi, mà khiến cho hắn buồn bực nhất chính là giờ phút này nó vẫn chưa chịu tản ra lực lượng của nó để tinh hồn luyện hóa. Có lực lượng đó thì hắn mới có thể đột phá được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Tinh Hải gần kề tinh hồn, rốt cuộc cũng bị hành động của hắn làm cho tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, Cố Tinh Hải không kìm nén được, chỉ thấy chỗ tinh hồn đang ngồi xuất hiện một pho tượng cao gần 2 thước, pho tượng màu đen xỉ, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc, mà phía trên đỉnh đầu là một dòng xoáy linh khí rất mạnh. Cố Tinh Hải hoảng sợ, liền thử đưa thần thức dò xét, cảm nhận được pho tượng này chính là tinh hồn thì nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có điều, trong lòng vẫn không khỏi cảm khái, thúc thúc rốt cuộc tu luyện cái gì mà kinh khủng đến vậy. Dần dần nội tâm sinh ra cảm giác không ổn, Cố Tinh Hải lập tức lùi lại, tránh xa tinh hồn. Nàng di chuyển tới gần màn sáng, không dám vượt qua khỏi biên giới, rồi lập tức sử dụng Hồng Ngọc Kinh tạo ra một tầng bảo hộ, miễn cưỡng chống trả với áp lực mà tinh hồn tạo ra. Thời gian cứ trôi qua, 6 canh giờ sau, linh khí mới tản ra bớt, rồi cuối cùng tan biến không để lại một chút dấu vết. Tinh hồn từ bên trong pho tượng phá vỡ đi ra, trên người hắn bây giờ tràn ngập khí thế, ý niệm khẽ động, vế khí vấy bẩn cơ thể liền bị hắn phá tan đi. Tu vi của tinh hồn ngay sau đó đã có sự lột xác đáng kể, tuy vẫn chưa đáp ứng được với sự kỳ vọng, nhưng nó lại xuất hiện một thứ đáng mừng hơn. Động tiên, mở. Tinh hồn ánh mắt lóe lên, miệng khẽ nói một câu. Đông nhiên ở sau lưng hắn, một tia lực lượng không gian pháp tắc xuất hiện, một màu vàng rực sáng như ánh mặt trời rực lên trong đêm tối, ngay cả ánh sáng phát ra từ gốc cây kia cũng không thể nào so sánh được với ánh sáng động tiên này. Khi tinh hồn trong quá trình hấp thu lực lượng tản ra từ thể đạo liên, có thể nói lực lượng này ít đến mức thảm thương, khiến cho tinh hồn lúc đó hận không thể bứng luôn cả gốc lẫn rễ thể đạo liên vứt ra bên ngoài. Nhưng đột nhiên, từ thể đạo liên lại sinh ra một tia không gian pháp tắc. Đương lúc tinh hồn còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ kiếm đồ lục đống rung chuyển, không hiểu làm cách nào mà nó lại luyện hóa được không gian pháp tắc, đem một tia không gian pháp tắc này dung nhập vào cơ thể tinh hồn. Hắn dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ, liền dồn toàn bộ tâm trí hợp nhất với không gian pháp tắc. Tại đại thiên thế giới, pháp tắc thiên địa cấu thành nên thế giới, mà thần bí nhất trong các loại pháp tắc chính là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc và luân hồi pháp tắc. Đi theo phía sau có sinh tử pháp tắc, âm chi pháp tắc, dương chi pháp tắc, thế nhưng những loại pháp tắc kia không thể so sánh được với tam đại pháp tắc đã nói. muốn lĩnh hội được thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc và luân hồi pháp tắc, tiên giả chí ít phải đột phá đến tiên tôn cảnh thì mới có thể tìm hiểu được tam đại pháp tắc thần bí nhất tiên địa này. Thế nhưng tinh hồn chỉ mới là một tiên giả phàm tiên cảnh nhỏ bé mà đã có cơ duyên lĩnh hội được một tia không gian pháp tắc, tin tức này mà lộ ra ngoài nhất định sẽ tạo nên một cơn chấn động. Dĩ nhiên nếu thật sự bị lộ, tính mạng của hắn khó mà được bảo toàn. Sở dĩ tinh hồn có thể lĩnh hội được chắc phần nhiều liên quan đến cơ thể hắn hiện tại. Hắn bị thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc phong ấn, mà vĩnh dạ thâm viên ẩn ẩn có tồn tại lực lượng không gian pháp tắc, sau khi bị tinh hồn hấp thu một lượng linh khí khổng lồ, rồi dựa vào dị năng của thể đạo liên mới sinh ra một tia không gian pháp tắc này. Quay trở lại với câu chuyện, tinh hồn sau khi luyện hóa hoàn toàn tia không gian pháp tắc, tinh hồn liền mở ra được một cái động tiên. Động tiên này tạm thời tinh hồn vẫn chưa biết được gì nhiều, chỉ biết nó có hai công dụng. Công dụng thứ nhất là giúp hắn dung nạp linh khí nhiều hơn, tựa như một cái đan điền thứ hai vậy. Còn công dụng thứ hai, giống như một cái nhẫn càn khôn giúp tu sĩ cất giữ bảo vật. Đây chính là điều khiến cho tinh hồn cực kỳ vui mừng. Hắn còn đang lo lắng làm cách nào để mang theo đám đom đóm này, nhưng vấn đề sau khi mở ra được động thiên thì đã giải quyết một cách hoàn hảo. Khác với nhẫn càn khôn của tu sĩ, nhẫn càn khôn không thể dung nhập được vật sống. Bởi vật sống khi bị ném vào nhẫn càn khôn, trong một thời gian ngắn sẽ bị chết đi. Mà động thiên tinh hồn mở ra lại không như vậy. Nó câu thông với pháp tắc đại thiên thế giới, giống như một tiểu thế giới vậy, có thể đáp ứng được điều kiện để sinh sống. Không gian động thiên rộng khoảng chừng 10 trượng, vừa đủ để bầy đom đóm này tồn tại rồi. Tinh hồn nội tâm vui mừng không thôi. Cố Tinh Hải nhìn thấy tinh hồn hoàn toàn lành lặng, nàng thu lại hồng ngọc kinh, trên gương mặt có chút thiếu huyết sắc, có lẽ là do chống đỡ trong thời gian khá dài, có điều, tinh thần của nàng đang khá tốt. Cố Tinh Hải chạy đến bên cạnh tinh hồn, ân cần hỏi thăm, thúc thúc cuối cùng cũng chịu ra rồi, Tinh Hải rất lo cho thúc thúc. Tinh hồn dịu dàng xoa đầu nàng, trả lời, hiện tại ổn rồi. Vết thương lúc trước của thúc thúc yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ. Nói xong, tinh hồn ý niệm khẽ động, bầy đom đóm từ xa lập tức bay tới. Ban đầu, Cố Tinh Hải có chút hốt hoảng, nhưng sự hốt hoảng ngay sau đó thay bằng biểu cảm đáng yêu, trong sáng và vô cùng khả ái. Bởi nàng nhìn ra được, bầy đom đóm không hề gây nguy hại gì, ngược lại còn vây quần xung quanh, lấy tinh hồn và nàng làm trung tâm, phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Nữ nhân vốn yêu cái đẹp, Cố Tinh Hải cũng không ngoại lệ, vì vậy nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười rực rỡ liền xuất hiện trên môi. Bầy đom đóm này thật đẹp quá. Thúc thúc, người làm cách nào mà hay vậy? Cố Tinh Hải như đang nhảy múa cùng với bầy đom đóm, tinh thần chuyển biến tốt hẳn lên, hoàn toàn không còn vẻ gì mệt mỏi căng thẳng nữa. Nàng vừa chơi đùa cùng bầy đom đóm, vừa hồn nhiên hỏi hắn một câu. Q2 chương 21, Dương Khai Q2 chương 21, Dương Khai quyển 2. Bách luyện thành tiên chương 21, Dương Khai đợi sau này có cơ hội, thúc thúc sẽ dạy ngươi cách trò chuyện với bản vật. Còn bây giờ nên tìm đường ra khỏi Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Tinh hồn nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn muốn đem gốc cây phát sát này trồng vào thế giới đầu tiên. Gốc cây phát sáng này chính là nguồn sống của đàn đom đóm, nếu không có nó thì cả bầy khó lòng mà phát triển. Tinh hồn bảo Cố Tinh Hải tránh ra xa, để cho bầy đom đóm bảo hộ nàng, rồi hắn tiến tới gần gốc cây, đem thần niệm của mình khắc lên. Ý niệm khẽ động, chỉ thấy gốc cây rung chuyển kịch liệt. Tuy nhiên, muốn bứng nó lên vẫn là một điều vô cùng khó khăn. Mặt đất Vĩnh Dạ Thâm Viên không ngờ lại vô cùng rắn rỏi, cứng cát, tinh hồn mắt nổi gân đỏ, biểu lộ nghiêm trọng, nhưng hắn buộc phải cố gắng. Mặt đất ầm ầm chấn động, sau một hồi cố gắng, rốt cuộc tinh hồn cũng thành công kéo được cả gốc cây này lên. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi túa ra trên trán. Vĩnh Dạ Thâm Viên này đúng là kỳ lạ, ngay cả mặt đất mà cũng cứng hơn cả bất thiết. Tinh hồn nhẹ than một câu, rồi hắn đưa mắt nhìn lên gốc cây ánh sáng. Chỉ thấy gốc cây khô khốc này thoạt trông vô cùng bình thường, nếu là ban ngày, người ta sẽ tưởng rằng sinh cơ của gốc cây đã gần như cạn kiệt rồi. Tinh hồn nhìn phía dưới rễ cây, bộ rễ chùm của nó nhìn rất xum xê và cứng rắn. Có điều, thứ làm cho tinh hồn chú ý đến chính là vật nằm ở trung tâm của bộ rễ. Đó là một khối hoàng kim hình cầu, chính là căn nguyên nguồn sáng. Có chút quen mắt. Trong đầu tinh hồn lóe qua một tia thanh minh, tựa hồ đã nhìn thấy thứ này ở đâu rồi, nhưng tạm thời không có nhớ ra được. Bởi đây không phải là thời gian để tìm hiểu, tinh hồn bèn đặt vấn đề này sang một bên, thế rồi mở ra thế giới đầu tiên, đem gốc cây ánh sáng này trồng vào trong đó. Như vậy không còn phải lo lắng vấn đề sinh cơ của bầy đom đóm nữa. Sau khi gốc cây mất đi, màn đêm thăm thẳm của Vĩnh Dạ Thâm Viên như bao trùm bật bật, chỉ còn lại ánh sáng lay lắt của bầy đom đóm mà thôi. Tinh hồn bước tới chỗ Cố Tinh Hải đang đợi sẵn, khẽ nói, đi thôi. Cố Tinh Hải cười hưng phấn, gật đầu với hắn. Dưới sự dẫn đường của bầy đom đóm, tinh hồn và Cố Tinh Hải nương theo ánh sáng của chúng, bắt đầu hành trình tại Vĩnh Dạ Thâm Viên này. Quyền 2, Bách luyện thành tiên Lục Phong là đệ tử ngoại môn Tiên Kiếm Tông. Hắn có xuất thân khá tầm thường tại Phong Lâm Thành, được trở thành đệ tử Tiên Kiếm Tông có thể nói là dựa vào may mắn và một chút thủ đoạn. Tại Tiên Kiếm Tông, Lục Phong cũng không quá nổi bật gì. Nhưng hơn một tháng trước, hắn bị Thiên Kiêu ngoại môn chỉ định đến Vĩnh Dạ Cốc làm nhiệm vụ. Vĩnh Dạ Cốc là một nơi vô cùng hung hiểm, đối với đệ tử ngoại môn như Lục Phong mà nói chẳng khác gì thập tử vô sinh cả. Nếu bình thường, Lục Phong sẽ cương quyết từ chối. Thế nhưng tên Thiên Kiêu kia, thế lực tại Thiên Kiếm Tông khá lớn, được chống lưng phía sau, nghiêm nhiên rất thứ là kiêu ngạo. Căn bản Lục Phong không thể từ chối được, nếu không ngày tháng của hắn tại Thiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ không tài nào ngẩng đầu lên được. Vậy nên Lục Phong chỉ đành cắn răng chịu đựng, âm thầm ghi hận tên Thiên Kiêu kia mà thôi. Lục Phong cùng với 20 mấy người được gã Thiên Kiêu Thiên Kiếm Tông lựa chọn đi đến Vĩnh Dạ Cốc, tính đến nay có lẽ thời gian đi vào Vĩnh Dạ Cốc cũng gần nửa tháng rồi. Nhưng mà Lục Phong vẫn chưa thể đoán ra được mục đích của tên Thiên Kiêu kia là gì. Chỉ nghe bân cơ rằng thu thập một ít tài liệu mà trưởng lão giao phó sưu tầm. Có điều, Lục Phong tính tình khá đa nghi, dĩ nhiên sẽ không chịu tin tưởng lý do đơn giản này được. Dương sư minh, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lục Phong gương mặt cười cười nhìn như hòa đồng với những người khác trong tông môn, đông phía trước có một giọng nói vang lên. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, đầu tóc ngắn gọn, gương mặt vuông vức hình chữ điền. Có điều ánh hắn hơi xếp lại, lại thêm bờ môi tều, nhìn trông khá là gian trá. Giọng nói ban nãy chính là từ thanh niên môi tều này vang ra. Nhìn thanh niên này, có thể cảm nhận được ấn tượng của gã ta trong mắt Lục Phong không hề tốt đẹp chút nào. Thanh niên môi tều nhìn không gian đen tối mờ ảo phía trước, trên tay cầm một cái pháp bảo lục hợp kính, ánh hào quang từ lục hợp kính chiếu ra phía trước, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc, hắn ta liền nhìn qua người bên cạnh nói. Mà thanh niên ở bên cạnh hắn ta chính là người dẫn đầu nhóm người Thiên Kiếm Tông đi đến Vĩnh Dạ Cốc để làm nhiệm vụ. Hắn ta tên gọi là Dương Khai. Nhìn tu vi dao động trên người, đích thị đã đột phá phàm tiên cảnh hậu kỳ rồi. Trong số gần 40 người đi cùng, chỉ có 6 người có tu vi phàm tiên cảnh hậu kỳ, mà tất cả dường như đều hướng về phía Dương Khai, chừng đó đủ biết thân phận Dương Khai này tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông cao đến mức nào. Dương Khai nhìn mấy cái gò động do ánh sáng từ lục hợp kính chiếu sáng ở phía trước, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: "Vị trí này đúng như lời Sích trưởng lão miêu tả rồi." Một cô gái tướng mạo khá mỹ miều cười mị hoặc, giọng nói ma mị quyến rũ đáp lời: "Chỉ cần lấy được Ngũ Hải Quả, thực lực của Dương sư huynh sẽ càng thêm mạnh mẽ, tại thí luyện tông môn nhất định sẽ chiếm được một trong ba thứ hàng đầu." Nàng ta liếc nhìn Dương Khai, thanh âm ma mị từ đôi môi chuyển ra, không chỉ có sức cuốn hút mà còn khiến cho nội tâm người khác sinh ra dục vọng. Có điều Dương Khai tâm trí rất kiên định, tuy ẩn trong đôi mắt cũng ẩn ẩn có một tia dục vọng, nhưng Dương Khai che giấu rất tốt, làm cho người khác không có nhận ra được. Dương Khai cười lớn, kiên ngạo nói: "Không phải ba hạng đầu, mà phải là hạng đầu tiên mới đúng." "Kỳ hỉ, là muội nói sai." Cô gái cười tà mị, đôi mắt yêu kiều nháy một cái. Thanh niên môi đều cùng với những đồng môn đứng gần đó, nhìn thấy ánh mắt của cô ta thì lập tức thần hồn điên đảo. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ có thể cố gắng áp chế, nếu không hậu quả khó mà lường được. U Hải Quả này cực kỳ trọng yếu, hành động lần này tuyệt đối không được phép xảy ra thất bại gì. Đống Dương Khai thái độ hơi thay đổi, giọng nói ẩn chứa bí áp: "Dương sư huynh yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu." Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Thủ đoạn đối phó với Lục Nhãn Tử Văn Hạn, Sích trưởng lao đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, vẫn là nên phòng ngừa bậc nhất." Dương Khai lắc đầu, tao nhắn nói. Vừa nói, đoàn người vừa bước đi về sơn động phía trước. Cuộc thảo luận của mấy người Dương Khai đã phong bế, chỉ có hắn, năm tiên giả phạm tiền cảnh hậu kỳ và một vài thuộc hạ thân thuộc với Dương Khai mới nghe thấy. Những kẻ đi kèm phía sau, trong đó có Lục Phong không nghe thấy gì cả. Đột nhiên có tiếng bước chân đều đặn khe khẽ vang lên. Dương Khai là tiên giả sơ kỳ phàm tiên cảnh hậu kỳ, phạm vi thần thức rất mạnh, cho dù bị pháp tắc tại Vĩnh Dạ Thâm Viên áp chế lại, nhưng phạm vi bao phủ cũng lên tới gần trăm trượng. Là kẻ nào? Dương Khai gương mặt không lộ chút biểu tình, giọng nói nghiêm nghị ẩn ẩn sát khí rông lớn. Những người khác nghe âm thanh tiếng động, trong lòng đều dâng lên cảnh giác. Tại Vĩnh Dạ Cốc tồn tại rất nhiều nguy cơ ẩn tàng, mặc dù nơi đám người Dương Khai đang đứng chỉ mới là vùng ngoài rìa Vĩnh Dạ Cốc, thế nhưng cũng không vì thế mà xem thường được. Có lẽ đã luyện tập từ trước, thế nên ngay lúc vừa nghe tiếng động này, hơn 40 người hành động quyết đoán xếp thành hàng ngũ trong thoáng chốc, pháp bảo tế ra, nắm trong tay, gương mặt biểu tình nghiêm trọng như lâm đại địch. "Ồ, phía trước có người." Một giọng nói thanh thoát như tiếng chim hót lanh lảnh vang ra. Trong bóng tối với những đốm sáng chập chờn, có hai bóng người, một nam một nữ đi ra. Hai người này dĩ nhiên là Tinh Hồn và Cố Tinh Hải. Thấy có người, Cố Tinh Hải không giấu niềm vui, reo lên. Thấy không có gì nguy hiểm, Dương Khai giơ tay ra hiệu, đệ tử Thiên Kiếm Tông đều thu lại pháp bảo, nhưng trên gương mặt vẫn không che giấu sự cảnh giác. Dương Khai ánh mắt thăm dò nhìn Tinh Hồn và Cố Tinh Hải. Chỉ thấy khí tức trên người Tinh Hồn dao động rất yếu, tu vi chỉ là sơ kỳ phàm tiên cảnh mà thôi. Còn Cố Tinh Hải thì cao cường hơn. Tuy nhiên, Dương Khai ánh mắt rất cảnh giác, tiến lên phía trước, cười nói: "Phàm tiên sơ kỳ và phàm tiên hậu kỳ mà lại dám đi vào Vĩnh Dạ Cốc, hai ngươi quả nhiên là gan dạ." Dương Khai âm thầm xem xét tu vi, nhìn Tinh Hồn cười cười. Mà không chỉ hắn, những người khác đồng dạng cũng như vậy. Nếu không phải miễn cưỡng bị bắt ép, bọn họ chẳng ai muốn đi vào cái nơi đầy dây nguy hiểm như Vĩnh Dạ Cốc này. Dương Khai cười nói như vậy, dĩ nhiên là có lý do cả. Nói đến thân phận vu tộc của Cố Tinh Hải, Tinh Hồn trước đó đã giúp nàng che giấu đi khí tức vu tộc, trừ khi là tiên giả linh tiên, nếu không tuyệt đối không có nhận ra thân phận vu tộc của nàng ta. Mà Dương Khai chỉ mới là tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra được. Tinh Hồn sắc mặt không đổi, tuy bị Dương Khai cười kinh, nhưng trong lòng không có tạp ý gì, chỉ ôm quyền trả lời: "Hai người tại hạ bất đắc dĩ nên mới lạc vào Vĩnh Dạ Cốc, không biết huynh đài có thể chỉ lối ra giúp có được không?" Dương Khai như trong lòng sinh ra ý niệm trong thoáng chốc, nói: "Tiếc quá, đường trở ra bằng lời khó mà miêu tả được. Chi bằng hay là hai người các ngươi đi cùng, đợi khi chúng ta làm xong nhiệm vụ thì sẽ đưa các ngươi cùng trở ra."